Chương 611 ai biết được, chương 611 ai biết được ba cái mẹ. Mẫu thân đối hải tử rất có bao nhiêu không ai có thể đi cân nhắc, Hàn Khiêm có một không đủ, ngược lại có ba cái. Đây không phải là mất mặt chuyện, ngược lại sẽ để cho người ao ước. Nô Thanh Ti có chút ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi. Ba cái mẹ không mệt sao? Mệt mỏi. Hàn Khiêm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười gật đầu. Đích xác mệt mỏi, mẹ ruột ta bên kia thúc giục ta sinh con, mẹ nuôi bên này ngược lại không có thúc giục qua ta, thật có chút chuyện ta phải đi làm. Về phần cái cuối cùng mẹ, ừm nàng theo gọi, ta theo đến là tốt rồi, có cơ hội dẫn ngươi gặp thấy ta cái này ba cái mẹ. A, rắc rưởi nam. Hàn Khiêm không để ý Ngô Thanh Ti, phen này xe đã đến khởi điểm, Lâm Tung Hoành bắt đầu phát bóng, Hàn Khiêm mới vừa xuống xe liền có người tiến tới góp mặt chào hỏi, có thể nói là thấy đều chưa thấy qua, tên càng là chưa nghe nói qua. Nhưng là, những người này không phú cũng quý, ngàn tám triệu tư sản vẫn có, ngược lại không có mời Hàn Khiêm đi nơi này đi chỗ đó, phần nhiều là tới lộ cái mặt, hôn cái quen mặt. Bởi vì ở nhà trạch 3 năm, Hàn Khiêm không hiểu lắm đi cùng những người này nên thế nào giao tiếp, hắn quay đầu nhìn một cái đứng bên cạnh Ngô Thanh Ti, thở dài nói: "Ta hối hận, ngươi là trừ dáng dấp đẹp mắt, một chút tác dụng cũng không có à, ta không bằng mang Diệp Chi đến đây." Ngô Thanh Ti đứng ở sau lưng Hàn Khiêm hướng về phía hắn tiền vệ trụ nện cho một quyền, nhỏ giọng nói: "Là ngươi mang ta chơi, ngươi muốn cho ta có chỗ ích lợi gì? Cho chuyện ngươi liền ra tay, ta không quá sẽ cùng không gặp mặt người trao đổi, ta chửi cười cũng không biết nói gì, làm thế nào? Ngốc chết ngươi được, chó thấy người xa lạ sẽ còn nói hai câu đâu." Hàn Khiêm liếc mắt nhi, quyết định bất hòa người nữ nhân này ở nói chuyện, cái này tranh chua có thể, suy nghĩ đi qua tìm Liêu Xanh ca dò xét ý tứ, ngắn ngủi này mười mấy thước đường vậy mà không đi đi qua. Một người mặc màu trắng mai đồ thể thao mập mạp ngăn cản Hàn Khiêm con đường, khép mắt như cái tiểu di lạc Phật vậy cười nói: "Hàn thiếu Hàn Huyên một chút, lại tới." Hàn Khiêm gật đầu cười, nhẹ giọng nói: "Ngài họ gì?" Tiếng nói rơi Ngô Thanh Ti giẫm ở Hàn Khiêm trên chân, nào có làm như vậy lời mở đầu. Đây không phải là đem Thiên Nhi trò chuyện chết rồi sao? Cú may cái này Bạch Di Lạc Phật không có ngại, cười nói: "Kẻ hèn họ Tôn, ở Tân huyện làm đồ bơi làm ăn, hôm nay tới nơi này không nghĩ tới có thể vô tình gặp được Hàn thiếu, là thật là may mắn." "Ừm, ai?" Hàn Khiêm mới vừa nhổ ra một từ chữ, bàn chân lại bị đạp một cái, Ngô Thanh Ti đưa tay ra kéo lại Hàn Khiêm cánh tay, cười nhạt nói: "Tôn lão bản ngài khách khí, Hàn Khiêm cũng không phải là nhân vật thần bí, gặp mặt chính là bạn bè, cái này may mắn hai chữ nhà ta tiên sinh nhưng chịu không nổi, a quên tự giới thiệu mình, không dám họ Ngô, Ngô Thanh Ti, Tôn ca gọi ta Thanh Ti là tốt rồi." Tôn lão bản ngẩng đầu lên ngây ngô cười nói: "Nguyên lai thật sự là Ngô tiểu thư, mới vừa rồi xem cũng có chút nhìn quen mắt, lại lo lắng sẽ nhận lầm náo thành ô long, thất kính thất kính." "Tôn lão bản thật khách khí, chúng ta ngồi xuống từ từ trò chuyện, nhà ta tiên sinh tình cờ cũng sẽ nhắc tới Tân huyện đồ bơi." Nói đến đây Ngô Thanh Ti lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Cửa nha môn hồi nhỏ thường sẽ cùng nhà ta tiên sinh thảo luận Tân huyện, đã từng nhắc qua một vị tôn họ ông chủ, chẳng qua là không biết có phải hay không ngươi, mời ngồi." Ngô Thanh Ti vô tình hay cố ý một lần nữa tiết lộ Hàn Khiêm cùng cửa nha môn nhi quan hệ, đây không phải là vì khoe khoang, mà là muốn nói cho họ Tôn, tôn kính không phải dựa vào miệng, cũng đừng đánh cái gì ngổn ngang chủ ý. Sau khi ngồi xuống, Ngô Thanh Ti rót hai ly trà lạnh, khinh nu nói: "Còn mời Tôn lão bản chớ để ý ta một giới nữ lưu cắm ngài cùng nhà ta tiên sinh nói chuyện, chẳng qua là nhà ta tiên sinh gần đây có chút thượng hỏa, vòm họng lở loét huyên náo không dám mở miệng, không biết ngài mới là không nhìn thấy ta nhà tiên sinh một lời nhữ một cái dáng vẻ." Đưa ra giải thích, Tôn Minh Nguyệt nụ cười trên mặt càng nồng nặc mấy phần, chén trà nhỏ ở hắn tròn lăn trong tay giống như là đồ chơi vậy, hắn ha ha cười nói: "Thì ra là như vậy, sớm nghe nói Hàn thiếu sinh nhanh mồm nhanh miệng, nguyên lai là có miệng nhanh, là Tôn mỗ đường đột, hôm nay mặt dày tới cùng Hàn thiếu chào hỏi cũng là vì hôn quen mặt, sau này đi Tân huyện thông báo một tiếng, mặc dù nói là cái huyện thành, nhưng chiêu này đợi không thể so với Tân Hải thì kém." Nô Thanh Ti nâng ly trà lên kính trà, cười nói: "Khách khí, hôm nay là nhà ta tiên sinh có miệng nhanh, ngày sau nhất định sẽ đi Tân huyện tới cửa nhận lỗi, đến lúc đó hy vọng Tôn lão bản cũng không thể làm bộ như không nhận biết nha." Hàn Khiêm cười đối Tôn lão bản gật gật đầu, người sau cười xưng nơi đó tới nhận lỗi, gặp mặt chính là anh em. Sau đó Ngô Thanh Ti lặng lẽ chỉ Liêu Xanh ca, Tôn lão bản thức thời nhi đứng dậy mở ra. "Hắn đi." Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói: "Người như vậy ngươi cùng hắn trò chuyện nhiều như vậy làm gì a?" Đang khi nói chuyện, Liêu Xanh ca đi tới, xem Tôn Minh Nguyệt rời đi bóng lưng, nhàn nhạt nói: "Tôn mập mạp là Tân huyện nhà giàu nhất, hắn đổ bơi làm ăn là cùng nước ngoài làm, Tân huyện mấy trăm nhà đổ bơi xưởng đều là đang ăn ngón tay hắn hở ra xót xuống tới lương thực, chính là như vậy điểm lương thực làm ra mười mấy cái ngàn vạn phú ông đến, còn ngươi nữa lúc nào vòm học lợ lẽ rồi." Mắng chửi người mắng. Hàn Khiêm cau mày bĩu môi, bưng ly trà nhàn nhạt nói: "Ta chẳng qua là lười nói chuyện, ngón tay khe xót xuống tới nuôi ra mười mấy cái ngàn vạn phú ông. Ngươi làm ta hay là từ lúc trước người thiếu niên?" Liêu Xanh ca lắc đầu cười khổ nói: "Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi sẽ biết, Tân huyện có ba tòa biệt thự tương đối có danh tiếng, một căn biệt thự giá cả ở 8 triệu tả hữu, ba cái biệt thự ở đều là đồ bơi xưởng tiểu lão bản nhi, chớ coi thường người ta, cái này Tôn mập mạp một năm tiền kiếm được nếu so với Vinh Diệu còn nhiều hơn, hơn nữa người này làm ăn không có bao nhiêu đầu tư, nếu như các ngươi hai quan hệ gần, ngươi bao nuôi cái này ngôi sao nhỏ như vậy là không thành vấn đề, đầu tư một bộ phim đối Tôn mập mạp mà nói, chính là nháy mắt mấy cái chuyện." Nô Thanh Ti ngẩng đầu lên trừng mắt một cái Liêu Xanh ca, người sau châm chọc cười lạnh nói: "Ngươi thật sự cho rằng phong không được ngươi?" Nói ra, Hàn Khiêm đứng lên trừng mắt một cái Liêu Xanh ca, cao mày nói: "Ngươi lại ước hiếp Thanh Ti, vậy ta đi ngay kinh thành tìm Tiểu Vũ bắt chẹt mấy cái đại diện cho nàng, lên xe, có chuyện cùng ngươi nói, để ngươi trợ lý cút xa một chút." Liêu Xanh Ca nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi đem Diệp Chi còn cho ta, ta để cho nàng cút đi. Không trả nổi, lái xe đi, ta lo lắng tên tiểu vương kia tám sẽ ăn bạn." Sau đó ở trợ lý cùng Ngô Thành Ti cùng với đám người ánh mắt kinh ngạc trong, Liêu Xanh Ca thật đi lái xe, điều này làm cho bọn họ rất là ngoài ý muốn, Hàn Khiêm lợi hại tất cả mọi người cũng thừa nhận, nhưng Liêu Xanh Ca người này lúc nào như vậy nghe lời. Lần này đến phiên Liêu Xanh Ca lái xe chở Hàn Khiêm, hai người ngồi ở trên xe không chút kiêng kỵ hút thuốc, cũng bất kể cái gì cấm chỉ hút thuốc bằng hiệu, hai người xem rừng đại vương bắt ở trên sân cỏ chơi bóng, giá tao bao còn cởi quần áo, lộ ra phát đạt bắp thịt, trên lưng kia một đạo thẹo rõ ràng, cấp người này tăng thêm không ít nam nhân khí. Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Kiệt tác của ngươi, hắn không chết ở trong núi kỳ thực cũng rất tốt, chết rồi liền không có ý nghĩa, hai chúng ta chơi vậy không có tí sức lực nào." Liêu Xanh Ca sờ một cái tiền vệ trụ, nhẹ giọng nói: "Ta cũng có một đạo, ngươi thế nào không hy vọng ta sống?" "Đại lão gia, ngươi ghen cái gì?" Một câu nói đối Liêu Xanh Ca nghẹn lời không nói, cắn răng trừng Hàn Khiêm hồi lâu, đáng tiếc ánh mắt không thể giết người, hai người lái xe ở trước mặt Lâm Tung Hoành đi qua, Lâm Tung Hoành hô to nói cho hai người đem tiền chuẩn bị xong. Nếu như là không nhận biết ba tên này, người nhất định sẽ cho rằng bọn họ là bạn tốt, quan hệ đặc biệt tốt bạn bè. Ai có thể biết trong lòng bọn họ cũng muốn giết chết đối phương. Liêu Xanh Ca một tay cầm tay lái, nhàn nhạt nói: "Lâm Tung Hoành nói với ta kế hoạch của hắn, ngươi ở trong kế hoạch là một con cờ, nhưng là ngươi sẽ không chết, Lạc Thần nhất định sẽ chết, đối với ngươi mà nói nàng chết rồi so sông có giá trị, ta muốn biết Lâm Tung Hoành cùng ngươi nói thế nào." Hàn Khiêm nhún vai một cái, không nói gì, liền nói cho nói Lạc Thần sẽ ở cái thế giới này biến mất, sau hai chúng ta liền không có ở liên lạc qua, ta thật tò mò, Lâm Tung Hoành cưới Lạc Thần không giống nhau sao? Nói ra, Liêu Xanh Ca cười, nhìn phía xa chơi bóng Lâm Tung Hoành khinh bị nói: "Lạc Thần được gả cho hắn mới tính a. Lạc Thần nếu là có tâm gả cho Lâm Tung Hoành sẽ còn đại chiêu cờ chống cấp hắn mang nó xanh. Ta nhìn Lạc Thần ngoài miệng nói cùng ngươi hợp tác là giả, nàng biết rõ trong lòng ngươi trọng yếu nhất chính là ôn oán, coi như các ngươi nuốt vào Lâm gia, nàng chính là mục tiêu thứ hai, ta nhìn a. Lạc Thần chính là muốn lợi dụng ngươi làm bia đỡ đạn, nhưng lại không thể quá rõ ràng, vạn nhất người Lạc gia lấy ngươi vì uy hiếp, ngươi không đi Lạc gia Lạc Thần liền không có biện pháp thừa kế gia sản đâu." Hàn Khiêm túi đầu lần nữa đốt một điếu thuốc, ngẩng đầu lên thổi ra khói mù, nhàn nhạt nói: "Tính toán nhiều như vậy không mệt sao? Lạc Thần nghĩ như thế nào, làm gì bây giờ đối với ta mà nói chỉ có lợi ích không có chỗ hại, khích bác ta cùng Lâm Tung Hành. Hai ta giữa còn cần khích bác sao? Ngươi sao muốn giết người, ta không xem bảo, chớ ở trước mặt ta trước giết người là tốt rồi, kỳ thực ta đối chia cắt Lạc ra cái gì không có hứng thú, tùy các ngươi đi." Liêu Xanh Ca ha ha cười nói: "Nếu như ta cầm Lâm Tung Hành ghi âm đi nha môn miệng nhi sẽ như thế nào? Cái dám dùng không có, Lạc Thần cùng ta nói qua, Lâm gia ở trong thành phố địa vị vững chắc có rất lớn nguyên nhân là bởi vì Lâm Mạnh Đức cùng Như Quốc đống giao hảo, nhưng là ta lại phát hiện một chuyện, Lâm Tung Hoành sợ ta là bởi vì phía sau ta Trình Cẩm, vậy theo đạo lý mà nói có Như Quốc đống cũng sẽ không sợ Trình Cẩm a." Liêu Xanh Ca nghe xong túi đầu cười ra nói: "Ngươi nói tể tướng có sợ hay không bao công?" Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm nhếch mép cười, hai người mắt nhìn mắt cười gian, sau đó xe liền đụng vào trên hàng rào, thật may là tốc độ xe không nhanh, Lâm Tung Hoành cũng tại lúc này hoàn thành hắn gôn hành trình, 9 cây nhi kết thúc. Đến phiên Liêu Xanh Ca, người này chậm rãi từ từ đánh cầu. Lần này Hàn Khiêm cùng Lâm Tung Hoành không cùng, Dương Đại Vương bắt ngồi ở trên ghế lướt qua mồ hôi trên người, nhàn nhạt nói: "Ta đã làm xong hết thể chuẩn bị, dạ tiệc ngày đó ra tay." Hàn Khiêm sắc mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt nói: "Dạ tiệc xác định." Lâm Tung Hoành quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, khí mắt cười nói: "Xác định, là Diệp Chi dã trai cát, cửa nha môn nhi lo lắng ngươi lại đột nhiên tham gia dạ tiệc mà gặp nguy hiểm, cho nên lựa chọn ngươi gầm. Hàn Khiêm à, ngươi nói Diệp Chi có thể hay không liên hiệp Liêu Xanh Ca đem ngươi giết đâu?" "A, ai biết được." Chương 612 ói khổ thủy, chương 612 ói khổ thủy cầu đánh xong, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Tung Hoành thắng, Liêu Xanh Ca gọi điện thoại đem trong thành phố quỹ tài chính ái tâm người phụ trách cấp làm đến đây, Liêu Xanh Ca rất thành thực lấy ra 2 triệu, 1 triệu cấp Lâm Tung Hoành, 1 triệu quyên cấp bốn sẽ. Rất ngoài ý muốn Lâm Tung Hoành không có lấy đi cái này triệu, mà là lại lấy ra 1 triệu, Hàn Khiêm có chơi có chịu, gọi điện thoại cho ngân hàng chuyển khoản cấp quỹ tài chính. Tiền giao dịch, Lâm Tung Hoành vô một cái vốn sẽ quản lý nhân viên bà bay, cười nói: "Đừng để cho ta biết ngươi đem tiền tham, đến lúc đó không phải cắt đứt người móng đuốt chuyện đơn giản như vậy, ngoài ra ngươi cũng nhìn thấy, số tiền này là ba người chúng ta lấy danh nghĩa cá nhân quyền." Bốn người biết giống như dã tỏi bình thường gật đầu, lúc này Hàn Khiêm bĩu môi nói: "Đừng, tiền là ngươi quên, cùng ta không hề có một chút quan hệ." Lâm Tung Hoành quay đầu cười nói: "Chúng ta không phải đồng minh sao? Buổi trưa, tìm một chỗ ăn cơm thường." Mấy người cũng không có ý kiến, tìm cái chỗ ăn cơm, trên bàn cơm ba nam nhân trò chuyện chuyện của công ty, không có gây gổ, không có đi nói tên là thần. Sau khi ăn xong Hàn Khiêm cái đầu tiên cáo tử, Nô Thanh Ti rất sớm đã muốn đi, nàng nhìn thế nào Liêu Xanh Ca cũng cảm thấy chán ghét. Nói thật, Hàn Khiêm cũng chưa ăn no. Trên xe Ngô Thanh Ti cau mày lẩm bẩm: "Cùng hai người kia giao thiệp với ngươi không mệt sao?" Đầy miệng không có một câu nói là có thể tin, nhất là cái đó Liêu Xanh Ca, cay nghiệt như cái thái giám vậy, ta cũng chưa ăn cơm, tìm một chỗ ăn thêm chút nữa, đi cờ ép cờ. Hàn Khiêm buông xuống cái ghế, dép tử khoác lên đài điều khiển bên trên, nằm song xoài trong xe nhắm mắt nhàn nhạt nói: "Ngươi thích ăn cái gì liền ăn, ta không có vấn đề, cùng bọn họ chung sống không thể nói mệt mỏi, là quá mệt mỏi, không có chút nào dám buông lỏng, nhưng là nếu như nói trong cuộc sống không có chút khẩn trương cùng tính toán, đó cùng trong chuồng heo heo khác nhau ở chỗ nào? Như vậy cũng tránh cho để cho ta quá nhàm chán, một khi người quá nhàm chán cũng không nhất định có thể làm ra chuyện gì tới. Lo lắng làm ra cái tiểu Hàn Khiêm tới." Lần này Hàn Khiêm không có mắng chửi người, nhắm hai mắt gật gật đầu. Ngươi nói đúng, ta là thật sợ hãi, nếu như ta giống như một con như heo sống, ta tuyệt đối sốt ruột muốn hài tử, khuê nữ cũng tốt, nhi tử cũng được, ta để bọn họ đi hoàn thành cha hắn cả đời này chưa xong chuyện. Đem ngươi chưa xong chuyện áp đặt cấp hài tử, đây là vô năng biểu hiện. Vô năng? Ta không biết ngươi là thế nào đi định nghĩa vô năng hai chữ, chẳng lẽ nói cổ đại hoàng đế lập thái tử, giáo dục thái tử đi làm một hoàng đế là vô năng biểu hiện? Hoặc là nói thường bại tướng quân liền không thể để cho con của hắn đi làm tướng quân rồi? Đây chẳng qua là hiện đại một đám nhàn rỗi không chuyện gì không chết đói đám gia hỏa làm ra một vai đạo lý mà thôi. Xe trở lại khu vực thành thị cờ ép cờ cửa, Nô Thanh Ti đeo kính mát khẩu trang cùng Hàn Khiêm đi vào tiệm, nàng là không có chút nào sợ vây xem, hơn nữa Tân Hải thị người hái mộ hầu như đều biết nàng ở Tân Hải thị không hề rời đi, hơn nữa cùng trong thành phố cái đó Hàn Khiêm là bạn bè. Nô Thanh Ti muốn hai phần phần ăn, chọn cái vắng vẻ chỗ ngồi xuống, trước sau chạy hai chuyến, sau khi ngồi xuống không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào, tháo xuống khẩu trang cùng kính đen cầm lên gà rán nhét vào trong miệng, nhẹ giọng nói: Hàn Khiêm, ta phát hiện ngươi đối xã hội này rất bất mãn a. Hàn Khiêm cầm lên hẻm mật cắn một cái, hàm hồ nói: Không không không, ta đối xã hội này rất vừa ý, chẳng qua là ngươi mới vừa nói câu nói kia để cho ta có chút bất mãn, hiện đại gia trưởng đây là đang giáo dục hải tử. Học sinh đi học không thể đánh không thể mắng, học cái giám tập a, tôn sư trọng đạo là quy củ, nghiêm sư cao đồ là đạo lý, ngươi nhìn. Hải tử kia phải có 12, 13 đi, ăn một bữa cơm còn cần uy. Cái này có thể làm gì? Xem Hàn Khiêm vẫn thanh dạng nhi, Nô Thanh Ti đưa tay ra ấn xuống Hàn Khiêm cánh tay, cười khổ nói: Được rồi, nhìn em ngươi khí, con nhà người ta là người khác nhà, đến lúc đó ngươi có hài tử ngươi thật tốt giáo dục là được chứ sao? Nhắc tới hài tử, Hàn Khiêm có chút nhức đầu, ôm đầu thở dài. Hài tử? Ta cùng ai sinh con? Ôn Đoán có hài tử bốn cái lão nhân làm bảo bối mắc nhíu, ta đoán chừng ta sợ một chút cũng không được. Yến Thanh Thanh, nàng muốn sinh hài tử, nàng có thể lên ngày ngươi có tin hay không? Biết ta vì sao bận rộn như vậy sao? Không phải thật sự có chuyện, mà là ta muốn cho chính ta bận rộn, vạn nhất ta không khống chế được để cho cô nương nào mang thai, kia xong. Thế chiến thứ ba lại bắt đầu. So với nhìn ấm áp cùng Yến Thanh Thanh các nàng gây gỗ, ta càng muốn đi hơn cùng Lầm Tung Hành, Liêu Xanh ca tết mệnh. Ha ha ha. Nô Thanh Ti không hề thục nữ cười to, vừa muốn mở miệng, Hàn Khiêm vội vàng nói: Đừng nói, ta biết là vấn đề của ta, không có xử lý tốt cảm tình của ta, nhưng Thanh Ti ngươi cùng ta nói một chút, ta xử lý như thế nào? Mẹ ta mệnh cùng mạng của ta cũng coi như là ôn văn cấp, luôn có người tò mò, vì sao ly hôn ta còn chiếu cố nàng, ta cái này con mẹ nó không phải thiếu người ta sao? Ta ở tù chính là 10 năm trở lên, 3 năm hôn ước đổi ta tự do, hơn nữa nàng đối ba mẹ ta còn rất tốt. Ta có thể làm sao? Tiếng nói rơi dứt khoát đem nửa hẻm bật toàn bộ nhét vào trong miệng, tay trái cầm coca, tay phải đã nhận lấy Ngô Thanh Ti đưa tới cái thứ hai hẻm bật, út út mở mở lại nói. Lại nói Thanh Thanh, ta trắng trợn mà nói, không có Thanh Thanh sẽ không có ngày nay ở sân golf bên trên bị người khen tặng Hàn Khiêm. Ta vong ân phụ nghĩa. Kia con mẹ nó là nam nhân làm chuyện. A, ta nghĩ lấy 13% cổ phần làm tiền chia tay, ta suy nghĩ cái này bồi thường người ta thôi, đáng tiếc không thành công, ta làm thế nào? Lại nói Thanh Hồ, ngươi cùng Thanh Hồ quan hệ tốt đúng không? Mới đầu ta cùng Thanh Hồ chính là đùa giỡn. Ta con mẹ nó uống say cho người ta hôn, ta làm cái không có chuyện gì người vậy phủi mông một cái đi rồi. Cắn một cái hamburger, uống một hớp vui nhưng, Nô Thanh Ti giận trách. Ngươi chấm điểm, lại không có người dành với ngươi. Thói quen, trước kia Ôn Đoán tổng cướp ta trong tay ăn, ta ngược lại muốn làm cái một rác rưởi nam, phủi mông một cái đi, nhưng mẹ hắn ba mẹ ta từ nhỏ đã không có như vậy giáo dục ta à. Ngươi không phải tò mò ta vì sao cùng Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca náo cái ngươi chết ta sống sao? Lâm Tung Hoành muốn động Ôn Đoán ta có thể đồng ý. Liêu Xanh Ca giết ta mẹ nuôi hai đứa con trai ta có thể bỏ qua cho hắn. Bất động bọn họ ta có thể ngủ an tâm sao? Còn có Phùng Luân à, mẹ hắn so, nếu như lúc ấy ấm áp cùng Thanh Thanh không ở khách sạn, ta quản Phùng Luân có giết hay không người. Tiếng nói rơi xem gỗ lên miệng Ngô Thanh Ti, Hàn Khiêm vỗ một cái chán, nhàn nhạt nói: Lúc ấy không nhận biết người, ta hôm nay từ sân golf sau khi rời đi, ta mới hiểu được ta tại sao mệt như vậy, bản thân làm, ai cũng không trách. Ngô Thanh Ti không cắt đứt Hàn Khiêm nói nguyên truyền, kỳ thực nàng cái gì cũng không có hỏi, mà là có mấy lời một mực giấu ở trong lòng, Hàn Khiêm cũng khó chịu, cùng Quan Đại Cẩu, Tô Lượng hai người bọn họ nói. Đoán chừng hai người bọn họ phải nói Hàn Khiêm sinh ở trong phúc không biết phúc, cùng mấy cái bạn nối khổ nói. Hàn Khiêm không hy vọng bọn họ biết mình ở trong thành phố có bao nhiêu nguy hiểm, sau đó còn có thể cùng ai nói. Không ai. Hôm nay Ngô Thanh Ti ở chỗ này coi như nàng xui xẻo. Nổ ra trong lòng vậy, Hàn Khiêm nhẹ nhõm không ít, thở dài một cái. Ta một mực không để cho Ôn Đoán ăn đồ chơi này, đột nhiên cảm thấy còn ăn rất ngon, một hồi ta mua hai cho nàng được qua. Ngô Thanh Ti gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nghiêm túc nói. Hàn Khiêm, ngươi rất thích Ôn Đoán à? Yêu. Hàn Khiêm mê mang, sau đó nói. Gì là yêu? Ta không hiểu cái gì là tình yêu, ta biết ngay tận ta toàn lực đi đối ta quan tâm người tốt, để cho nàng cười, không để cho nàng khóc, ta cứ như vậy nghĩ, ta cũng liền như vậy điểm khả năng, trong bụng không có gì mực, ta bây giờ còn thiếu Ôn Đoán 4 triệu đâu, nói chuyện gì yêu? Đó là ngươi không muốn trả, lo lắng còn tiền sau sẽ lung túng, không biết như thế nào cùng Ôn Đoán tiếp tục chung sống, ngươi muốn trả tiền, đừng nói 4 triệu, 40 triệu, 400 triệu Thanh Hồ cũng có thể cho ngươi cầm. Nhà ta nương môn rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? 400 triệu gấp bội đi, hoặc giả nhiều hơn, Thanh Hồ cũng không rõ ràng lắm nàng có bao nhiêu tiền. Gia gia nàng cho nàng lưu lại một cái rất đặc thù người, Thanh Hồ chưa thấy qua người này, cũng không có liên lạc qua, chỉ biết là người này đến bây giờ còn đang xử lý gia gia hắn bán đi công ty số dư, rất nhiều rất nhiều rất nhiều. cái này phú bà. Sau đó Ngô Thanh Ti cười nói, kỳ thực ngươi cùng Thanh Hồ rất giống, nàng trước kia không nghĩ yêu đương, không nghĩ có người bởi vì tiền theo đuổi nàng, cho nên sẽ để cho bản thân bận rộn, không có thời gian suy nghĩ những chuyện này. Thanh Hồ cùng nói nhất mới đầu nàng không thích ngươi, nói ngươi như cái lưu manh vậy, sau đó nàng cũng đã nói, không biết làm sao lại thích ngươi, lại bác bỏ qua cái ý niệm này, nói không phải thích, chẳng qua là bên người thói quen có ngươi, cái này không phải là thích không. Hà Kiêm, Thanh Hồ thật vô cùng thích ngươi, nếu như ngươi cô phụ nàng, ta sẽ đích thân đem ngươi đánh chết. Hàn Kiêm thở dài, đứng lên cười nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này, nhưng là tìm một chỗ luyện một chút, chăm chú cùng ngươi đánh một lần. Kết quả hay là Hàn Kiêm thảm bại, có rất nhiều thời điểm hắn có thể trong nháy mắt đem Ngô Thanh Ti đánh bại, nhưng là tích tắc này cũng có thể sẽ cấp Ngô Thanh Ti rơi xuống vết thương chí mạng. Hàn Kiêm bị ngã tối tăm mặt mũi, nhưng vẫn là chưa quên mua hẻm bật đi sướng hưởng. An Hàng ôn đoán rất rộng rãi đem hẻm bật phân cho Ngô Thi Tử một, hai người ở đối sổ sách. Hàn Kiêm cởi trần nằm ở trên ghế salon, Ngô Thanh Ti cầm dầu hồng hoa lau chùi trên người hắn máu ứ động. Ôn Đoan ăn út út mở, hàm hồ hồ mở miệng nói, trong đủ rát tám đủ xin phép, các cấp bản thảo quý sau. Hàn Kiêm cao mày xem Ôn Đoan, ngươi nuốt xuống đang nói chuyện. Ngô Thi Tử cười làm phiên dịch, ngươi lại đánh không lại Thanh Ti, bản thân tự đi chịu tội. Hàn Kiêm ngươi thật có điểm tiện ra xương, hoặc là nói ngươi rất hưởng thụ ngôi sao lớn hầu hạ cảm giác của ngươi. Hàn Kiêm nhíu môi nói, Thanh Ti ngươi nghỉ một lát, nữ lưu manh ngươi qua đây cấp ta thoa thuốc, ta muốn cho ngươi hầu hạ ta, có được hay không? Ha ha, không được. Chờ ta bận rộn công việc xong, ta thật tốt hầu hạ ngươi. Dứt lời, nữ nhân này đưa ra đầu lưỡi liếm liếm quẹt miệng, Hàn Kiêm không khỏi dùng mình một cái, sau đó cảm giác nằm sấp có chút không quá thư thái. Con mẹ nó, bây giờ định lực quá kém. Giờ tan việc, Nô Thanh Ti bị Ôn Đoán mời đi trong nhà ăn cơm, Ngô Thi Tử dĩ nhiên là hấp tấp đi theo, ba nữ nhân đi mua món ăn, Hàn Kiêm lái xe về nhà trước, đi vào cửa nhà thời điểm, Lạc Thần cứ gọi điện thoại tới. Lão công mấy ngày nữa các ngươi Tân Hải thị hội đấu thầu người có đi hay không a? Cùng đi thôi, buổi tối không trở về nhà cái chủng loại kia. Ta nên không đi, ta cũng không ta tương đối bận rộn, chờ ngươi trở về Tân Hải đang nói. Hàn Kiêm sau khi cúp điện thoại trong lòng một mực không quá thoải mái, thật cứ như vậy để cho một cái mạng biến mất sao? Sau đó Hàn Kiêm điện thoại lại vang lên, hắn đem tiền linh làm sủi cảo chuyện quên. Chương 613 Tiểu Phượng Hoàng cũng biết sợ, chương 613 Tiểu Phượng Hoàng cũng biết sợ, vội ba lửa bốn đi tiền linh nhà ăn sủi cảo, trên bàn cơm trò chuyện một cái chuyện ngày hôm nay, cũng đem kế hoạch của Lâm Tung Hoành cùng Tiền Linh nói một lần, muốn hỏi một chút trưởng bối ý kiến. Tiền Linh cởi gõ một cái Hàn Kiêm chán, ôn nhu nói, ta tại sao phải ghi hận Liễu Sinh Ca? Hàn Kiêm trên đường về nhà một mực tại tính toán bên trong lợi ích, cái này Lâm Tung Hoành thật có thể làm ra như vậy từ thiện chuyện tới. Đến lúc đó Lạc Thần chết rồi, Lạc Phú tên phế vật kia tiểu tử nếu như muốn thừa kế Lạc gia vị trí, hắn sẽ tìm hắn cùng Liêu Thái giám sẽ hỗ trợ. Nhất định là cái này giúp hắn muốn 2 triệu anh rể à, chính là ở ngu cũng không thể đi cùng Hàn Kiêm cùng với Liêu Sinh Ca cái này thái giám hợp tác à. Sau đó Hàn Kiêm còn muốn, Lâm Tung Hoành có một tốt nhất đồng minh là cha hắn, hắn sẽ vứt bỏ cha hắn mà lựa chọn hắn cùng Liêu Sinh Ca. Cái này là lạ. Đây trong đầu đều là dấu hỏi. Hàn Kiêm lấy điện thoại di động ra gọi cho Liêu Sinh Ca, mở miệng hỏi thăm chuyện này. Thái giám, ngươi nói Lâm Vương Tám thật sẽ có tốt bụng như vậy, để cho chúng ta cùng nhau chia cắt cái này khối bánh gà tổ, ngươi tin không? Điện thoại bên kia Liêu Sinh Ca cười nói, ú a, ngươi con này chó vườn không cắn người bắt đầu động tới ngươi chó đầu góc. Lâm Tung Hoành đối hai chúng ta vẽ bánh nướng, nhưng là đâu cái này bánh có phải hay không dùng Lạc Thần căn này tuổi đốt đi nướng không có quan hệ gì với ta. Lạc Thần chết rồi, ta nhìn gió đang động, Lạc Thần không có chết, vậy ta liền bất động, ngược lại đối ta vừa không có một chút tổn thất. Xe dừng ở đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường, còn có 3-4 giây mới đổi xanh đèn đâu, phía sau xe liền bắt đầu hú còi. Hàn Kiêm nhíu mày một cái, tắt lửa xuống xe, túi đầu đốt một điếu khói đi tới đường biên vỉa hè bên trên ngồi xuống, nhàn nhạt nói, ngươi xác định cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, ngươi hôm nay muốn cầm Lâm Tung Hoành ghi âm đi nha môn miệng nhì, hắn sẽ nghĩ không ra cùng Lạc gia nói Lạc Thần chết cùng ngươi có quan hệ. Thái giám ngươi có án cũ a, ta bây giờ ngược lại có một mới kế hoạch. Lạc gia, ta lại không sợ, ta xem trước một chút kế hoạch của Lâm Tung Hoành, chó điên a. Ngươi hôm nay có thể nghĩ đến đánh cho ta cú điện thoại này, vậy ta cũng nói cho ngươi một chuyện, Lâm Tung Hoành sẽ bức ngươi đối Lạc gia ra tay, không có việc gì nhi ta đi chơi game, vọt lên hơn 2 triệu còn không đánh lại đâu. Chơi game, tập thể dục, hành hạ người. Đây là Lâm Tung Hoành dùng để phát tiết bản thân quá nhiều tình lực chuyện. Dĩ nhiên cùng Hàn Kiêm bọn họ không có sao tính toán đầu góc cũng là một, chỉ bất quá không thể nói nhập là một. Hắn không thể nhân đạo, tuổi tác trẻ tuổi, nếu như không tìm được thích hợp phát tiết điểm, hắn có thể sẽ điên. Cúp điện thoại, Hàn Kiêm đi tới Pana mẹ dạ phía sau chiếc kia cày ẻn, đưa tay gõ một cái cửa sổ xe, ngập lấy điếu thuốc nhàn nhạt nói, còn gấp sao? Lái xe người đàn ông trung niên không nói một lời, ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặc hở hang nữ nhân cũng khẩn trương ngồi ở trong xe không dám mở miệng. Lái xe người này nhận ra Hàn Kiêm đến rồi, Hàn Kiêm cười vỗ một cái cửa xe, cười nói, sau này lái xe đừng như vậy sốt ruột, an toàn trên hết. Bạn nạ mẹ ra nổ máy xe chậm rãi rời đi, Hàn Kiêm không có chút nào sợ trừ điểm, muốn bằng lái. Tim Trinh cầm đi, anh em bằng lái liền đặt ở hắn góc bàn, cũng dính bụi, hắn đi, tay ăn chủ xe thở phào nhẹ nhõm, tay lái phụ cô nương nhỏ giọng nói. Ngươi thế nào liền cậu trẻ xe cũng không nhận ra. Cái này 2-3-4 bảng số xe trong thành phố liền một chiếc, ngươi à ngươi, sau này uống rượu cũng đừng đi ra, quá dọa người, phen này tỉnh rượu không? Tỉnh tỉnh, mới vừa rồi cũng không có chú ý là cậu trẻ xe a. Bát khu là một phòng ca hát, ba, phòng bóng bàn, sang mình tiệm, quán nướng tập trung khu vực, có thể nói ở bát khu hôn không có một người tốt, cũng chính là bởi vì những người này không phải thứ tốt gì, cho nên bọn họ đều biết quan đại cậu, cũng nhận biết đại tiểu thư này trong miệng cậu út. Sau lưng bát khu gọi một tiếng cậu trẻ. Dĩ nhiên những thứ này là Hàn Khiêm không biết, đừng nói là một không chọc nổi hắn, hắn phen này tâm tình cũng thuận, phía sau trong xe chính là ngồi Thiên Vương lão tử, hắn cũng dám đem xe dừng ở nơi này đi. Dù Diệp Chi vậy nói, Hàn Khiêm lệ khí quá nặng. Vì sao nặng? Để cho Ôn Ngoãn nhốt 3 năm nghẹn. Hàn Khiêm là người bình thường, giam lỏng 3 năm để cho hắn cái này kiêu ngạo tính tình đã sớm đem trong lòng làm có chút không quá bình thường, nếu như nói một người như vậy sau còn bình thường, vậy chỉ có thể nói người này ở không có bị giam lỏng thời điểm không bình thường. Trở về nhà, Hàn Khiêm tâm tình không phải rất tốt, Tiền Linh vậy vang vọng ở bên hai, nàng không hy vọng Hàn Khiêm biến thành giống như Liễu Xanh ca người, không có nói thẳng, nhưng cũng rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Tâm tình không tốt, bởi vì tính không hiểu, Lạc Thần nếu quả thật chết rồi, hắn có thể bắt được bao nhiêu lợi ích, Lâm Tung Hoành có thể bắt được bao nhiêu, Liễu Xanh ca có thể bắt được bao nhiêu, nếu chính là tam tam ba phần, Hàn Khiêm cảm giác cũng không có lợi, Lạc gia ba cộng thêm Lâm gia đã không phải là 112 đơn giản như vậy. Lâm Tung Hoành lấy cái gì? Lạc gia gia sản. Lạc gia chống đỡ hay là nói cầm Lạc gia chống rông trang Lâm gia máu. Hắn nhập kinh thành hàng ngũ, Lý Kim Hàn bên kia còn có thể mó tay vào được. Đến lúc đó Ôn Đoán Đường có thể hay không có đi. Con này Vương Bát hùng mạnh, đến lúc đó có thể hay không chịu được lấy hắn chèn ép cùng tấn công. Không phải chết một cái người chuyện đơn giản như vậy a. Còn có, Lâm Vương Tám cùng Liêu Thái giám có thể hay không ở sau lưng còn có một cái kế hoạch đâu. Càng nghĩ càng thiền, đây đâu đều là tương hồ, đưa đến Hàn Khiêm khi về nhà ba nữ nhân nhìn người này sắc mặt không đúng, vậy mà không dám gây chuyện gì, Hàn Khiêm cũng không cùng các nàng chào hỏi, đi tới trước ghế salon ngồi xuống, che chắn nhắm hai mắt thở dài một hơi. Trên bàn ăn hải sản ba nữ nhân nhìn lẫn nhau một cái, sau đó Ngô Thanh Ti cùng Ngô Thi từ đầu đồng thời áp sát Ôn Đoán, Ngô Thanh Ti nhỏ giọng nói: "Hàn Khiêm cái trạng thái này thời điểm ngươi đồng dạng đều làm sao bây giờ?" Ngô Thi từ nhỏ giọng nói: "Hắn đây là thế nào? Quái dọa người được, lại bắt đầu hút thuốc lá, ta đi cấp hắn rót chén trà đi." Dứt lời Ngô Thi từ đứng dậy, thuần thục ở phòng trọ tìm được lá trà đi phòng bếp pha trà, Ôn Đoán cao mày liếc một cái Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Trước kia cũng không có như vậy quá a. Hắn bình thường sẽ không đem tiền lòng chuyện mang về nhà, ta đi mở cửa sổ." Thanh Ti ngươi từ từ ăn, không cần chán ta hay là trước mở cửa sổ đi. Ôn Đoán sợ rồi. Ôn Đoán vậy mà sợ rồi. Đây là Ngô Thanh Ti nhận biết Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán lâu như vậy, lần đầu tiên thấy được hình ảnh, nàng vẫn cho là Ôn Đoán là cái vô địch tiểu ba vương, Hàn Khiêm đối với nàng muốn gì được đó cái chủng loại kia, bây giờ Hàn Khiêm một cau mày để cho nàng sợ hãi. Ôn Đoán muốn là muốn nói với Ngô Thanh Ti không cần để ý hắn, nhưng Hàn Khiêm cau mày để cho nàng không có nói hết lời, thả tay xuống trong cua chạy chậm đến đem phòng khách cửa sổ mở ra, sau đó một đường chạy chậm trở lại bàn ăn cầm lên cua tiếp tục ăn. Ngô Thanh Ti tò mò nhỏ giọng nói: "Ôn Đoán a, ngươi sợ Hàn Khiêm?" Ôn Đoán dùng sức gật gật đầu. "Sợ? Phải nói chứ lúc, trên mặt hắn mang nụ cười thời điểm ta chính là vương, hắn không vui thời điểm ta không muốn đi treo chọc hắn, tránh cho gây gỗ. Hai người còn gây gỗ. Thế nào không nhau nhau? Mỗi lần cũng nhau nhau tương đối hung, hơn nữa, nào có hai vợ chồng không gây gỗ a?" "An, ta đi cấp ngươi cầm địa." Ôn Đoán không tim không phổi đứng lên, mới vừa đi tới cửa tủ lạnh miệng, Hàn Khiêm lên tiếng: "Hải sản địa, ngươi nghĩ đâu?" "Không, ta muốn cầm nước trái cây." "Uống nước đi, nước trái cây." Sữa bỏ, bia cũng không cho phép uống. Lần này Ôn Đoán không có đi trường Hàn Khiêm, vô lực thở dài ở tủ lạnh lấy ra hai bình nước, vừa muốn xoay người, Hàn Khiêm nhắm mắt lại nói: "Ngươi mau tới đại di mụ, uống nhiệt độ bình thường a." Ôn Đoán thở dài bất đắc dĩ xem Hàn Khiêm: "Ta uống trà được chưa? Uống trà ăn cua dễ dàng được sỏi thận, uống nước là được." Được, ta Hàn lớn ông ngoại, nô tỳ uống nước được chưa?" "Phiền chết rồi, một ngày lại nhải." Vung xuống nước, Ôn Đoán nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó thấy Hàn Khiêm còn phải mở miệng, đội vàng nói: "Ngừng, ta sai rồi, thật xin lỗi, ta uống nước." Ngồi ở trên bàn ăn Ngô Thanh Ti trợn to mắt nhìn ấm áp cùng Hàn Khiêm, ánh mắt không ngừng ở trên người hai người bồi hồi, Ôn Đoán con này tiểu phượng hoàng tự xưng nô tỳ. "Má ơi, đây là truyền đi đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng, nhưng đây chính là sự thật." Hai bình nước đặt lên bàn, Ôn Đoán không thèm để ý chút nào chuyện mới vừa rồi, cầm lên cua đẩy ra, thuần thục thành thạo nhét vào trong miệng, động tác thuần thục để cho người kinh ngạc. "Đây là cũng ăn ra kinh nghiệm đến rồi." Vừa ăn một bên nhỏ giọng nói: "Lần sau, chúng ta đi ra ngoài ăn, tránh cho hắn ở một bên nói nguyên, ai. Thanh Hổ không cùng ngươi đã nói lúc nào không thể trêu chọc hắn sao?" Đang khi nói chuyện, Ngô Thi từ bưng bình trà đi ra, ngồi ở Hàn Khiêm bên người rót chén trà, Ngô Thanh Ti xem phòng khách hai người, nhẹ nhàng lắc đầu. "Chưa nói qua." Nàng ngược lại cùng ta nói qua Hàn Khiêm tính khí có chút không tốt, không có mặt ngoài xem như vậy hiền hòa. Ôn Đoán nghe xong bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Lên rừng là có chút không tốt, bên trong cái thi từ đổi kịp qua một lần, ngươi hỏi nàng biết ngay, hắn muốn thật tức giận không nhao nhao không náo, liền một câu nói, sau này đừng liên lạc, cái này ai chịu được rồi." "Ai nha, ta cùng ngươi nói nguyên thuyên những thứ này làm gì? Cùng với Hàn Khiêm lâu, ta cũng bắt đầu cảm giảm." Hàn Khiêm uống chén trà, đứng dậy lên lầu thời điểm đi ngang qua bàn ăn, Ôn Đoán đưa tay ra, Hàn Khiêm xoắn xuýt một hồi, lấy ra khói đặt ở tay ấm áp trong, sau đó Ôn Đoán rút ra hai điếu thuốc đặt ở Hàn Khiêm trong tay, về phần còn lại trực tiếp ném vào thùng rác. "Liên hai cây, sáng mai ngươi tỉnh ngủ ta sẽ cho một cây nhi, không phải ngươi cái này phiền lòng đứng lên một cây tiếp theo một cây nhi rút ra, không sống được." Hàn Khiêm cau mày xem trong tay hai điếu thuốc, Ngô Thi Tử nói tiếp: "Đúng, bớt hút một chút, ảnh hưởng tinh trùng chất lượng. Ta sẽ xem ấm áp cùng Thanh Ti không để cho các nàng uống trà, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hàn Khiêm quay đầu đầy mặt bất đắc dĩ nói, ngươi cái này miệng a, được cái gì nói cái nấy a. Đại cô nương ra nhà đừng nói cái gì đều nói, ta có chút phiền lòng, ảnh hưởng các ngươi, có thời gian ta xuống bếp cho các ngươi xin lỗi, các ngươi tùy tiện chơi, ta lúc ngủ tự động che giấu hết thảy. 11 giờ, Ôn Loan ôm gối đầu rón rén đi tới Hàn Khiêm căn phòng, ở yếu ớt dưới ánh trăng xem đặt ở gối đầu bên cạnh hai điếu thuốc, Ôn Loan cười, lặng lẽ bỏ lên giường nằm song xoài Hàn Khiêm bên người, không ngờ một giây kế tiếp liền bị Hàn Khiêm từ phía sau ôm vào lòng, thấp giọng nói, ta rất mệt mỏi, để cho ta ôm một cái. Chương 614 thanh thứ 612 chương vô tình công cụ nhân chương 614 thanh thứ 612 chương vô tình công cụ nhân cuối tuần. Hàn Khiêm buổi sáng tỉnh ngủ, rửa mặt xong đổi quần áo chuẩn bị lúc ra cửa Ngu Thi Tử mới nói cho Hàn Khiêm hôm nay là cuối tuần, Hàn Khiêm đóng cửa lại xem Ngu Thi Tử, cau mày nói, vào cuối tuần ngươi đứng lên sớm như vậy làm gì? Ngu Thi Tử xem đi tới ghế salon Hàn Khiêm nhàn nhạt nói, công tác, người làm công là không có kỳ nghỉ, cùng ngươi cái này đại lão bản không so được à, nếu không ta cho ngài làm thư ký à. Ta nghe nói ngươi cấp Diệp Chi một năm mở 2 triệu tiền lương. Ngồi ở trên ghế salon, Hàn Khiêm cười nói, Ôn Đoán cấp tiền lương hàng năm nên so hơn 2 triệu nhiều a. Thanh Hổ không phải một mực tự xưng là thư ký của ta sao? Để ngươi hai tập hợp lại cùng nhau đánh nhau chơi. Hai chúng ta không giống nhau, nàng cũng chính là cái bí thư hành chính, ta là sinh hoạt thư ký a. Lư Minh, thư ký cái rắm. Hàn Khiêm ngươi ngày hôm qua thế nào nha, ta liền nghe Thanh Tin nói ngươi đi đánh gôn, ở sướng hưởng thời điểm ngươi không phải tâm tình rất tốt sao? Đi tiền di bên kia bị mắng nha. Hàn Khiêm lắc đầu một cái. Nàng không có sao mắng ta làm gì? Chẳng qua là có chút việc liên náo ta trong lòng bây giờ xoắn xuýt, tiến lên cũng không đúng, lui về phía sau a. Cũng có chút không cam lòng, nghĩ đưa tay không biết là đi phía trái hay là hướng phải, vốn là ta liền có nhỏ nhẹ lựa chọn khó khăn chứng, đây không phải là hành hạ ta sao? Thi Tử ngươi cùng ta nói một chút, ngươi đối Lạc Thần người này có ý kiến gì không? Ngu Thi Tử ngẹo đầu ngậm bút, suy nghĩ kỹ một hồi mới mở miệng. Ta cùng nàng không có gì tiếp xúc, nghe công ty công nhân viên nói phu nhân tổng giám đốc so sánh phó tổng giám đốc tươi cười phải nhiều một chút, đối công ty công nhân viên còn tính là không sai đi. Tối thiểu không có bởi vì là Lâm Tung hành vị hôn thê đang ở trong công ty diếu võ dương oai, dĩ nhiên đây là đàng công ty, âm thầm cái dạng gì nhi ta cũng không biết, ngươi gần đây thế nào đối Lạc Thần như vậy có hứng thú đây. Tiếng nói rơi chỉ phòng cho cửa, nhỏ giọng nói, cái này ngôi sao lớn cùng Lạc Thần không phải một loại hình sao? Khinh thục nữ phong cách, ngươi không nhịn được xuống tay với Lạc Thần chẳng bằng cấu kết cái này ngôi sao lớn, chỉ bất quá trên lợi ích so với Lạc Thần kém quá nhiều, nếu như ngươi không coi trọng lợi ích, ta cũng có thể khinh thục nữ một chút. Hàn Khiêm ở bên bàn trà dọc theo phía dưới trừ ra một cây nhi khói, Ngu Thi Tử trong túi lấy ra cái bật lửa cấp Hàn Khiêm đốt, Hàn Khiêm cau mày nói: "Ngươi ngày này cái hót tử trong liền hai chuyện, một công việc nghiên cứu, một nghiên cứu ta không có sao cấu kết Lạc Thần làm gì. Ta nghe nói lần này dạ tiệc là ở dã trai các cử hành, các ngươi sướng hưởng có hay không ý nghĩ bắt lại quyền khai phát?" Ngu Thi Tử hí mắt cười nói: "Không có, cũng không cầm. Sướng hưởng mục tiêu không ở nơi này cái khách du lịch bên trên, mà là tại du lịch khu xác định bắt đầu làm việc sau, sướng hưởng sẽ chọn khách sạn, ăn uống, tiểu thương nghiệp phố các loại hàng ngũ." Sướng hưởng vốn chính là dựa vào khách sạn lập nghiệp, sẽ không đi lựa chọn không am hiểu lĩnh vực. Cô nương đối công tác thái độ chăm chú để cho Hàn Khiêm bội phục, hắn chỗ nhận biết cô gái chồng, Ngu Thi Tử là nhất kinh nghiệm, đối Hàn Khiêm mà nói, đây cũng là nàng số lượng không nhiều ưu điểm. Hàn Khiêm cười một tiếng không có ở mở miệng, Ngu Thi Tử có chút bắt quái nghe ngóng Hàn Khiêm cùng Lạc Thần rốt cuộc quan hệ thế nào. Tán gẫu thời gian, Nô Thanh Ti ở phòng trọ vớt mắt đi ra, ngắt. Các ngươi thế nào dậy sớm như vậy a? Hàn Khiêm nhà ngươi nước ở nơi nào? Nếu như ngươi mở mắt, ngươi có thể thấy được lớn như vậy một tủ lạnh đặt ở chỗ kia. Ngươi đi cho người ta cầm chứ sao? Ta đến lượt ngươi hay là thiếu ngươi? Ta nói cho Thanh Hổ ngươi trêu đùa ta. Không biết xấu hổ đi ngươi, Thi Tử ở chỗ này xem đâu, ta không có chuyện gì trêu đùa ngươi làm gì đồ chơi. Ta đầu lớn a. Hàn Khiêm đầy mặt chê bai, Ngu Thi Tử cười khanh khách nói. Đừng. Không có quan hệ gì với ta, ta cũng không nhìn thấy trêu đùa hay là không có trêu đùa, được rồi. Các ngươi hai chơi đi, ta lên lầu đem công tác xử lý một chút, sau đó ngủ một giấc, buổi chiều cùng Ôn Loan đi dạo phố, Thanh Ti ngươi có đi hay không? Phen này Ngô Thanh Ti đứng ở cửa tủ lạnh miệng ôm một thùng nước đá ở đổ xuống dưới, vung xuống thùng nước thời điểm lau một cái khỏe miệng nước, có loại võ tòng muốn lên núi đánh lao hổ sức lực, nàng run lập cập, quá lạnh. Lắc đầu nói, ta thì không đi được, sẽ bị vây xem, các người hai đi dạo phố đi, ta hôm nay muốn đánh chó. Tiếng nói rơi, Ngô Thanh Ti lột tay áo đi về phía Hàn Khiêm. Người mới vừa nói ta mù. Hàn chó, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay xong đời. Mắt thấy Ngô Thanh Ti muốn đi qua, xem cô nương này ca căng thẳng cánh tay thời điểm trên cánh tay bắt thịt, Hàn Khiêm luôn uống, luôn miệng nói. Ngươi rời ta xa một chút, cẩn thận ta thú tính đại phát ta cưỡng ra ngươi. Lời này vừa nói ra, vốn là muốn lên lầu Ngu Thi Tử bông xuống máy vi tính ngồi ở trên ghế salon, một tay chống cằm xem hai người, Hàn Khiêm thấy vậy kêu to. Ngươi hưng phấn cái gì sức lực a? Ta học tập một chút. Lâu một ồn ào đem còn đang ngủ Ôn Loan đánh thức, cô nương xuống lầu xem bị đè xuống đất Hàn Khiêm hơi nhíu cao mày, sau đó đi tới ban công mở cửa sổ ra, duỗi người, sau đó lấy tay che ngực, căm tức nhìn Hàn Khiêm. Giữa vợ chồng không nói lời nào, thậm chí không cần nhìn ánh mắt cũng có thể biết trong lòng đối phương ý tưởng, Ôn Loan nắm chặt quả đấm, nhỏ giọng uy hiếp. Đánh ngươi nha. Thi Tử ngươi chớ đội, ánh mắt ngươi cũng mau 400 độ, ngươi liền nghỉ ngơi một ngày đi có được hay không? Đi ra ngoài đi dạo phố đi, ta không có y phục mặc, đang tìm cá nhân đi, ta cảm giác hai chúng ta đều đã cùng thời thượng hai chữ thoát quỹ, ai nha. Một tiếng tràn đầy oán khí cùng phẫn nộ ai nha dọa Ngô Thanh Ti giật mình, Ôn Noãn quay đầu căm tức nhìn nằm trên mặt đất vẽ vòng Hàn Kiêm, cả giận nói: "Cho ngươi đi sướng hưởng làm phó tổng, ngươi chính là không đi, liền không thể để cho ta nhẹ nhõm, ngươi khổ cực khổ cực." Hàn Kiêm ngẩng đầu lên liếc nhìn Ôn Noãn, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngô Thi Tử, chỉ Ôn Noãn nói: "Ngươi xem một chút, cái này nói chuyện chính là tiếng người sao?" Nói ra, Ngô Thi Tử che chắn: "Đừng, ta không biết." Ôn Noãn đi lên trước ngồi ở Hàn Kiêm đầu bên cạnh, Hàn Kiêm thuận cắn lật người gối lên Ôn Noãn chân, cười nói: "Mua quần áo vậy các ngươi có thể tìm Dương làm, ta bị tỷ tỷ này từ ta đi làm đến bây giờ, ta chưa có xem qua nàng xuyên tái diễn quần áo." Ba. Ôn Noãn một cái tát vỗ vào Hàn Kiêm trên trán, quay đầu cười ngây ngô nói: "Đúng vậy, vừa nói như vậy ta mới nhớ tới, Dương Lam áo phẩm thật vô cùng tốt, mỗi lần thấy nàng cũng cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác." Hàn Kiêm điện thoại di động cấp ta. "Trên khay trà đâu? Người cũng không còn ghi chú, ta nào biết người nào là Dương Lam. Số đuôi 1777 cái đó." Ôn Noãn đưa qua Hàn Kiêm Nokia, lật một chút danh bạn, sau đó nhíu mày trầm giọng nói: "Gần đây Liễu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành liên lạc với ngươi vô cùng chăm chỉ a. Chờ ta mua xong quần áo ở thu thập ngươi." Hàn Kiêm tiếp tục nằm trên mặt đất vẽ vòng tròn, hoàn toàn không đem uy hiếp để ở trong lòng. Điện thoại đánh tới, Ôn Noãn cười cùng Dương Lam trò chuyện, cuối cùng hẹn cùng đi ra tới đi dạo phố thời điểm, Dương Lam nói Hải Tử hôm nay ở nhà, không đi được. Hàn Kiêm nghe này vội vàng ngồi dậy, hướng về phía Ôn Noãn một hơi lắc đầu, Ôn Noãn cười: "Bắc Bắc nha. Vừa đúng hôm nay Hàn Kiêm không có chuyện gì, ta để hắn tới tiếp Bắc Bắc đi chơi đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố, nhìn một chút quần áo, chủ yếu là muốn cho ngươi cấp ta làm cố vấn nha, tới mà được rồi, chúng ta cái này lái xe đi." Cúp điện thoại, Ôn Noãn lôi kéo Ngô Thành Tỷ tay: "Nếu như ngươi không muốn mang Hải Tử làm bảo mẫu, hay là cùng chúng ta đi dạo phố đi, ngươi lo lắng chuyện sẽ không phát sinh dọn." Tiếng nói rơi dùng mũi chân đạp Hàn Kiêm một cái, nhẹ giọng nói: "Một hồi ngươi đi đón Bắc Bắc, cũng cho Dương làm cuối tuần nghỉ." Hàn Kiêm nhíu vô lực than thở: "Ngươi cũng đáp ứng, ta còn có thể nói gì? Hôm nay đi ra ngoài đi dạo phố vậy ngươi chuẩn bị thêm một chút tiền, Thanh Thi cũng tốt, Thi Tử cũng được, còn có Dương Lam các nàng cũng không sánh bằng được ngươi giàu có, phụng bồi ngươi đi ra ngoài, ngươi đừng quá tùy hứng, tính gộp lại ngươi cũng thiếu người ta ân tình đâu. Cấp ta tiền. Ngươi là chúng ta, lão bà ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo phố." Hàn Kiêm bị tức được trận to hai mắt, hít sâu hai cái, đi tới tủ lạnh trước, túi người xuống ở tủ lạnh phía dưới trong khe hở lấy ra một tấm thẻ. "Trong này có hơn 70.000 một chút, mật mã ngươi cũng biết, không có." Cuối cùng một tấm thẻ. Ôn Noãn kết quả Hàn Kiêm trong tay ngân hàng nông nghiệp chặn ném cho Thi Tử. Mật mã không phải 135.246 chính là 112.233, sẽ không có loại thứ ba mật mã, hắn không nhớ được, thay quần áo ra cửa. Hoạn nạ vệ dạ ở phía trước, Audi A7 ở phía sau, Hàn Kiêm dẫn đường tiến về Dương Lam nhà, trên đường Ngu Thi Tử tò mò hỏi Ôn Noãn tại sao phải đem Hàn Kiêm một điểm cuối cùng tiền để giành lấy đi, nàng lại không thiếu tiền, Ôn Noãn cười ngây ngô nói: "Đòi tiền vui vẻ, ngươi phải không hiểu dọn, hơn nữa còn là cái loại đó thiên kinh địa nghĩa đòi tiền, hơn nữa. Ta mua quần áo xinh đẹp cho ai nhìn, không phải là cấp hắn nhìn sao?" Nô Thanh Ti tò mò hỏi một câu: "Ôn Noãn ngươi muốn mua đồ lót hay là tình thú nội ý a?" Ngu Thi Tử nghe xong ha 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 cười to, Ôn Noãn ngẹo đầu suy tính cuộc sống. Đến Dương Lam nhà, Dương Lam còn chưa dọn đẹp xong, mở cửa thời điểm tóc con nước nhẹp, trong tay giơ lên một đôi Bắc Bắc giày, Hàn Kiêm đi vào Dương Lam cửa nhà, nhà không nhỏ, trong phòng khách đồ chơi đầy đất đều là, trên ghế salon còn có mấy món đổi lại quần áo. Hàn Kiêm khỏe mắt co quắp, run giọng nói: "Dương tỷ ngươi không có sao, tìm nhân viên quét dọn đi, cái này có chút ngoài ý muốn." Dương Lam mặt không có vấn đề trả lời. Bình thường sống một mình nữ nhân trong nhà đều như vậy, ngươi thói quen là tốt rồi, có mấy cái giống như lẳng lặng tựa như không có chuyện gì đem trong nhà thu thập như vậy sạch sẽ, ta một năm này cũng không tới một lần khách. Vừa dứt lời, Tiểu Bắc Bắc một bên chạy một lần kêu: "Mẹ mẹ sao mẹ mẹ mẹ, ta giày đâu?" Một giây kế tiếp Tiểu Bắc Bắc cũng không tìm mẹ, giang hai cánh tay trực tiếp nhào vào Hàn Kiêm trong ngực, ôm Hàn Kiêm cổ hướng về phía cậu mặt hung hăng hôn một cái. "Cậu, ta có thể tưởng tượng ngươi." Cậu cùng cháu ngoại gái chống đỡ chán, Tiểu Bắc Bắc ôm Hàn Kiêm đầu cười khanh khách không ngừng, nàng là thật thích cái này cậu, so với thích mẹ còn kém một chút xíu, nếu so với cấp quả vật gì nhỏ nhiều một chút điểm. Cùng cậu thân thiết đủ rồi, Tiểu Bắc Bắc ở cậu trong ngực hướng về phía cửa ba vị gì chật vật không lưng. "Cậu út mua tốt, gì tốt?" Ôn Noãn cười sờ một cái Tiểu Bắc Bắc đầu, lúc này Dương Lam mở miệng nói: "Ta đi thay cái quần áo, sau đó chúng ta ra cửa." Chờ Dương Lam đổi quần áo đi ra, Ôn Noãn cho là hôm nay Hàn Kiêm làm đúng một chuyện. Màu đen thư giãn tây trang áo phối hợp màu xám cho tê áo sơ mi của bé, hạ thân một cái cao eo rộng chân quần, trên chân phối hợp một đôi giày vải thường, lúc ra cửa Dương Lam lấy ra màu đen vận động mũ mang trên đầu, dùng cái này tới ngăn che không có sửa sang lại tóc. Nàng thoáng bộ trang phục so với cửa ấm áp cùng Ngu Thi Tử lộ ra còn phải trẻ mấy tuổi. Vừa ra cửa, ấm áp cùng Ngu Thi Tử một trái một phải kéo lại Dương Lam cánh tay, Ôn Noãn nghiêm túc nói: "Thu đồ sao? Bãi sư cái chủng loại kia." Chương 615 sĩ khả sát bất khả nhục, chương 615 sĩ khả sát bất khả nhục, dã trai cắt trở thành Hàn Kiêm chọn đầu địa phương, Vinh Diệu nghỉ, hắn đi chỉ có thể cùng An Ninh đấu địa chủ, thắng ngại ngùng, thua trong lòng không cam lòng, cũng liền đem Bắc Bắc mang đến dã trai cắt. Gần đây thiên nhi thật rất tốt, sát thực nói rất nóng rất nóng. Hàn Kiêm chào hỏi Từ Hồng Sương, để cho hắn tìm người đem hồ bơi thu thập một chút. Từ Hồng Sương hấp tấp chạy tới, chỉ huy để cho người nhường xoát ao. Hàn Kiêm nằm song xoài thái dương trên đế, Tiểu Bắc Bắc ngồi ở Hàn Kiêm trên bụng cầm trong tay một cái quả táo, ăn đầy mặt đều là, nhưng Hàn Kiêm vậy mà một câu nói cũng không nói. Đã cương chiều. Nếu như nói Bắc Bắc là cậu bé, sớm bị Hàn Kiêm giơ lên cổ áo ném tới trong ao đi. Tiểu cô nương nhà, nhiều sủng điểm, kiến thức rộng sẽ không bị người ta vài ba lời liền gạt đi. Từ Hồng Sương ngồi ở Hàn Khiêm bên người, nhẹ giọng cười nói: "Hàn thiếu, đây là nhà ai hài tử? Quái chiêu người hiếm." Hàn Khiêm hai tay đệm ở sau, nhắm mắt nhàn nhạt nói: "Ta cháu gái nhi, xem ngoan, cho tới ta cái này cậu nàng là không có chút nào nung chiều, bạn hai mạnh liền của ta, hắc hắc, ngươi nói lợi hại không?" "Lợi hại, lợi hại." Từ Hồng Sương có thể nói cái gì? Dám nói không lợi hại, cái này nếu là Ngô Thanh Ti ở chỗ này nhất định phải hỏi Hàn Khiêm ngày hôm qua ở cờ ép cờ nói có phải hay không đánh dám. Dĩ nhiên Hàn Khiêm cũng có giải thích, tiểu cô nương quản như vậy nghiêm làm gì. Hồ bơi thả nước, Hàn Khiêm đem áo cứu sinh mặc lên người tiểu bắp bắp, sau đó giơ lên cháu ngoại gái liền ném vào trong nước, tiểu nha đầu ở bên trong như cái hết xanh nhỏ vậy vẫy bụng, Hàn Khiêm chầm chậm đến chặt, tiểu bắp bắp không khóc không náo. Hàn Khiêm cười nói: "Như vậy ngoan hải tử đi chỗ nào tìm đi, mẹ hắn cùng Ôn Loan đi dạo phố, ta hôm nay không có việc gì ngay ở chỗ này bồi hải tử, lão tử à, trong tiệm làm thế nào rồi? Cửa nha môn nhi phải ở chỗ này họp ngươi thế nào không nói cho ta biết trước một tiếng đâu?" Từ Hồng Sương bị dọa đến có chút hốt hoảng, luôn miệng nói: "Ta Hàn thiếu ai, chuyện này ta không phải không nói cho ngài, cửa nha môn nhi chẳng qua là nhắc tới, cụ thể có ở đó hay không cái này làm việc ta còn chưa biết, ta suy nghĩ cửa nha môn nhi cũng không thể tới chúng ta cái này rừng núi hoang vắng làm việc à. Liền chúng ta quán rượu này khoảng cách khu vực thành thị gần 10 trong giường trên đường, không có phương tiện à, ta cũng không dám tin cửa nha môn nhi vậy, suy nghĩ xác định chuyện sau ở cùng ngài nói đúng không?" Hàn Khiêm lắc lư đầu nghe. Từ Hồng Sương có chút không mò ra tiểu lão bản tâm tư, hắn đối Hàn Khiêm rất là kiêng kỵ, người trẻ tuổi này có thể ở trong thành phố sống vui vẻ sung sướng, một phùng luân là vạn vạn không đủ, tương lai có thể đi bao xa cũng không có biện pháp đi đánh giá. Hàn Khiêm cầm lên cây gậy đem đã du xa tiểu Bắc Bắc câu trở về trước người, tiểu Bắc Bắc giận đến trừng mắt một cái Hàn Khiêm, dùng lực phù phù, bọt nước văng lên rơi vào Hàn Khiêm trên thân, hắn cũng không tức giận, cười nhạt nói: "Ta không trách tội ngươi ý tứ, chẳng qua là muốn hỏi một chút ngươi là thế nào nghĩ, ta nếu là nghe người ta nói rơi vào dã trai các bên này, gần đây cửa nha môn nhi một mực tại ẩn nút ta, nuột ngang chuyện ta đi hỏi, bọn họ liền nuột ngang lừa gạt ta, một câu đứng đắn không có, xong đi, có thể phải bị cửa nha môn nhi cấp vứt bỏ đi, lão tử có hối hận không đi theo ta." Từ Hồng Sương ngồi ở bên bể bơi gạch xanh bên trên, sâu xa nói: "Bây giờ chạy cũng không kịp a. Hối hận có gì dùng, cùng đi theo tôi, nhi không chê mẹ xấu xí, chó không chê nhà nghèo." "Ngươi nên ở thêm một câu, Từ Hồng Sương không ngại Hàn Khiêm là cái kẻ ngu, ngươi không phải nhi cũng không phải chó, Tân Hải thị liền hai con chó, bát khu con kia trong nhà hộ viện, còn có một cái được ai cắn ai hàng chó, đi đi." "Vội đi đi, dạ tiệc thời điểm ta cũng không đến đây, gặp phải phiền toái kịp thời gọi điện thoại cho ta." Từ Hồng Sương biết được. Lão tử đứng lên không người trở về khách sạn, Hàn Khiêm cúi đầu xem trong nước vẫy vùng cái không xong tiểu Bắc Bắc, uy hiếp nói: "Ngươi ở phủ phủ ta mua cho ngươi bài tập hè đi." Lời này có thể nói hỏng, tiểu nha đầu vẫy vùng càng mừng hơn, há mồm liền đảo, Hàn Khiêm nhẹo đầu cau mày, vậy mà không có biện pháp nào, cuối cùng lấy thương lượng giọng cầu hòa, quyết định chơi đã mua cho nàng đồ chơi này mới khiến nàng an tĩnh. Tiểu nha đầu ở trong nước chơi, Hàn Khiêm nằm song xoài bên bể bơi nhìn lên bầu trời. "Ai, cả đời gây nữ nhân trong tay, ta một đời anh danh a. Mẹ, được tìm thời gian đi tìm lão đạo sĩ kia cấp ta tính toán, ta đời trước có phải hay không tiên sát cô tình a?" "Mẹ, không cho phép ngươi mắng chửi người." "Mẹ, tiểu Bắc Bắc ngươi đang mắng người ta đánh ngươi có tin hay không?" "Mẹ, ngoan, một hồi ta để ngươi dì Diệp cho ngươi đưa cái xe tới." "Tốt." "Cái này gì đồ chơi a?" Hàn Khiêm cấp Diệp Chi gọi điện thoại, sau đó tiếp tục đang nhìn bầu trời. Qua 10 phút, tiểu Bắc Bắc tựa hồ là chơi đã, theo bậc thang bản thân leo lên, đưa qua chăn phủ giường đem mình bọc thành kén tầm ngồi ở Hàn Khiêm bên người. "Cậu ta." Hàn Khiêm quay đầu nhìn đầy mặt giọt nước tiểu Bắc Bắc, cương chiều cười nói: "Làm sao rồi?" "Và ô." Tiểu nha đầu đánh về phía Hàn Khiêm, ôm Hàn Khiêm đầu đung đưa, Hàn Khiêm không có phản kháng, cũng không có đi ngăn cản tiểu Bắc Bắc càng quấy, tiểu nha đầu nghĩ nũng nịu, lấy tính cách của Dương Lam, tiểu Bắc Bắc làm nũng chẳng khác gì là nói mơ giữa ban ngày, "Tiểu Dương dai, có thể còn không có tiểu Bắc Bắc thành thục đâu." Hàn Khiêm không ngại tiểu Bắc Bắc đem hắn đưa vào nàng trong thế giới ba ba nhân vật. Hắn thích đứa bé này, đó chính là thế nào quấy rối cũng thích. Không có quá nhiều năm nhất biết, nằm song xoài một bên ngủ thiếp đi. Hàn Khiêm lo lắng bên trên sẽ cảm lạnh, đem Bắc Bắc ôm lấy đặt ở thái dương trên đế, không nhiều hơn năm nhất biết, Diệp Chi đến rồi. Nữ nhân này thật đúng là toàn bộ xe tới, xe nhỏ dáng dấp có hơn 1 mét, cao khoảng nửa mét, cầm trong tay của nàng điều khiển từ xa, xe nhỏ ong ong lái tới, mới vừa ngủ tiểu Bắc Bắc trong nháy mắt mở mắt, xem chiếc kia đại danh xe điều khiển từ xa, Hàn Khiêm ngồi ở trên sân có nghiêng đầu bất đắc dĩ xem Diệp Chi. "Ngươi liền không thể lữ qua, không phải đánh thức." Diệp Chi chỉ trước mặt đại danh xe điều khiển từ xa, cau mày nói: "Tới tới tới, Hàn tiên sinh ngươi qua đây thử một chút, ta là một nữ tử a." Hàn Khiêm đứng lên đi lên trước, đưa tay sẽ phải đi xách cái xe này, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là đem tiểu Bắc Bắc gọi qua, để cho nàng mình ngồi ở phía trên, Diệp Chi khống chế xe điều khiển từ xa phương hướng, nhẹ giọng nói: "Hàn tiên sinh hôm nay thế nào bắt đầu dỗ hài tử rồi? Không nghĩ tới ngươi còn có kỹ năng này." Hàn Khiêm nhún nhún vai: "Học thôi, chờ sau này hai ta có hài tử cũng không cần ngươi quan tâm, Diệp tiểu thư chuẩn bị mang thai không?" Diệp Chi quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, khí mắt cười nói: "Có phải hay không tối nay cùng phòng thử một chút? Kia trước tiên cần phải sờ sờ, nhìn một chút xúc cảm thế nào." Tiếng nói rơi, Diệp Chi nhấc chân liền chạy, căm tức nhìn Hàn Khiêm, khống chế xe điều khiển từ xa hướng Hàn Khiêm đánh tới, Hàn Khiêm vội vàng tránh né, vội vàng nói: "Hải tử, hải tử, hải tử. Ngươi cái hổ nương môn ngươi xem điểm, chuyện của hai ta ngươi chớ tổn thương hải tử a." Quân Lưu Manh, ngươi trêu đùa ta thời điểm thế nào không muốn hải tử ở chỗ này? Đó không phải là ngươi trước cấp ta phát hình sao? Ngươi trách ta? Diệp tiểu thư ngươi có chút không biết xấu hổ a. Diệp Chi cười, hít sâu một hơi, hướng về phía Hàn Khiêm cười vô cùng ôn nhu, sau đó xoay người thi triển Phật môn tuyệt học. Vạn bạn, Hàn Khiêm ức hiếp ta, hắn còn muốn sờ ta. Á đủ. Nói ra, Hàn Khiêm cho mình một bạn hai, cũng không thể ở hải tử trước mặt mắng chửi người, sau đó nhìn thấy đi tới vạn bạn tỷ, Hàn Khiêm nhất thời cảm giác đáy quần chợt lạnh, sâu kín thốn bi truyền vào trong lòng, cười gượng nói: "Vạn bạn tỷ tới rồi. Nói sớm a, anh em chuẩn bị cho ngươi bữa tiệc, chúng ta ăn mừng một cái." Nói ra, Vạn Vương mặt trong nháy mắt liền đen, nghiến răng nghiến lợi xem Hàn Khiêm, một bên Diệp Chi ôm bụng cười ha ha. "Hàn tiên sinh a, Hàn tiên sinh, ngươi thật là bản thân hướng trên họng xuống đụng, hôm nay là Vạn Vạn sinh nhật, nàng không hi vọng bị người nhắc tới nàng đã 20 ô ô ô." Lời còn chưa dứt bị Vạn Vương bụm miệng, cam tức nhìn Hàn Khiêm. "Nhìn cái gì vậy, tỷ tỷ năm nay 18." Diệp Chi đẩy ra Vạn Vương tay, cười nói: "Đúng đúng đúng đúng, 18, cũng qua 11 cái 18 tuổi sinh nhật, ha 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 ha." "A, gian phu dâm phụ, ta giết hai người các ngươi." Vạn Phương giận đến dậm chân, vội vã trở về khách sạn, lần này Diệp Chi ngơ ngác, nàng mới vừa rồi chảnh chọe có chút lớn sức lực, quên là tìm Vạn Phương tới thu thập Hàn Khiêm, bây giờ Vạn Phương đi, Diệp Chi xem từng bước đến gần Hàn Khiêm có chút hoảng. Hàn Khiêm nhéo cằm xách miệng nói: "Chậc chậc chậc, áo sơ mi trắng, đen váy ngắn phối hợp tơ đen cao gấp nhì, thỏa thỏa trợ lý thư ký hình tượng mà cái này miệng, cái này eo, chậc chậc chậc." Đầy mặt cười dâm đãng hướng đi Diệp Chi. Diệp tiểu thư từng bước lui về phía sau, run giọng nói: "Hàn tiên sinh ngươi đừng làm bậy, hai tử còn ở lại chỗ này chút đấy." Hàn Khiêm hi mắt ôn nhu nói: "Yên tâm, nàng không hiểu. Hàn tiên sinh bên cạnh ngươi nữ nhân đã rất nhiều, ngươi dừng lại." Hàn Khiêm áp sát, Diệp Chi lui về phía sau, làm Diệp Chi sau lưng dính vào trên tường không đường có thể lui thời điểm, Hàn Khiêm đến gần thân, đầy mặt cười dâm đãng: "Lui a, gọi a." Từ Hồng Sương sẽ không để cho các nàng tới quấy rối, Diệp tiểu thư cái này eo là ta đã thấy rất có hương vị, tay này. Diệp Chi làm hết sức cùng Hàn Khiêm kéo dài khoảng cách, chật vật nuốt nước miếng, nàng thật có chút luống cuống, hay nói giỡn có thể, nhưng cái này làm thật không được à? Diệp Chi sắp sụp đổ, Hàn Khiêm cười lần nữa tiến lên một bước, giơ tay lên đưa về phía Diệp Chi: "Lấy ra đi ngươi." Hàn Khiêm đoạt lấy Diệp Chi trong tay điều khiển từ xa, sau đó xoay người rời đi, khống chế Tiểu Bắc Bắc ngồi xe đi phía bên mình đến, mở miệng lẩm bẩm: "Lấy xe đụng ta, cái này nhưng cho ngươi như bức hỏng ha." Hàn Khiêm đứng ở trên sân cỏ xem chiếc này nhỏ len rộ vỡ đồ chơi này làm thật đúng là rất lợi hại, chủ yếu chính là đồ chơi này là thật sự có động cơ à? Hàn Khiêm đang nhìn xe, nào đâu biết sau lưng Diệp Chi đang nhìn hướng Hàn Khiêm trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Lao nương đều đã từ bỏ chống lại, con mẹ nó cầm một điều khiển từ xa đi rồi. Nữ nhân là kỳ quái, ngươi động nàng, nàng mắng ngươi lưu manh, nhưng là nói ngươi đột nhiên đối với nàng không có hứng thú nhì, nàng có thể sẽ không nói ngươi là người tốt, thật là muốn cầm gạch đá hướng về phía cái hót vỗ xuống. Lúc này Diệp Chi chính là cái ý nghĩ này, thật hận bản thân không có một vừa tay binh khí, không phải Hàn Khiêm đầu khẳng định nợ hoa nhi. Cái gọi là sĩ có thể giết, không thể đụng. Chương 616 bị bậm, chương 616 bị bậm Diệp tiểu thư. Ngươi Diệp tiểu thư chết rồi. Diệp Chi a, cũng đã chết. Diệp Diệp, lớn cháu trai. Chi Chi a, Hàn Khiêm ngươi có thể hay không đừng như vậy buồn nôn. Ngươi rời ta xa một chút, lại xa một chút, lại xa một chút. Lại xa một chút ta con mẹ nó rơi trong ao. Chết chỉ ngươi. Tiểu Bắc Bắc chơi mệt mỏi, bị Ngô Tư quản mang đi phòng làm việc ngủ trưa, Tiểu Bắc Bắc nhận biết Ngô Tư quản, hơn nữa, đứa nhỏ này cũng không sợ sinh, gan rất lớn, tiểu nha đầu đi, cái này đại nha đầu dở trò. Cũng không biết là nơi đó trêu chọc nàng, cái này mặt bộ dáng phẫn nộ giống như kia tức giận lý quỷ, mặt đều đen. Hàn Khiêm trăm mối không hiểu, Diệp Chi dứt khoát không để ý hắn, Hàn Khiêm áp sát một bước, Diệp Chi kéo ra khoảng cách một bước, áp sát một bước, tránh một bước, cuối cùng Diệp Chi không lưng nắm một cái cỏ ném ở Hàn Khiêm trên mặt, xoay người chạy. Giày cao gót giẫm ở mềm mại trên sân cỏ, Hàn Khiêm đứng ở tại chỗ xem Diệp Chi bóng lưng, lớn tiếng nói: "3, 2, 1, ai nha?" Diệp Chi thế, Diệp tiểu thư ngồi dưới đất che mắt cả chân, lần nữa nhìn về phía Hàn Khiêm thời điểm trong đôi mắt tràn đầy hơi nước. Lần này Hàn Khiêm cũng không dám lại bỏ đá xuống giếng, đi lên trước ôm lấy Diệp Chi, trong miệng gì già gì rầm lại nhải. Diệp Chi nghe không rõ ràng lắm, cao mày nói: "Hàn tiên sinh ngươi ở nơi đó lẩm bẩm cái gì đâu? Ngươi không gầy à?" "Hàn Khiêm, ta liều mạng với ngươi." Giữa trưa ngồi ở trên bàn ăn cơm, Tiểu Bắc Bắc vậy mà không đứng lên, nói chưa tỉnh ngủ, Hàn Khiêm nung chiều, lúc nào tỉnh lúc nào ăn, chỉ bất quá phen này Hàn Khiêm có chút chật vật, cổ áo đều bị kéo hỏng, mấy người ánh mắt mờ mờ, Vạn Phương không tim không phổi nói một câu: "Hai ngươi cuồng dã như vậy làm gì? Giống như mấy trăm năm không nhìn thấy nữ nhân, mấy ngàn năm không thấy nam nhân vậy, đến mức đó sao?" Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm không vui, giật ra cổ áo, cả giận nói: "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cái này cấp ta cảo. Hai ta có thể làm gì? Ta liền nói một câu nàng không gầy, liền cấp ta gieo họa thành hình dáng này." Nô Tư quản nhìn một cái túi đầu Diệp Chi, sau đó hướng về phía Hàn Khiêm cười nói: "Diệp Chi vốn là không mập mà, ta cũng 100 cân, nàng vẫn còn ở hơn 90 bồi hồi đâu, còn có ta Hàn đại thiếu gia à, ngài có thể hay không đối cô gái ôn nhu một chút à? Nào có nói người ta mập, ngươi phải coi trọng Diệp Chi vậy, ta giúp ngươi hạ điểm thuốc." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên cau mày nói: "Trước tiên ta hỏi ngươi cái chuyện này, ngươi cùng Đồng Dao là thế nào nhận biết?" Nói ra, Nô Tư quản có chút hốt hoảng, ta cũng không nói ra cái như thế về sau, Hàn Khiêm thấy vậy lần nữa nói: "Ta biết ngay nơi này có mờ ám, ta cũng lời hỏi ngươi, đoán chừng ngươi cũng không thể nói thật với ta, ta ta hỏi ngươi một chuyện không quan hệ, phía sau núi khai phá chuyện ngươi nhúng vào không? Ta nhìn ngươi gần đây ở trong thành phố làm không ít lẻ tẻ cửa hàng, trong tay vốn còn đủ. Nô tư quản buông chén đũa xuống, nghiêm mặt nói, có Diệp Chi cùng bạn bạn giúp ta xử lý, cơ bản đều đã thu hồi, ta hôm nay tới nơi này chính là muốn cùng ngài nói chuyện, phía sau núi chuẩn bị khai phá cảnh khu phụ cận lập tức sẽ xuất hiện khách sạn quan, Diệp Chi cấp ta một cái kế hoạch, ta không đầu tư bất kỳ cảnh khu khai phá, ta chút tiền này nhi không đủ nhét cái răng, ý của nàng là để cho ta đầu tư phía sau núi cùng trong thành phố con đường này đèn đường, bảng chỉ đường, giải cách ly. Hàn Khiêm nghe xong cười, bưng lên chén sau cười nói, như vậy thu hồi vốn sẽ tương đối chậm, tiền của ngươi có thể cũng sẽ để ở phía trên này, dĩ nhiên cửa nha môn nhi là rất nguyện ý để ngươi đầu tư, ngươi ít nhất phải đầu tư 400 cây, đồ chơi này tiền quảng cáo giống như một đôi một tháng 700, nếu như ngươi có thể mướn đi ra ngoài, một năm thu hồi vốn khoảng 300, trong này còn phải trừ đi ngươi cấp cửa nha môn nhi, thành quả tiền, ngươi sắp xỉ muốn 4 năm tả hữu có thể hồi vốn, năng lượng mặt trời đèn đường sẽ không có bao nhiêu tiền. Ngược lại có thể làm, cửa nha môn nhi bên kia cho ngươi nâng đỡ bao nhiêu? Nô tư quản lắc đầu một cái. Ta còn không có cùng bọn họ nói, cùng La Thiện Đức cùng Cao Lý Hành nhắc tới, hai người bọn họ là ý nói, nếu như ta muốn làm, bọn họ sẽ giúp ta sơ thông quan hệ. Hàn Khiêm miệng lớn lột cơm, hàm hồ nói, hết thảy trước dựa theo trình tự bình thường đi, đừng làm gì vay rắn thêm chân chuyện, nên sắp xỉ có thể bắt lại, ngươi phải chú ý ngươi cái này chủ tính danh nghĩa, không muốn nói ngươi muốn kiếm tiền, ngươi muốn nói thay đổi thị mạo, không thể để cho du khách ngoại địa đến rồi nhìn chúng ta Tân Hải liền đèn đường cũng không có, có La Thiện Đức ở phía trước giúp ngươi, vấn đề cũng không lớn, lao giả này lên tiếng không? Nô tư quản túi đầu nhỏ giọng trả lời, lên tiếng, bao nhiêu? 200.000, mời khách ăn cơm, nhưng là hắn nhắc tới, hỏi ngươi là cái gì ý kiến, ngươi đồng ý, hắn lấy tiền đi vận hành, ngươi không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, hắn cấp ta 2 vạn để cho ta lăn một bên chơi bùng đi. Nói ra những lời này thời điểm Ngô Tư quán đầy mặt tấm ức, Hàn Khiêm ngược lại không có gì phản ứng, quay đầu liếc Diệp Chi một cái, cười nói, Diệp tiểu thư ngươi đem ta cạo, ngươi tức cái gì, ngươi chủ tính không phải chỉ ở quảng cáo vị lên đi, bằng tiểu tư quản kia 1.000 cái cũng không đủ à? Diệp Chi cúi đầu nhỏ giọng nói, ta muốn khai sơn trang. Cút đi. Vì sao? Ngươi ở chỗ nào khai sơn trang? Bây giờ dã trai cắt một chút huyết trương khe hở cũng không có. Sau khi rời đi sơn cảnh khu tiến vào trong thành phố lối vào chỗ khai sơn trang, ngươi có mấy cái 100 triệu đi vào trong đập. Nói ra, Diệp Chi như cái xì hơi nhi quả bóng vậy, dùng chiếc đũa đâm trong chén cơm không nói lời nào. Hàn Khiêm cao mày cầm lên chiếc đũa đập vào Diệp Chi trên đầu ngón tay. Diệp Chi vừa muốn mở miệng, nô tư quản cùng bạn Phương đều ở đây đối với nàng lắc đầu. Một ít quy củ bên trên, Hàn Khiêm là đúng. Nàng lại cúi đầu không nói, một bên Từ Hồng Sương nhìn không khí có cái gì không đúng, mở miệng hòa giải. Hàn thiếu, ngài nghe Diệp tiểu thư nói hết lời có được hay không? Ta cho là Diệp tiểu thư trong bụng mực cũng sẽ không ít như vậy. Hàn Khiêm gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Chi. Ngươi nói, dã trai cấp tiếp khách hộ, đưa sơn trang nghỉ ngơi qua đêm. Cảnh khu luôn có nhìn chán vị thời điểm, bờ biển phần nhiều là mùa hè có du khách, sơn trang có thể chế tạo phương bắc đặc sắc, nhà trọ, giường đất, bàn, pháo dùng để nên đón mùa đông tới khách hàng. Hơn nữa một khi tiến mùa đông liền khoảng cách qua Tết không xa, lấy năm không khí đi chế tạo, bây giờ năm mới đã không có trước kia mùi vị. Dứt lời, Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm đội và nói, ngươi chớ mắng ta. Ta không xây cất, ta cũng không có nhiều tiền như vậy hướng bên trong đập, ta bây giờ trong tay có một chút ít tiền, thực tại không được ta mua đất. Kế hoạch này nghe còn có thể, hơn nữa đông bắc bên kia một ít sơn trang đích sắc rất không sai, hàng năm cũng có thể hấp dẫn rất nhiều người, nhưng là bọn họ không có bắt lại 5 cái chữ này, muốn khách hàng ở sơn trang ăn Tết là không thể nào, nhưng là cấp cho bọn họ một loại rời đi sơn trang sau khi về nhà phát hiện trong nhà năm không như núi trang có ý tứ, có không khí. Hơn nữa Diệp Chi nói không sai, mùa hè bờ biển là du khách thích đi địa phương, mùa đông thì không được, nếu như nói mùa đông đang ngồi ở ấm áp trên kháng nhìn biển đâu. Âm lịch 15 trên biển sinh trăng sáng. Muốn mua đất. Hàn Khiêm đưa tay ra nắm được Diệp Chi gương mặt, chăm chú hỏi. Muốn tạo phản A. Ra riêng A. Diệp Chi gồ lên miệng băng ra Hàn Khiêm tay, nhưng mới vừa nhắc tới khí thế lại biến mất, nhỏ giọng thầm thì. Ta không có tiền, cái này chủ tính ta nhất mới đầu tính toán là trước cùng nghị quản làm đèn đường, cùng cửa nha môn nhi thân quen lại mua đất, kiếm được tiền lại đầu tư. Cũng đúng lúc có thể nhìn một chút cảnh khu khai phá sau có không có ai đến, bây giờ ta cũng cùng ngươi nói, ngươi cũng đã kích ta an tâm quản lý khách sạn đi bị bợm. Hai chữ này nổ ra miệng, Hàn Khiêm sửng sốt, đứng dậy thở dài một hơi, cười nói, bị bợm. A. Hàn Khiêm đối Diệp Chi từng có cam kết, ngồi ở ghế salon bên cạnh xem ngủ say tiểu bắp, Hàn Khiêm đưa tay ra sờ một cái đứa nhỏ này đầu, trong lòng tính toán cái này sơn trang chuyện, trên bàn cơm Ngô Tư quản cùng bạn Phương ngồi ở Diệp Chi bên người, nhỏ giọng khuyên Diệp Chi cấp Hàn Khiêm nói lời xin lỗi, Diệp Chi hỏi ngược lại, ta làm sai chỗ nào? Là hắn chính miệng nói với ta, bay lượn đi Diệp Chi. Bây giờ ta nghĩ bay, hắn nói ta tạo phản, ta làm sai chỗ nào ta? Nói, nước nợ đi ra, nước mắt cũng chảy ra. Diệp Chi ở mức nước nợ nói, ta tạo phản, ta tạo cái gì phản, ta không phải cũng suy nghĩ ở Tân Hải thị bằng dễ, ta một người phụ nữ ta cố gắng như vậy ta vì cái gì? Ta không phải là vì có thể để cho thế lực sau lưng hắn mạnh đến mấy một chút, vốn hùng hậu đến đâu một chút sao? Ta dựa vào cái gì phải nói xin lỗi, ta có tiền, ta có thể không làm gì ta cũng không chết đói, ta lao lực bà ạn làm chủ tính, tìm phương án. Ta nơi nào lỗi rồi? Ta không sai, ta không xin lỗi. A Hàn Khiêm cười, không phải cười lạnh, mà là thật bị chọc phát cười, nhưng hắn không có đi an ủi Diệp Chi, đứng lên nói cho Ngô Tư quản chờ hài tử tỉnh mang đi hậu viện tìm hắn. Hàn Khiêm xuống lầu, ra cửa thời điểm nghe được Diệp Chi tiếng khóc. Hắn là chạy trốn, để cho hắn đi dỗ một người phụ nữ không khóc, còn không bằng để cho hắn tìm Phùng Luân đánh một trận. Khó a, so với lên trời cũng khó. Trở lại hậu viện, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra gọi cho Trình Cẩm. Lão gia tử, nếu như ta đi tiền bay, ta có thể mang mấy chục triệu đi ra. Trình Cẩm nghe xong có chút ngoài ý muốn, cười nói, bao nhiêu? Mấy chục triệu. Danh con ngươi đừng suy nghĩ, ngươi một xu cũng bay không ra. Phùng Luân cùng câu đại pháo một ngày không xa lưới, ngân hàng liền một xu cũng không thể cấp ngươi. Ta tò mò cái chuyện này, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ngươi thiếu tiền tìm hồ nhỏ a? Ta ngại ngùng mở miệng, ở Tân Hải đường đi thông dạ trai các xuất khẩu kia phụ cận nhìn một chút, có hay không tốt mặt đất, ta muốn cầm một khối lớn một chút. Một thôn nhi lớn như vậy. Hàn Khiêm đang khi nói chuyện đốt một điếu khói, cao mày, trong điện thoại Trình Cẩm tò mò hỏi. Danh con ta nghe Yến Luân nói xin tiểu tử ngươi đi làm cái chủ tính so với lên trời cũng khó, ngươi vậy làm sao đột nhiên bắt đầu suy nghĩ kiếm tiền, lần này chúng ta cửa nha môn nhi không thể nào lại bị ngươi tính toán, yếu địa ra. Có. Giá cả. Họ nói. Một mình ngươi cùng chúng ta toàn bộ cửa nha môn nhi nói. Ha ha ha, ai. Hàn Khiêm cười, cười vô cùng bất đắc dĩ, đáp ứng chuyện của người ta phải làm, vì sao? Bởi vì là gia môn, ở bởi vì sao? Bởi vì Liễu Xanh Ca người cháu này có thể cho, anh em cũng có thể cho ngươi, nghe Hàn Khiêm cái này không quá bình thường tiếng cười, Trình Cẩm thấp giọng nói. Hai chúng ta nói lời nói thật, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bị ngươi mắng là bị bợm, nghĩ biện pháp cho mình tẩy trắng đâu? Bởi vì nữ nhân. Bên cạnh ngươi nữ nhân có thiếu tiền. Nha. Thật đúng là có, đồng lão sư cùng quý bộ trưởng cũng không giàu có, nhưng các nàng hai cũng chưa dùng tới nhiều tiền như vậy à. Vì cái đó ngồi sao nữ? Người ta cùng Thanh Hồ quan hệ tốt cũng không cần ngươi mở miệng, ấm áp cùng Yến vốn thiếu tiền. Không nên. Hai tử, nghe thúc thúc vậy, chú ý thân thể à, đường tổng đi cấu kết tiểu cô nương có được hay không? Ngươi cấp trong thành phố độc thân chất lượng tốt thanh niên chữa chút. Ngươi cái giả mà không đứng đắn, mặt đất chờ các ngươi dạ tiệc sau khi kết thúc đường. Ta buổi chiều liền đi qua tìm ngươi chọn, sau đó các ngươi thương lượng, các ngươi cảm thấy có thể nói qua ta thời điểm, chúng ta liền bàn giá cả. Tới thôi, cửa nha môn nhi mấy trăm hơn ngàn người, chơi không lại một mình ngươi danh con. Ta Trình Cẩm đem lời thả nơi này, ngươi thắng, ta từ trước. Con mẹ nó không đánh bại cùng sao? Ta đừng được chưa? Để ngươi thổ địa trồng cỏ đi đi. Mấy giờ tới? Mang hải từ đâu? Ta làm xong liên hệ ngươi. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm nhắm mắt thở dài một hơi, giơ tay lên đặt ở trán, hơi một chút. Khách sạn hành lang, nô tư quản đứng ở trước cửa sổ xem nằm song xoài hậu viện Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: Diệp Chi a, ngươi có thể mắng Hàn Khiêm vương bát đảng, khốn kiếp, cặn bã, xuất sinh, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể nói ra bị bợm hai chữ này. Ngươi vĩnh viễn không biết Hàn Khiêm sẽ đem trách nhiệm hai chữ nhìn nặng bao nhiêu. Hôm nay ngươi tức giận nói ra bị bợm hai chữ, Hàn Khiêm có thể sẽ phải dùng hắn đầu kia mệnh đi cho ngươi chứng minh hắn không phải lừa đảo. Điện thoại này nên là đang vì ngươi đánh, chờ bàn chân không đau, đi qua nói lời xin lỗi đi, chẳng phân biệt được đúng sai. Hắn khẳng định so Liễu Xanh Ca đối tốt với ngươi, ta đi chiếu cố hải tử. Nô tư quán nói lời nên nói, xoay người trở về phòng, Từ Hồng Sương cùng nô tư quán gặp thoáng qua, đứng ở sau lưng Diệp Chi cười nói. Không biết ngươi là may mắn hay là không may mắn, nếu như ngươi có thể leo lên Hàn thiếu giường, ta bảo ngươi một tiếng thiếu nãi nãi, nếu như bị Hàn thiếu đa băng, ta có thể cũng sẽ không cho ngươi mạng sống cơ hội, dĩ nhiên, bây giờ chúng ta là bạn bè, xác thực nói là đồng liêu. Diệp Chi hai tay chống ở bệ cửa sổ, nhàn nhạt nói. Đồng liêu. Luận lịch sử, quan văn vĩnh viễn xem thường võ tướng. Dĩ nhiên, ngài động động miệng nhi, ta chạy chân gãy. Chương 617 gửi một cái ôn nhoãn chương 617 gửi một cái ôn nhoãn tiền. Bây giờ Hàn Khiêm cần một khoản tiền đến cho Diệp Chi làm bán cầu, người nữ nhân này tựa hồ không phải gối thêu hoa, chỉ có thể nhìn bình hoa lớn, Hàn Khiêm không ngại cho nàng một cái cơ hội, chẳng qua là số tiền này đi nơi nào làm đâu. Tìm Thanh Hồ khẳng định cũng được, cầm Thanh Hồ tiền đi đổ xuống sông xuống biển, Hàn Khiêm không đành lòng, không thể nói Thanh Hồ nhiều tiền đi ngay phung phí, nằm song xoài thái dương trên ghế lăn qua lộn lại dầu dĩ, Hàn Khiêm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở lầu 2 Diệp Chi, ánh mắt đánh tới, Diệp Chi bị sợ hết hồn, hai tay giữ tại ngực lui về sau một bước. Hàn Khiêm cười, hướng về phía Diệp Chi phất tay một cái, Diệp tiểu thư khấp kha khấp khỉnh xuống lầu, đi tới Hàn Khiêm bên người thời điểm Hàn Khiêm đang gọi điện thoại. Cái này không phải có phiền vãi mới nhớ tới ngươi sao? Ngạc nhiên a, ngoài ý muốn a. Thanh âm trong điện thoại tràn đầy u oán. Tạm thời công ngươi không tử tế, thiếp thân ngày hôm đó trong nghĩ, ban đêm nghĩ mong mọi người có thể tới điện thoại, cái này càng tốt hơn, điện thoại đến rồi là đòi nợ, cái gì hàng ngủ? Đối tác là ai? Hàn Khiêm cười, nhấc điện thoại lên đưa cho Diệp Chi, Diệp Chi hít sâu một hơi, nhận lấy điện thoại. Chào ngài, ta là Diệp Chi. Màn đêm buông xuống, Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán hai người tới Tân Hải thị đi hướng dạ trai các lối ra, Hàn Khiêm đứng ở ngoài xe hút thuốc, Ôn Đoán ăn mặc vừa mua nhỏ váy ở trong xe bành trọe, Dương Lam bị cô nương trang điểm giống như trong cổ tích tiểu công chúa vậy, tinh xảo lại tôn quý. Cửa nha môn nhi xe đã đi rồi, mặt đất chọn xong, bọn họ trở về thương lượng có cho hay không chuyện, Hàn Khiêm không có chút nào sốt ruột, mặc dù nói bây giờ ký cái này hợp đồng quá sớm, nhưng là thời cơ này là cửa nha môn nhi thiếu tiền thời điểm, trả giá ép giá cơ hội tốt nhất. Trọng yếu một chút, cửa nha môn nhi không biết Hàn Khiêm muốn làm gì. Trả lời trong xe, Ôn Đoán nhẹ giọng nói: đi ra ngoài ăn đi, về nhà nấu cơm quá phiền toái, ta nhỏ váy nhìn có được hay không? Hàn Khiêm túi đầu nhìn một cái, đưa tay ra vỗ một cái Ôn Đoán thon dài đùi đẹp, tao mày nói, quá ngắn đi, thịt này đều ở đây bên ngoài lộ đâu, ngươi phải mặc quần cụt hành, nhưng váy ngươi ở nhà làm áo ngủ mặc đi. Ôn Đoán một cái tát xếp hạng Hàn Khiêm trên mu bàn tay, cả giận nói, ngươi thế nào như vậy bảo thủ đâu? đi, cùng ngươi ăn lẩu đi. Hàn Khiêm một đường lái xe trở về trong thành phố, Ô Lạp Mãn tộc quán lẩu, Hàn Khiêm không thích phòng, hai người ngồi ở bên cửa sổ, Hàn Khiêm phụ trách dưới thịt, Ôn Loan phụ trách ăn, cải xanh kẹp cấp Hàn Khiêm, một hớp không ăn. Hàn Khiêm đối lửa nổi thực tại không làm sao có hứng nổi nhi đến, một ngụm lại một ngụm ăn, sau đó xem Ôn Loan xốc lên trong chén toàn bộ thịt hướng trong miệng nhét lúc, Hàn Khiêm đưa tay ra chiếc đũa đè xuống Ôn Loan chiếc đũa, nhỏ giọng nói: "Ngươi làm gì a? Nhiều người như vậy đâu, không biết xấu hổ a?" Ôn Loan nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, thấp giọng nói: "Ngươi buông tay. Ta đẹp mắt khó coi, thuộc nữ không thuộc nữ chồng ta biết là được, ta quan tâm bọn họ nhìn ta như thế nào. Bị hù dọa đi càng tốt hơn, phiền chết cá nhân, ngươi buông ra, không phải ta cắn ngươi." Chấm điểm, đừng nghẹn. Nghẹn cũng tại ngươi, nửa năm ăn một lần lẩu, nói ra ta đều sợ người ta chuyển tiếu lâm ta, đường đường sướng hưởng phó tổng giám đốc muốn ăn cái lẩu đều được hy vọng xa vời, nói nhiều đều là nước mắt, phục vụ viên, ở cấp ta tới hai dĩa thịt cừu, một bàn lá sách cùng một phần tôm trượt. Hàn Khiêm lắc đầu cười, đứng lên ngồi ở Ôn Loan bên người, cầm lên chiếc đũa kẹp thịt đặt ở trong cái mâm hơi. Ôn Loan thật rất tốt, nàng trên miệng không nói dễ nghe vậy, cũng làm không ra cái gì để cho người khích lệ chuyện, nàng đối Hàn Khiêm rất khiêm lượng. Hàn Khiêm không ăn cua, nàng thích nhất cua, chịu đựng 2 tháng ăn một lần, hơn nữa đa số hay là Hàn Khiêm lúc không ở nhà. Hàn Khiêm không thích ăn lẩu, nàng xưa nay không nói ăn lẩu chuyện, muốn ăn cũng không để cập tới. Có thể nói, Ôn Loan trừ để cho Hàn Khiêm ở nhà ổ 3 năm, không có đi cưỡng bách Hàn Khiêm đã làm bất kỳ chuyện không muốn làm, ngược lại sẽ theo Hàn Khiêm ý tưởng. Ôn Loan ấu trí sao? Nàng ấu trí. Thành thục sao? Nàng thành thục. Biết bởi vì chuyện gì gây gỗ đáng giá, bởi vì chuyện gì không đáng giá, dục vọng ăn uống mà thôi, không ăn không chết được người, gây gỗ đả thương tình cảm. Nàng cũng ở đây trên web thấy qua một ít canh gà, cái gì nam nhân yêu ngươi nên đi bao dung ngươi, chiều chuộng ngươi, cho ngươi hết thảy ngươi muốn. Không có tôn nghiêm sinh hoạt chung một chỗ sẽ có tình yêu sao? Bất quá là đánh tình yêu bảng hiệu tới thỏa mãn nội tâm hư vinh dục vọng mà thôi. Yêu là từng ly từng tí. Hàn Khiêm chiếu cố cuộc sống của nàng, dù là đến hôm nay, Hàn Khiêm không có để cho Ôn Loan tắm một lần quần áo, không có để cho nàng lau qua một lần. Yêu là oanh oanh liệt liệt. Ở mười mấy khẩu súng chỉ thời điểm, đi vì nàng báo thù hạ giận. Ôn Loan thích Hàn Khiêm, nàng khiêm nhượng Hàn Khiêm. Nhưng là, bây giờ ăn lẩu, ngươi không thể ngăn trở tỷ tỷ đại sát tứ phương. Ăn xong rồi lẩu, Ôn Loan vỗ phồng lên bụng nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm. "Xong, ta không đi được, làm thế nào a?" Hàn Khiêm cười khổ nói. "Ta đỡ ngươi chứ sao?" Ôn Loan ồ một tiếng, hướng về phía phục vụ viên phất tay một cái, chuẩn bị tính tiền đi. Phục vụ viên cầm giấy tính tiền nhìn một cái Hàn Khiêm, Hàn Khiêm ôn nhu cười nói, "Ta kết hôn." Phục vụ viên hơi sững sờ, sau đó bình tĩnh, cười một tiếng đem giấy tính tiền đưa cho Ôn Loan. Tính tiền đứng dậy, Ôn Loan một tay đỡ bụng, một tay chống tiền vệ trụ, Hàn Khiêm lo lắng cô nương này ngã xuống, đi lên trước êm ái dịu, phục vụ viên một đường đi ở phía trước cấp hai người mở đường, lúc ra cửa, phục vụ viên cười nói, "Khó trách tiên sinh một mực tại chiếu cô nữ sĩ này, nguyên lai là có bầu, Ô Lạp Mãn tộc toàn thể thành viên chúc phúc ngài hai vị cùng với chưa ra đời bà bảo." Hàn Khiêm cười, Ôn Loan đầy mặt quất bách, hướng về phía Hàn Khiêm cẳng chân đá một cước, thất ra Hàn Khiêm xài bước đi hướng xe, Hàn Khiêm nín cười hô lớn, chậm một chút, ngươi cái này ôm hải từ đâu?" Cút. Lên xe, Ôn Loan hướng về phía Hàn Khiêm bả vai nện cho một trận, Hàn Khiêm cười lái xe về nhà, dọc theo đường đi khỏe miệng nụ cười liền không có biến mất qua. Ôn Loan nhìn trong lòng có chút phát hoảng, lúc xuống xe dắt Hàn Khiêm lô thai cả giận nói, "Ta sẽ không cho ngươi sinh con." "Sẽ không, ngươi cũng không cho nghĩ." Chủ nhật ở nhà tổng vệ sinh, tắt điện thoại di động cự tuyệt hết thẻ xã giao, Hàn Khiêm giặt quần áo, lau nhà lau thủy tinh, Ôn Loan ngồi ở trên ghế salon ăn quả và xem TV. "Khiêm ca ca, ta muốn ăn quả quýt, ngươi cấp ta lột chứ sao?" "Hàn Khiêm, ta khát." "Hàn Khiêm, ta giết đâu?" "Hàn Khiêm, ta phải đi nhà cậu, ta chân đã tê dần." Hàn Khiêm đứng ở trên thang lầu một cái bập thềm lau, nghe Ôn Loan các loại yêu cầu vô lý, hắn quay đầu cả giận nói, "Ngươi là bán thân bất toại hay là tiểu năng?" Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Hàn Khiêm hay là đi về phía ghế salon, nhẹ giọng nói, "Kia căn chân đã tê dần." Ôn Loan túi đầu chỉ đùi phải, sau đó Hàn Khiêm một cái tát vô vào trên đùi phải, cái loại đó không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác để cho Ôn Loan hét lên một tiếng, "Ngươi ngươi đừng đụng." Hàn Khiêm không mở miệng, cười một lần nữa giơ tay lên, lần này Ôn Loan luống cuống, hai tay bậy bạ ở trước người quả loạn, cố gắng mong muốn ngăn trở Hàn Khiêm đùa ác, làm Hàn Khiêm cái thứ hai bàn tay rơi xuống lúc, Ôn Loan cầu xin tha thứ. "Khiêm ca ca, ta sai rồi, ta thật lỗi, ngươi đừng đụng ta." "A." "Vương bắt đạn ngươi còn đụng, ngươi ở đụng một cái ta liều mạng với ngươi rồi." Đang quay dưới cái thứ tư bàn tay về sau, Hàn Khiêm về lầu 2 đi lau, lưu lại nằm trên ghế salon đẩy mặt bi phẫn Ôn Loan, thiếu chút nữa bị Hàn Khiêm viên náo tè ra quần. Lầu 2 Hàn Khiêm huýt sáo, vì dưới đất lướt qua sàn nhà, Ôn Loan cái này nhà sàn nhà cũng dính bụi, cô nương này cũng không biết dọn dẹp một chút. Lau xong lần thứ nhất, chuẩn bị lau lần thứ hai thời điểm, Ôn Loan rón rén lên lầu, đứng ở sau lưng Hàn Khiêm dịu dịu dàng dàng hô, "Khiêm ca ca, ngươi có mệnh hay không nha?" Hàn Khiêm quay đầu nết mép cười nói, "Không đoảng." Một tiếng vang trầm, Hàn Khiêm che chắn nằm ở trên sàn nhà, một giây kế tiếp Ôn Loan cười ở Hàn Khiêm trên bụng hung tợn mở miệng, "Được a, tiểu Hàn Khiêm, bây giờ dám khi dễ ta đúng hay không? Còn dám thừa dịp ta chân đã tê dần dây vào chân của ta, ngươi có thể à, cấp ta nhận lầm." "Thật xin lỗi." "Không được, ngươi không thể thống khoái như vậy liền nhận lầm, ta không có cảm giác thành tựu, ngươi phản kháng một cái." "Ta không phản kháng, ngươi dùng chán đập ta." "Ngoan, tỷ tỷ không đập ngươi." Nói ra, Hàn Khiêm ngồi dậy hai tay ôm trầm Ôn Loan lật người ném đi xuống, hai người né người nằm song xoài trên sàn nhà, mắt hướng về phía mắt, miệng hướng về phía miệng, Hàn Kiêm ôm ôn đoán hai cánh tay không để cho nàng phải dối, hắn cười, nàng cũng cười. Đúng ạng. Hàn Kiêm bị đập lăn lộn đầy đất nhì, ôn đoán một lần nữa cười ở Hàn Kiêm trên lưng, một cái tát xếp hạng bờ vai của hắn, cười gần nói. Tới a. Phản kháng a. Tiếp tục a, ta nói không đập ngươi cũng không đập ngươi. Ngươi thế nào như vậy ngây thơ đâu? Ấm. Ấm áp. Hàn Kiêm dứt khoát còn ôn đoán đứng dậy, ôn đoán bị dọa đến hai chân kẹp ở Hàn Kiêm ngang hông, hai tay ôm cổ hắn, Hàn Kiêm chậm rãi ngồi quỳ chân trên đất, cắn răng nói. Ngươi còn dám gạt ta? Ta cho ngươi biết, tiểu bạch con mắt sói, ngươi hôm nay hoàn toàn chơi xong. Đánh ta? Không thể nào. Ôn Đoán siết Hàn Kiêm cổ về phía sau nằm đi, tư thế thay đổi. Hàn Kiêm nằm ở Ôn Đoán trong ngực, cô nương này hai chân gắt gao kẹp Hàn Kiêm, bất luận thế nào phản kháng chính là không xuống. Hàn Kiêm dụng hết toàn lực đứng lên, đi tới mép giường về phía sau nằm đi. Ai nha? Ôn Đoán buông ra Hàn Kiêm, Hàn Kiêm đứng dậy đổi đầu thời điểm, một chương chăn lớn dập trời ngập đất ném tới, Hàn Kiêm bị che tại trong chăn. Sau đó một lần nữa nghe được ai nha một tiếng, chậu nước lật, Ôn Đoán chạy. Triệt Hạ chăn xem mới vừa thay phiên tốt đặt lên giường quần áo, xem đầy đất vết nước, Hàn Kiêm điểm nộ khí trong nháy mắt đầy ắp, giơ lên chổi đuổi xuống lầu. Tiểu Bạch con mắt sói, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay chơi xong. A, bạo lực gia đình rồi. Ôn Đoán chân trần ở ghế salon, gạch, phòng trọ trên giường, phòng bếp tán loạn, Hàn Kiêm cầm chổi ở phía sau đuổi, cuối cùng đem ở lầu 2 phòng ngủ phụ bắt được cái cô nương này, giơ lên sau cổ áo mang theo giỏ xét bị nàng cản quấy biến thành hỏng bét nhà. Hàn Kiêm lên lầu lấy ra quần áo mặc lên người Ôn Đoán, sau đó dắt cô nương thủ hạ lầu, lái xe ra cửa gọi điện thoại. Này, đồng giáo a, ta đem Ôn Đoán đưa qua gửi một hồi, quá náo người. Ừ, hôm nay mang mẹ đi kiểm tra thân thể, trước hàng càng. Một đêm không ngủ chương 618 ngu ép đú Hàn Tiên Sinh chương 618 ngu ép đú Hàn Tiên Sinh chọn mặt đất, cửa nha môn thứ hai liền cho ra giá cả, nhưng Hàn Kiêm lại nói cho cửa nha môn như người, hắn đừng, tính tới tính lui không có gì khai phá giá trị, từ khu vực thành thị xuất khẩu đến dã trai các dọc theo đường đi đường dốc, con đường rộng rãi bằng phẳng, nhưng hai bên đường là rãnh sâu đất trũng, sau này nơi này khai phá tiểu khu cũng phiền phức, ai cũng không nghĩ cầm mấy chục triệu tới lấp cái này hố. Cho nên, Hàn Kiêm đừng, lý do đơn giản, ngày đó uống nhiều. Trình Cẩm bị tức được ở trong điện thoại tức giận mắng cái này tiểu vương bắt đạn không giữ lời hứa, Hàn Kiêm ha ha cười nói, "Như vậy, ta một hồi để cho người đi đưa chút nước trả tiền." Cút. Trình Cẩm cúp điện thoại, Hàn Kiêm cười để điện thoại di động xuống, lúc này Dương Lam mở cửa hướng về phía Hàn Kiêm ngoắc ngoắc tay, tỏ ý hắn đi qua, Hàn Kiêm tò mò đi tới Dương Lam phòng làm việc, mới vừa ngồi xuống, một sấp văn kiện đặt ở trước mặt, mở ra folder, bên trong viết tổng hợp bộ toàn thể thành viên tiền lương điều chỉnh ý kiến. Nhưng Hàn Kiêm mở ra thời điểm phát hiện bên trong là trống không. Ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Dương Lam. "Dương tỷ, đây là ý gì?" Dương Lam đứng ở Hàn Kiêm bên người, bưng cà phê nhún vai một cái. "Buổi sáng Yến tổng tự tay giao cho ta, chỉ danh muốn cho ngươi tới biết, tên đều ở đây phía trên đầu, phía sau con số ngươi tùy tiện lấp, ở lấp cái lý do, nhưng là nếu như nói Yến tổng mắng ta, ta liền trở lại thu thập ngươi." Hàn Kiêm nhíu mày, buồn bã nói, "Dương tỷ ngươi đây không phải là lừa ta sao? Ta thế nào biết? Cấp Tô Lượng viết cái 10.000, cấp Diêu Tuyết viết cái 6.000, ngươi có tin hay không Diêu Tuyết có thể đi vào đem miệng ta cấp xé?" "Không đúng Dương tỷ, có phải hay không Yến đều khiến ngươi biết, sau đó ngươi sợ cho người, sau đó để cho ta trên nóc." Dương Lam cười, đem trong tay cà phê đưa cho Hàn Kiêm. "Uống điểm cà phê, để thần. Chuyện này thật đúng là không có để cho ta làm, nhưng ta biết là Yến tổng nhìn ngươi quá rảnh rỗi, cố ý cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Ta đoán chừng à, ngươi viết xong rồi thôi về sau, Yến tổng sẽ còn đem tổng hợp bộ người cũng gọi đi qua từng bước nói. Ta không chơi, ta xin nghỉ về nhà. Ngươi tháng này liền lên 6 ngày ban a, tiền lương tháng này được rồi." Vừa muốn đứng dậy Hàn Kiêm lại ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên ai mà nói. "Chuyện xấu nhi ngày ngày có, hàng năm đến nhà ta a." Tiếng nói rơi chán chịu một cái tát. "Phá hài tử, chớ nói lung tung." Mở ra cửa phòng làm việc, Lưu Cửu Long mặt to thình lình xuất hiện ở trước mắt, Hàn Kiêm vừa muốn mở miệng, Lưu Cửu Long hí mắt cười nói, "Ta rất coi trọng ngươi, tiểu tử." Hàn Kiêm giận dữ, "Ta nhổ vào, đáng đời Dương tỷ cả đời cũng coi thường ngươi, Lưu phó ngươi chết cái ý niệm này đi. Ta có chết hay không không biết, nhưng là a, ngươi nếu là viết linh tinh vậy, ngươi có thể sẽ chết." Trở lại vị trí của mình, Hàn Kiêm xem trước mặt biểu ca nhức đầu quan trọng hơn, Diêu Tuyết tay theo dưới máy vi tính mặt rũ tới, gõ bàn một cái nói, "Kiêm ca nhi a, đừng, ta không phải ca, ta là cháu trai." "Thuần cháu trai." Tiếng nói rơi, Hàn Kiêm cầm phone rời đi tổng hợp bộ, lưu lại đám người đầy mặt thất vọng, còn nghĩ hối lộ hắn đâu. Xem ra chuyện này tất cả mọi người đều biết. Làm thế nào? Hàn Kiêm thật không biết biết như thế nào, muốn nói dựa theo năng lực làm việc tới biết, Tô Lượng có thể sẽ rất cao, nhưng là San San cùng Tiền Uyển làm sao bây giờ? Tiền Uyển dễ nói, viết đồ ngốc nàng đều không để ý, San San đâu? Cô nương này năng lực coi như là tổng hợp bộ lớp đáy, viết 4.000. Có chút không đành lòng, như sợ Yến Thanh Thanh cứ dựa theo 4.000 cấp phát tiền lương. Viết 6.000. Nàng cũng không đáng a. Lời này vẫn không thể để cho San San biết, không phải tiểu cô nương này tuyệt đối có thể lái xe đụng chết hắn. Năm đó tổng hợp bộ tiểu bá vương đã lưu lạc làm tổng hợp bộ tiểu khiếm tử, quá quen thuộc, quả đấm này không xuống được a. Cầm văn kiện đi tìm Yến Thanh Thanh, vậy mà bị tiểu Dương giai cấp ngăn ở bên ngoài cửa không thể đi vào, nói gì cũng không có, một câu nói. Yến tổng không thấy. Sau đó Hàn Kiêm xuống lầu lái xe chạy thẳng tới dã trai cát, ngươi tìm Dương Lam, Dương Lam tìm ta, vậy ta đi ngay tìm Diệp Chi. Bây giờ Hàn Kiêm có chuyện không có chuyện gì liền hướng dã trai cát chạy, huyên áo từ Hồng Dương trong lòng thất vọng, luôn cảm giác Hàn Khiêm là tới giám sự hắn, nhưng đây là thật không có chuyện gì làm, cực chẳng đã chạy vào phòng bếp giúp một tay. Theo bếp sau cửa sổ lén lén nhìn nằm song xoài hậu viện Hàn đại thiếu gia. Cái này ra môn một ngày không có chuyện gì như nội. Diệp Chi hôm nay không mặc tơ đen váy, nghe nói Hàn Khiêm tới, vội vàng đổi một bộ tây trang, trừ mặt và tay, liền không có một da để lọt ở bên ngoài. Diệp Chi xem Hàn Khiêm đưa tới văn kiện, nghiêng đầu nói: "Ngươi, để cho ta đem Yến Thanh Thanh giao cho nhiệm vụ của ngươi làm rồi, phải không?" "Ta không làm, không ở ta công tác bên trong phạm vi." Hàn Khiêm ngồi ở thái dương trên ghế gặm dưa hấu, cầm trong tay điện thoại di động cấp lão đầu nhi gửi nhắn tin, hỏi nhà như thế nào, có còn hay không tiền xài. Lão đầu nhi trở về cái hết thảy mạnh khỏe. Hàn Khiêm cười, ngẩng đầu lên cười nói: "Ngươi xuyên như vậy nghiêm thật làm gì? Ngươi cũng không sợ nóng? Ta ngày hôm qua trở về suy nghĩ một chút, mặc dù nói đáp ứng để ngươi bay, nhưng điều này cũng không thể ngươi nói bay liền bay à. Lộ ra ta thật mất mặt, hơn nữa ngày hôm qua ngươi còn đem ta cấp cạo, ta giàu gì cũng là ngươi ông chủ đúng hay không? Ông chủ quấy rối tình dục thuộc hạ là phạm pháp. Vậy ngươi đi cáo ta a. Ngươi xem một chút cửa nha môn ai có thể tới bắt ta. Đưa lên mạng chế tạo dư luận. Ta bây giờ có thể vẫn còn ở trên web treo đâu, danh tiếng nên là Ngô Thanh Ti sở căng đàn bạn trai." Diệp Chi phát điên, cắn răng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm. "Ngươi liền không thể để cho ta một chút?" Hàn Khiêm cố làm ấm ức. "Vậy ngươi ở phía trên được rồi." "Hành. Hàn tiên sinh, ta bây giờ liền muốn phòng, hai ta ai không đi ai là chó." Liêu Xanh Ca một mực mắng ta là một cái chó điên, ta không ngại. Nghe nói thế, Diệp Chi xoay người rời đi, Hàn Khiêm nhìn một cái huyên náo có chút quá, đứng dậy chạy tới kéo Diệp Chi cánh tay cấp lôi trở lại. Lần này đến phiên Diệp Chi ngồi ở thái dương trên ghế ăn dưa hấu, mà Hàn Khiêm cởi quần áo ra phủ phù một tiếng nhảy vào trong bể bơi, dùng trọn đời sở học ở trong nước vẫy vùng. Bơi chó. Hơn nữa du vô cùng chậm, Hàn Khiêm là nửa bị cạn, có thể ở trong nước phủ phù một hồi, chỉ có thể nói không chìm xuống. Diệp Chi nhìn một cái trong nước Hàn Khiêm. Nàng cười, chạy chậm đến trở về khách sạn, chưa được vài phút mặc một bộ áo tắm một mảnh đi ra, đứng ở bên bể bơi hi mắt ôn nhu nói: "Hàn tiên sinh, ta cho ngươi trả lưng." Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm luống cuống, bốn cái móng nuốt ở trong nước trang điểm, một giây kế tiếp Diệp Chi giống như một cái mỹ nhân ngư vậy rơi xuống nước, ở Hàn Khiêm gắng sức trước dù, quay đầu nhìn lại Diệp Chi không thấy, ở vừa cúi đầu, Diệp tiểu thư đang ở dưới người hắn trong nước, Hàn Khiêm mở miệng hô to: "Đừng ung ngục cùng ngục tốt tốt tốt." Hắn bị Diệp Chi bắt lại cánh tay lôi vào trong nước, vùng vẫy một hồi lâu, Hàn Khiêm ở mặt nước lộ ra đầu. "Ta sau này ung ngục cùng ngục tốt tốt tốt." Cuối cùng Hàn Khiêm không vùng vẫy, cũng không động đậy nữa, mặc cho Diệp Chi qua lại giày bò, ở Diệp Chi thể lực tiêu hao một ít về sau, Hàn Khiêm tìm tới cơ hội lên mở, đứng ở bên bờ cả giận nói: "Diệp tiểu thư, ngươi chờ, ta cái này hướng bên trong đi tiểu." Diệp Chi đầy mắt cười lạnh, trân trọng nói: "Đến, ngươi đi tiểu." "Có chút khẩn trương, không tiểu được, lần sau, lần sau." Phen này Diệp Chi không nóng nảy đi làm, ở trong nước lặn, muôn bơi bướm, dáng người ưu mỹ, kỹ thuật bơi lội rất tốt, Hàn Khiêm ngồi ở bên bể bơi bên trên đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nói: "Ta không biết ngươi ngày hôm qua cùng Lạc Thần trò chuyện thế nào, ta đoán chừng các ngươi hai à, nên không quá khoái trá, một trước kia là Liêu Xanh Ca bên người trợ lý, một là Lâm Tung Hoành vị hôn thê, chuyện này ta không quan tâm, ta cho ngươi một lựa chọn, thật tốt kinh doanh giá trai cát, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta bất kể ngươi, lựa chọn thứ hai là cho ta làm một tuần thư ký, nếu như ta cảm thấy ngươi đạt chuẩn, có thể giúp ngươi đem sơn trang kế hoạch hoàn thành, để ngươi thoát khỏi chợ." Lý hai chữ này, bước lên tiến vào thượng lưu buôn bán vòng. Diệp Chi theo nấc thang đi lên mở, vây vây không dài tóc, nhàn nhạt nói: "Đầu tiên trước tiên đem ngươi cái này văn kiện làm có đúng hay không?" Hàn Khiêm cười: "Ta liền thích ngươi cái này thông minh sức lực, Diệp Chi ngươi muốn quý trọng ở, bên cạnh ta cô nương cũng không ngốc, nhưng các nàng năng lực phản ứng so ngươi cũng kém một ít, nếu như một ngày kia ngươi ném đi thông thuệ, ta có thể cũng sẽ đem ngươi vứt bỏ. Ngày mai cho ngươi." "Đừng, buổi chiều Yến Thanh Thanh sẽ phải." Hàn Khiêm đứng dậy ngăn lại chuẩn bị rời đi Diệp Chi, kết quả Diệp Chi ưỡn ngực, Hàn Khiêm không khỏi lui về sau hai bước, xoay người ngồi chồm hổm dưới đất nhỏ giọng nói: "Ngược lại không phải là sợ Yến Thanh Thanh, chẳng qua là cái này ta chưa làm xong nàng sẽ đi mắng Dương Lam." Đang khi nói chuyện, Diệp Chi đưa qua Hàn Khiêm âu phục khoác lên người, lôi kéo Trường Âm mở miệng: "Hàn tiên sinh nha, ngươi có thể hay không vì chính ngươi sống một ngày? Vì chính ngươi suy nghĩ một chút, mỗi ngày ở trong miệng ngươi nghe được nhiều nhất chính là giúp cái này, nghĩ cái đó, ngươi không nghĩ chính ngươi sao? Ngươi có biết hay không ngươi như vậy là nhất làm cho đau lòng người." Hàn Khiêm quay đầu nết mép lộ ra hàm răng trắng sạch, cười ngây ngô nói: "Giúp một chuyện thôi, tổng hợp bộ cùng ta quan hệ cũng rất gần, ta biết biết nhiều thiếu cũng không tốt." "Ai? Được được được, ta Hàn tiên sinh, ta đi thay cái quần áo, chúng ta bây giờ trở về Vinh Diệu có được hay không? Một tuần lễ sau chính là dạ tiệc này, ngươi là thực sẽ chọn thời gian kiếm chuyện cho ta nhi làm." Diệp Chi đứng lên, Hàn Khiêm nhỏ giọng thầm thì: "Ngươi xuyên cái này thân rất đẹp, sau này đừng lưu tóc dài lưu, ngươi tóc ngắn rất đẹp." "A, buổi tối ta đi đón tóc, đến sau lưng cái chủng loại kia." Nhìn Diệp Chi bóng lưng, Hàn Khiêm chậm chậm miệng, không có ở mở miệng. Trở về khu vực thành thị trên đường, Diệp Chi ngồi ở vị trí kế bên tài xế cầm bút môi viết lung tung viết, chờ đến Vinh Diệu, hắn đem phone đưa cho Hàn Khiêm: "Đi đi, giao nhiệm vụ đi, ta đối Vinh Diệu rất hiểu, cũng ở đây Yến Thanh Thanh bên người trải qua một đoạn thời gian, ngươi đưa cái này cho nàng vậy, ta đoán chừng nàng sẽ đem tổng hợp bộ công nhân viên gọi tới phòng làm việc đi nói." "Nói chuyện gì?" "Nói bọn họ đối tiền lương yêu cầu, nếu như nói vượt qua dự tính của ngươi, Yến Thanh Thanh sẽ phải đi điều tra trắc nghiệm năng lực của người này, nếu quả thật có năng lực sẽ bị lưu lại, ngược lại có thể sẽ bị điều ly, về phần tiền lương thấp hơn ngươi cấp tuyến, Hàn Thanh Thanh sẽ cụ cải gia tăng côn cho người ta tẩy não, rất thường gặp chuyện, chẳng qua là ta không nghĩ tới nàng đưa cái này nhiệm vụ cho ngươi, xem ra Yến Thanh Thanh là thật coi ngươi là trượng phu nhìn, ngươi đi đưa văn kiện. Ta ở tổng hợp bộ chờ ngươi, ta Hàn tiên sinh. Ở công ty thang máy hai người tách ra, Diệp Chi xem đóng cửa thang máy, nhỏ giọng thầm thì: "Ngu phù phù Hàn tiên sinh, ngày hôm qua tâm tính sụp đổ, nhưng là vậy trong bé yêu nhóm cấp ta điều chỉnh. Em các ngươi không thúc trương thời điểm hay là rất đáng yêu. Cầu đính duyệt, cầu phiếu hàng tháng, khen thưởng tùy duyên, ứng." Chương 619 Diệp trợ lý, chương 619 Diệp trợ lý. Diệp Chi nói một điểm không sai, Yến Thanh Thanh nhận lấy văn kiện nhìn cũng chưa từng nhìn sẽ để cho Hàn Khiêm đi ra ngoài, còn không đợi Hàn Khiêm trở về phòng làm việc, liền cùng Tô Lượng vô tình gặp được Tô Lượng vỗ một cái Hàn Khiêm bà bay. Dẫu sao đều là một đao, ngươi trước nói cho anh em ngươi cấp ta lấp chính là bao nhiêu. Hàn Khiêm giơ hai tay lên đầu hàng. Diệp Chi lấp, ta thật không biết, nhưng ta đoán chừng ngươi nên không thấp, đi đi. Anh em fan này thương mà không giúp được gì, nàng cấp ta đuổi ra ngoài. Tô Lượng cười một tiếng, đi về phía Yến Thanh Thanh phòng làm việc. Hàn Khiêm trở lại tổng hợp bộ thời điểm Diệp Chi đang sửa sang lại hắn máy vi tính, tất cả mọi người đều ở đây nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, đi tới Diệp Chi sau lưng, Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Bên trong cái ngươi nói gì?" "Ta vào cửa sau liền không lên tiếng, Hàn tiên sinh, máy vi tính của ngươi trừ trò chơi nên cái gì cũng không có. Như thế nào cùng Liễu Sinh ca, chơi lên trò chơi tới như cái người điên tựa như." Đang khi nói chuyện muốn đứng lên, Hàn Khiêm đè lại bả vai của nàng kéo qua một cái ghế ngồi xuống, cười nói: "Tiên Uyển thỉnh thoảng sẽ bắt ta cái này máy vi tính chơi game, ta ở công ty cơ bản không thế nào chơi, máy vi tính phối trí không tốt lắm. Ta chơi game sẽ đi Yến tổng nơi đó." "Ngươi nói một điểm không sai, Tô Lượng đã bị kêu lên, ngươi cấp hắn lấp chính là bao nhiêu?" "10.000, coi như là trong thành phố tiền lương nổi trội nhất, cùng Vinh Diệu phó chủ quản sắp xỉ tiền lương, nhưng là không có bất kỳ tiền thưởng cùng hoa hồng." "10.000." Con số này ra Hàn Khiêm dự liệu, nhỏ giọng nói: "Thế nào cao như vậy?" Diệp Chi xoay người đầy mặt chăm chú nhìn Hàn Khiêm, đứng dậy nằm ở này bên thai nhỏ giọng nói: "Ta Hàn tiên sinh à, ngươi có thể hay không đừng như vậy ngay thẳng à, ngươi sau này vẫn là phải cùng tổng hợp bộ thành viên giao thiệp với, không có tưởng nào gió không lọt qua được. Bọn họ rất nhanh thì sẽ biết giấy khai bên trên con số, đến lúc đó ngươi đừng cao, bọn họ cầm ít, sẽ không ghi hận ngươi, ngược lại sẽ cảm ơn ngươi, vạn nhất cầm con số so ngươi biết muốn nhiều, ngươi sau này như thế nào cùng người ta chung sống. Ngươi thật coi chính mình là Yến Thanh Thanh lão công a?" "Ngu phù phù." Hàn Khiêm đưa tay ra bán chú sau khi đứng dậy Diệp Chi eo thon, cao mày nhỏ giọng nói: "Ý của ngươi là Yến Thanh Thanh ở lửa ta?" Diệp Chi lắc đầu một cái: "Sẽ không, nàng hố ai cũng không thể bẫy ngươi, Yến Thanh Thanh nên là không tìm được cái khác có thể tin tưởng người. Các ngươi tổng hợp bộ Dương Lam hèn yếu như cái cục bột giống như, Yến Thanh Thanh là lo lắng để cho hắn biết sẽ bị người ta mài bên hai, ngược lại ngươi cũng không thế nào ở tổng hợp bộ, Yến Thanh Thanh chẳng qua là không nhớ ngươi sau này cùng những người này sẽ đánh qua lại mà thôi, ngươi ở dám đi lên sở ta cho ngươi chặt." Bất chi bất giác hai cái tay cũng mau muốn chạm đến Diệp Chi ngực, Hàn Khiêm vội vàng buông tay ra, hắn có thể thề với trời, trong óc tuyệt đối không có chiếm tiện nghi ý tứ, một tơ một hào cũng không có, là đôi tay này có chút không bị khống chế. "Là thật." Hàn Khiêm ngượng ngùng thu tay về, Diệp Chi ngồi xuống ghế, xoay người xem hướng về phía máy vi tính. Nhàn nhạt nói: "Muốn ta làm ngươi một tuần trợ lý, ngươi đầu tiên phải nói cho ta biết một tuần này ngươi muốn đi làm cái gì chuyện, sau đó ta mới có thể đi giúp ngươi hoạch định. Ngoài ra ta nói cho ngươi một chuyện, ta rất đắt, nhưng đối ngươi miễn phí." Đã từng có rất nhiều người đối Diệp Chi chạy ra nước cành ô liu, tiền lương hàng năm đều ở đầy triệu trở lên. Hàn Khiêm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẻ đầu ngón tay nghiêng đầu nỉ non: "Cùng cửa nha môn nhi tính toán một cái mặt đất chuyện, cùng Liêu Seca, Lâm Tung Hoành giữa có một cái kế hoạch, tưởng ta giống như không có việc gì nhi có thể làm. Đồng giao trường học bên kia trường học chuyện ngươi đừng suy nghĩ, ta nửa tháng trước liền giúp ngươi hỏi qua rồi, đồng lao sư không cần ngươi bất kỳ trợ giúp nào, nếu như ngươi có thời gian vậy, ta có thể giúp ngươi hẹn một cái trong thành phố thị ngoài người, ngươi đi gặp một cái, đối ngươi sau này có trợ giúp rất lớn. Đầu tiên là Tân huyện bên kia mấy cái trọc phú, ta tính qua, nếu như Ngô Thanh Ti muốn kế hoạch quay điện ảnh, cái này điện ảnh ngươi có thể tìm người đầu tư một cái, sẽ không lỗ vốn, mượn lý do này, ngươi có thể cùng Tân huyện thương nhân có một ít lui tới." Hàn Khiêm cười lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn đốt thời điểm mới phát hiện nơi này là phòng làm việc, vội vàng thu hồi khói, nhỏ giọng nói: "Tại sao ta cảm giác có chút hối hận nữa nha, nếu như ngươi cấp ta làm trợ lý, ta đoán chừng ta sẽ vội chết, tạm thời không cần an bài cho ta bất cứ chuyện gì, ta gần đây tiếp xúc chỉ có ba người, Lạc Thần, Lâm Tung Hành, Liêu Sinh Ca, ngươi nói một chút ngươi giúp ta giao tiếp cái nào?" "Trừ Lạc Thần, còn lại hai cái đều có thể, ta không có băn khoăn." "Ngươi không có, ta có, ta lo lắng Liêu Thái giám ngày đó đột nhiên làm cho ngươi chết rồi, gần đây ngươi trước vội dã trai các chuyện đi, đồ kêu bên kia công ty an ninh ta đã liên lạc qua, hợp tác và nói qua. Ngày đó đoán chừng người sẽ đặc biệt nhiều. Hậu viện săn vườn đã bắt đầu dọn dẹp, tạm không mở ra, quản chế đao cụ chờ cũng đã ghi chép thu cất. Còn có cái đó dạ tiệc tiền. Ta cũng cùng cửa nha môn câu thông qua rồi, còn có chuyện." Hàn Khiêm há miệng, sau đó vô lực thở dài. "Không sao nhi, là ta lắm mồm." Ở Diệp Chi cùng Hàn Khiêm tán gẫu thời điểm, Lưu Phó nhận được điện thoại sau đó nói cho Diêu Tuyết đi một chuyến Yến tổng phòng làm việc. Diêu Tuyết đứng lên, sắc mặt có chút hốt hoảng nhìn Hàn Khiêm một cái, sau đó nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nhanh chân đi ra tổng hợp bộ. Nàng lúc ra cửa, Tô Lượng trở lại rồi. Trên mặt của hắn, Hàn Khiêm nhìn ra từng tia mê mang. Mới như vậy một hồi thời gian liền trở lại rồi. Tô Lượng cũng nhìn thấy Hàn Khiêm, gật gật đầu hướng bên này đi tới, mới vừa đi ra hai bước, San San cùng chống đỡ hàng liền đem Tô Lượng lôi đi, một nhóm người vây quanh Tô Lượng hỏi lung tung này kia, suy nghĩ tìm một chút kinh nghiệm, tránh cho cùng đi Yến tổng bạn công thất không biết nói gì. Kỳ thực Tô Lượng cũng rất mê mang, Yến tổng gọi hắn tới phòng làm việc liền hỏi hai vấn đề. Đối với hiện tại tiền lương hài lòng không? Nếu như cho ngươi tiền lương nhắc tới 5 chữ số, là cao hứng hay là cho là lẽ đương nhiên? Liền cái này hai vấn đề, Tô Lượng sau khi trả lời Yến Thanh Thanh để cho hắn đem thùng rác ném, sau đó liền không sao nhi, cũng không lâu lắm Diêu Tuyết trở lại rồi, đầy mặt mừng rỡ, không giấu được hừ tiểu điểu nhi, bị buộc hỏi thăm mới biết được nàng bị tăng tiền lương. Đám người bắt đầu mong đợi, nhưng theo San San, Trần Tĩnh, Cao Minh đám người khi trở về sắc mặt bên trên u buồn, ô mạo tưởng người bắt đầu hốt hoảng. San San đi tới Hàn Khiêm trước người, hai tay đặt ở trước người, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Khiêm Nhi ca, ta để ngươi thất vọng." Lời này Hàn Khiêm không biết nên nói thế nào, nhếch mép cười một tiếng, đứng lên đi tìm Yến Thanh Thanh, không có chuyện gì dạy vào tổng hợp bộ những thứ này bé yêu làm gì. Đẩy ra tổng giám đốc cửa phòng làm việc, xem Lưu Cửu Long lẩy bà lẩy bẩy đứng ở trước bàn làm việc bị dày lời nói, Hàn Khiêm nhìn có chút hả hê cười một tiếng, sau đó bị Yến Thanh Thanh trừng mắt một cái, Yến Thanh Thanh thả tay xuống trong văn kiện, đạm mạc nói: "Lưu phó chủ quản, ngươi là công ty trong lão nhân, ngươi cùng Dương Lam quản lý tổng hợp bộ, Dương Lam chủ ngoại, ngươi chủ nội, tổng hợp bộ thành viên lười biếng, mang theo công tác các loại vấn đề ta chỉ có thể tìm ngươi nói, tự ngươi nói một chút, tổng hợp bộ thành viên xứng cầm lương cao sao?" Lưu Cửu Long làm khó, hắn lo lắng cho mình nói không xứng, Yến tổng liền bắt đầu đối tổng hợp bộ thành viên tiền lương giới đao, nhưng cái này nói xứng vậy, đao liền rơi vào trên cổ của mình. Lưu Cửu Long quay đầu hướng Hàn Khiêm phát ra tín hiệu cầu cứu, Hàn Khiêm thấy vậy đứng lên, vừa muốn mở miệng, Yến Thanh Thanh mở miệng gầm lên: "Ngươi câm miệng, nơi này không có ngươi giả bộ làm người tốt phận." Hàn Khiêm vội vàng giơ hai tay lên, đầu cho Lưu Cửu Long một lực bất phòng tâm ánh mắt, Lưu Cửu Long túi đầu yên lặng mấy giây, nhẹ giọng nói: "Tiến tổng, ta nguyện tự hạ tiền lương, cho đến tổng hợp bộ để cho ngài hài lòng mới thôi. Đi ra ngoài đi, để cho tiền về tới." "Vâng." Lưu Cửu Long xoay người thời điểm, trên trán tràn đầy mồ hôi, lúc ra cửa lặng lẽ đóng cửa lại, người đi, Hàn Khiêm mở miệng hỏi Yến Thanh Thanh đây là muốn làm gì? "Không có chuyện gì dạy vào bọn họ làm gì a?" Yến Thanh Thanh chừng Hàn Khiêm một cái, sau đó đứng lên chạy chậm đến Hàn Khiêm trước người, ôm Hàn Khiêm cổ ngồi ở trên đùi của hắn, dịu dàng nói: "Công ty nhiều như vậy ngành đâu, ta cầm cổ phần của công ty lại ngồi ở tổng giám đốc vị trí, Liêu Xanh ca bọn họ nhất định sẽ đầu độc những người này cùng ta đối nghịch, lấy trước tổng hợp bộ giết gà dọa khỉ, chẳng qua là đáng thương Hàn đại tướng quân nên vì thiếp thân gánh tội." Hàn Khiêm bĩu môi không có mở miệng, Yến Thanh Thanh cũng không đội đi xuống, cho đến Tiền Uyển đẩy cửa ra đi vào phòng làm việc xem Yến Thanh Thanh ngồi ở Hàn Khiêm trên đùi thời điểm, Yến Thanh Thanh mới đứng lên, Tiền Uyển cười ngây ngô nói: "Không cần không cần, các ngươi tiếp tục, đều là người một nhà, người một nhà." Tiếng nói rơi, Diệp Chi sau lưng Tiền Uyển xuất hiện, lạnh lùng nói: "Ta với các ngươi cũng không phải là người một nhà, Yến dù sao vẫn là xin tự trọng đi." Yến Thanh Thanh liếc xéo Diệp Chi, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải không cho ta làm phụ tá sao? Trả về vinh diệu làm gì tới?" "Diệp Chi, ngươi chờ ta một hồi ở cùng ngươi gây gỗ, Uyển Uyển ngươi qua đây, ta hỏi ngươi chút chuyện." Diệp Chi liếc mắt một cái Yến Thanh Thanh, đi lên trước ngồi ở trên ghế salon xem điện thoại di động. Yến Thanh Thanh lôi kéo Tiền Uyển nghe ngóng tổng hợp bộ thành viên có hay không ở sau lưng nghị luận cái gì, Tiền Uyển hồn nhiên nói không có, ngược lại đều ở đây nghị luận Hàn Khiêm. Đáng tiếc Hàn Khiêm không quan tâm, xem Diệp Chi đưa tới điện thoại di động, nhẹ giọng nói: "Ngươi không có sao cấp ta nhìn đồ chơi này làm gì? Ngươi mặc cho ta nhìn." Chương 620 xoắn suýt, chương 620 xoắn suýt cùng Quý Tĩnh chán ghét ở chung một chỗ. Hàn Khiêm tựa vào Quý Tĩnh trong ngực, thưởng thụ quý bác gái năn bóp, cầm tắm xong gáo ném vào trong miệng, cũng không nói ra, mở miệng một tiếng, xem trong TV phát ra Ngô Thanh Ti vai chính cổ trang kịch. Hàn Khiêm nhàn nhạt nói: "Lâm Tung Hoành muốn giết là thần." Nói ra, Quý Tĩnh tay dừng lại một khắc, sau đó tiếp tục nắm Hàn Khiêm bả vai, cười một tiếng không có mở miệng. Hàn Khiêm thời là tiếp tục nói: "Lạc Thần cùng ta ở trong thành phố đi vòng vo một ngày, đánh bụng trộm cờ hiệu làm cũng là dòng chống thua chiêng, ta trước kia không hiểu, gần đây mới nghĩ thông suốt, nàng là nghĩ bức bách Lâm Tung Hoành xuống tay với ta, ta dưới sự tức giận rót vào Lạc Thần trong trận doanh, đáng tiếc nàng tính sai, ở Lâm Tung Hoành trong lòng, nàng không có trọng yếu như vậy, Lâm Tung Hoành không có động thủ với ta, ngược lại sẽ đối nàng ra tay." Quý Tĩnh cầm lên một viên gáo nhét vào Hàn Khiêm trong miệng, giọng nói êm ái: "Ta không hiểu." Hàn Khiêm xoay người méo một cái quý bác gái gương mặt, cương chiều nói: "Biết ngay ngươi không hiểu ta mới nói nguyên thuyền, không nói ra tâm tình không thoải mái. Cùng người khác nói nên moi móc ngọn nguồn hỏi tới, người ngoài ta còn không tin được, xế chiều ngày mai 2 giờ dạ tiệc bắt đầu, Lâm Tung Hoành cũng lựa chọn ngày mai ra tay, còn có cái Liêu Thái giám ở bên trong dính vào, ta đoán chừng Lạc Thần là giữ nhiều lành ít." Quý Tĩnh vừa cười cười, yên lặng không nói, lần này Hàn Khiêm có chút không nhịn được, xoay người ngồi ở Quý Tĩnh trước mặt, đưa ra hai tay nắm Quý Tĩnh gương mặt, giận không nên thân mà hỏi: "Ta quý bác gái nha, ngươi thế nào ôn nhu như vậy nha, ta cái này cũng mau trở thành tội phạm giết người đồng loá." Quý bác gái ngẹo đầu nhỏ giọng yếu ớt hỏi: "Nhất định phải giết ta?" Hàn Khiêm nhún vai một cái, thả tay xuống cầm lên một gáo nhét vào Quý Tĩnh trong miệng, thở dài nói: "Nói thế nào chuyện này đâu, ta cũng ở đây xoắn xuýt, Lạc Thần chết rồi, ta có thể sẽ tăng thêm tốc độ xử lý Liêu Xanh ca cùng Lâm Tung Hành, Lạc Phú tên tiểu tử kia không quá thông minh, ở kinh thành tìm có thể khống chế người, ta ở phía sau màn thao tác vậy hẳn không khó lắm." Quý Tĩnh thân thể nghiêng về trước, gần sát Hàn Khiêm mặt nháy mắt một cái, nghiêm túc nói: "Cháu lớn ngươi thiếu tiền a, kỳ thực ngươi làm gì ta cũng thích ngươi, đều duy trì ngươi, chẳng qua là sẽ cảm giác đáng tiếc, Lạc Thần vẫn chưa tới 30 tuổi, hơn 20 tuổi Đông Hoa vậy niên kỷ bây giờ sống nói chết đơn giản, nhưng cái này chết rồi nói sống liền khó khăn, ta đi cấp ngươi nấu cơm, không xoắn xuýt những thứ này." Nói chuyện qua sẽ phải xuống giường, Hàn Khiêm giàn eo đem Quý Tĩnh ôm vào trong ngực, thở dài nói: "Chủ yếu chuyện này ta nói không tính nha, ta bây giờ nói cho Lạc Thần nói Lâm Tung Hoành muốn giết nàng, nàng có thể cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại cho là ta là đang khích bác quan hệ giữa bọn họ, lại nói ta lại lo lắng đây là Lạc Thần cùng Lâm Tung Hoành cấp ta đập ấy. Quý Tĩnh vào trong ngực tránh thoát, đứng dậy cầm lên quần áo ngủ mặc lên người, đưa ra sau ở kệ sách trong lấy ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng đốt, sau đó đưa cho Hàn Kiêm, ôn nhu nói: "Vậy chúng ta liền xem như không biết, không tham dự, ngược lại đều không phải là người tốt lành gì." Xem Hàn Kiêm như cái người máy vậy hút thuốc, Quý Tĩnh sau lưng Hàn Kiêm ôm lấy hắn, làm nũng năn nỉ nói: được rồi, đừng phiền lòng rồi, vạn nhất ngày mai chuyện gì cũng không có phát sinh đâu. Vậy ngươi đang bồi ta nằm một hồi, không muốn ăn cơm?" "Không đói bụng." "Ăn ngươi không thẹn không hổ." Một tuần này thời gian Lạc Thần đều chưa từng có tới quấy rối, Hàn Kiêm ngày bình thản giống như một chiếc gương. Thứ bảy này quý bác gái hỏi Hàn Kiêm có muốn hay không ăn bật, nàng xuống bếp, không ăn cơm vài hớp, việc tốn thể lực làm không ít. Buổi chiều Hàn Kiêm bị Quý Tĩnh đuổi đi, hơn nữa nói cho Hàn Kiêm một tháng chỉ có thể tới nhà một lần, không cho nhiều đến, các nàng sẽ ghen, cũng không muốn cùng các nàng bởi vì chút chuyện này gây gổ. Hàn Kiêm cười ngây ngô gật đầu, lúc ra cửa tò mò nghe ngóng Quý Tĩnh vì sao cùng Đồng Giao hai người chung sống không đến đâu. Quý Tĩnh cho ra câu trả lời rất đơn giản: thấy ngứa mắt. Ở dưới lầu hướng về phía Quý Tĩnh cửa sổ ném hơn gió, quý bác gái phát tới tin nhắn ngắn, đầy bình phong đều là yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi. Lên xe, Hàn Kiêm xoa xoa mặt, gần đây Diệp Chi giống như là ném đi, kể từ ngày đó ở Yến Thanh Thanh phòng làm việc cấp hắn nhìn tình thú nội y sau, nàng đang ở bước hơi khỏi nhân gian, nếu không phải hỏi qua rồi Vạn Phương biết được Diệp Chi đại di mụ đau bụng ở nhà nằm sấp, còn tưởng rằng là bị Liêu Xanh ca tìm người nhanh nhanh rơi nữa nha. Không quấy rầy cũng tốt. Lâm Tung Hoành ngồi ở buông câu vườn, sửa sang lại cá trong tay mồi, người này không có buộc lưỡi câu, mà là treo một cây châm ở phía trên, Lạc Thần tránh xa xa, nằm song xoài ô che nắng dưới phơi nắng, thưởng thụ sau giờ ngọ an ninh. Lạc Thần đời này đúng không thích chuyện chính là câu cá, không có cái thứ hai. Loại này khô khan chuyện không thích hợp tính cách của nàng. Ở cộng thêm câu cá nam nhân để cho nàng căm ghét, thì càng phiền não, ảo tưởng bản thân ở Maldives phơi nắng, để cho mình thoải mái một hồi. Coi như là tự mình an ủi đi. Từ ngoại quốc tránh hai nạn, không thể không trở lại rồi Ngụy Thiên Thành bị Lâm Tung Hoành bắt được, ngồi ở Lâm Tung Hoành bên người xem cây kia kim, nhẹ giọng nói: "Lâm thiếu đây là có tâm sự đây." Lâm Tung Hoành quay đầu cười nói: "Có a. Làm sao có thể không có tâm sự chút đấy, nón xanh đang ở trên đầu mang theo đâu, đỉnh đầu tiếp theo đỉnh đầu, ta đang suy nghĩ à, đem người biết chuyện này dùng dây câu khe im miệng ba có phải hay không cũng sẽ không có người biết đâu. Ngươi cứ nói đi, Ngụy lão bản." Ngụy Thiên Thành trên trán rỉ ra mồ hôi, Lâm Tung Hoành ha ha cười khẽ, ném ra dây câu, yên lặng chờ con cá mắc câu, túi đầu xem ngồi, lạnh lùng hỏi: "Lần trước Lạc Thần cùng Hàn Khiêm tới thời điểm cũng là ngồi ở Ngụy lão bản bên tay phải. Ta nghe nói lúc ấy không khí rất không tệ à?" Lưu Quang Minh mở miệng một tiếng đệ một đều, chậc chậc chậc, Ngụy lão bản không có đi theo hô một tiếng. Ngụy Thiên Thành run lập cập, Lâm Tung Hoành ngẩng đầu lên cười ha ha. "Têu liền têu, bao lớn ý chuyện, nữ nhân như quần áo, ai xuyên không phải xuyên, đúng không? Ta chẳng qua là tò mò, Ngụy lão bản vì sao không có cùng ta nói chuyện này đâu? Chẳng lẽ nói ta Lâm Tung Hoành so với Hàn Khiêm kém một chút? Ngươi muốn nghĩ như vậy coi như không đúng à? Trong thành phố kiệt xuất tứ đại thanh niên, Phùng Luân, Liêu Sinh Ca, Hàn Khiêm còn có ta Lâm Tung Hoành, thế nào ta liền không so được ba người bọn họ rồi? Ngụy lão bản a, ngươi không tử tế." Lúc này Ngụy Thiên Thành nghĩ nhảy trong hồ cho mình chết chìm, mạnh nặn ra tươi cười, nhẹ giọng cười theo nói: "Lâm thiếu ngài đây là nghĩ đi nơi nào? Ta Ngụy Thiên Thành hết thảy lệ Lâm lão gia tử ban tặng, ta ngươi cái gì? Đưa cho Ôn Đoán một chiếc phi cơ trực thăng. Ngày ngày ở sướng hưởng hậu viện đậu chán ghét ta, đúng rồi đúng rồi đúng, ngươi trả lại cho người ta một khách sạn, ha." Ngụy lão bản thật là phong quang a, biết ta Lâm Tung Hoành phải tiếp nhận duyên tụ Khải Long, bây giờ liền cấp Ôn Đoán đưa ấm áp chuyển, chậc chậc chậc, ngươi thực biết chơi, cầm nhà ta cho ngươi tài lộ tới chán ghét nhà ta, lợi hại lợi hại." Ngụy Thiên Thành ngậm miệng không nói, hắn không biết thế nào giải thích chuyện này, chẳng lẽ nói cho Lâm Tung Hoành hắn bây giờ không chọc nổi Hàn Kiêm, lời nói này đi ra ngoài, Lâm gia lập tức chỉ biết đối hắn tiến hành trả thù. Yên lặng lúc, Lâm Tung Hoành đứng lên dối người: "A, ngày này quá nóng, ta nhìn Ngụy lão bản phen này có chút buồn ngủ đi, vậy thì đi mát mẻ." Tiếng nói rơi, Lâm Tung Hoành bắt lại Ngụy Thiên Thành tóc, giơ chân lên đem đạp như trong hồ nước, Ngụy Thiên Thành rơi xuống nước đưa tới rượu rượu kêu lên, cái này âm thanh kêu lên cũng đánh thức Lạc Thần, nàng liếc một cái, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Không có quan hệ gì với nàng. Lâm Tung Hoành cầm cần câu nhi gõ Ngụy Thiên Thành đầu, cười nói: "Ngụy lão bản mát mẻ nhiều đi. Năm đó ngươi sắp bị đồ kiêu giết chết thời điểm là ai ra tay cứu ngươi, để ngươi ngồi ở hôm nay chủ tịch tập đoàn Huy Thiên vị trí, ngươi quên à? Hoặc là nói những năm này những chuyện ngươi làm cũng quên. Đồ kiêu tức phụ tại sao phải chảy máu nhiều ngươi có phải hay không quên? Hai tử trưởng thành, biết phản địch, ngươi cái này nói đây nên làm sao giáo dục? Lâm thiếu, ta biết lỗi, ta thật biết lỗi." "Biết lỗi đúng không? Ta người này khoan hồng độ lượng, lần trước ngươi muốn giá họa kế hoạch của Lưu Quang Minh không quên à? Đang làm một lần đi." Nói qua lời nói, Lâm Tung Hoành vứt bỏ trong tay cần câu nhi đứng lên, xoay người hướng về phía Lạc Thần hô: "Bà bối, buổi tối ăn lẩu thế nào?" "Tốt lắm." Lạc Thần đứng lên đi lên trước kéo lại Lâm Tung Hoành cánh tay, kim đồng ngọc nữ bình thường rời đi buông câu cá, cho đến Lâm Tung Hoành thân ảnh biến mất, Ngụy Thiên Thành mới dám ở trong nước bò ra ngoài, nằm ở bên bờ gầm nhẹ nói: "Gọi điện thoại cho Câu Đại Pháo, nói cho hắn biết đừng ở bên ngoài sóng." Diệu Diệu lấy điện thoại di động ra đi xa xa gọi điện thoại, Ngụy Thiên Thành nằm ở bên bờ miệng lớn thở dốc, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Hàn Kiêm, Lạc Thần." Lạc Thần đi ra dị dọt cổng thời điểm hắt hơi một cái, ngay sau đó buông ra Lâm Tung Hoành cánh tay, nhàn nhạt nói: "Ta đáp ứng cùng ngươi chuyện câu cá bây giờ kết thúc, ngươi đi tìm ngươi vị thành niên, ta đi tìm ta tạm thời công, ai cũng đừng quấy rầy ai." Lâm Tung Hoành xem Lạc Thần, đầy mắt đau thương cùng đau buồn, thấp giọng năn nỉ nói: "Lạc Thần, ta van cầu ngươi đổi một người có được hay không? Chỉ cần không phải Hà Kiêm, ngươi tùy tiện chơi, ta Lâm Tung Hoành một chút nhíu mày ta đều không phải là người. Nếu như không biết người này kế hoạch, nhất định sẽ cho là Lâm Tung Hoành là một khắp nơi khiêm nhượng Lạc Thần, yêu tha thiết Lạc Thần nam nhân." Hắn toàn bộ đóng phim ở Lạc Thần trước mặt không có một chút tác dụng nào, nàng hí mắt cười nói: "Không tìm Hàn Khiêm a, ngươi không nói ta cũng bắt hắn cho quên, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta à, thân ái chồng trước ấy, ta sẽ để cho hắn đeo bộ, yêu ngươi à, ngày mai dạ tiệc thời điểm ta hay là các ngươi Lâm gia đoàn trang phú quý con đàn dâu." Lạc Thần nói đi là đi, phất tay đón xe rời đi, ở lại tại chỗ Lâm Tung Hoành ánh mắt từ đau thương biến thành âm nhu, cười lạnh nói: "Lâm gia con dâu, ngươi tiện nhân kia cũng xứng." Trên xe, Lạc Thần lấy điện thoại di động ra cấp Hàn Khiêm phát một cái tin nhắn ngắn: "Hàn Khiêm, ta cảm giác Lâm Tung Hoành nhìn ta ánh mắt có chút không đúng, các ngươi có phải hay không có chuyện đang gạt ta?" Tin nhắn ngắn phát ra sau rất nhanh nhận được hồi phục. Không có Lạc Thần thở phào nhẹ nhõm, có chút an lòng. Trong lòng hắn, nếu như Hàn Khiêm tính toán một người, tuyệt đối là đã sớm trở mặt người, thon dài hành chỉ ở điện thoại di động trên màn ảnh nhảy múa, một cái tin nhắn ngắn phát ra: "Buổi tối cùng nhau lăn giường lớn a. Ta mua tình thú nội ý a, không mang theo bộ, ta uống thuốc." Có bệnh tin nhắn ngắn nhận được, điện thoại tùy theo tới. "Sú nương môn, ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi có phải hay không có bệnh nặng, ngươi là nhìn ta chết không vui đúng hay không?" Lạc Thần lấy ra một tờ đỏ tươi tiền giấy cấp tài xế, mở cửa xe xuống xe xem dã trai các ba chữ, ở mức nói: "Nào có đâu. Thiếp thân không phải nghĩ ngài nhà, làm sao rồi? Ôn Ngoãn ở bên người đâu hay là Yến Thanh Thanh a? Yêu ai ai? Ta tới dã trai các tìm Diệp Chi, tạm thời công ngươi có phải hay không muốn cho nàng một ván cầu, người nữ nhân này đích xác rất có năng lực, nếu như ngươi nghĩ, ta lấy ra thành ý của ta, khối này ván cầu ta tới cấp cho ngươi dự. Sau đó thì sao? Báo đáp thế nào ngươi? Ngươi đeo bộ thôi." Lăn né đập. Điện thoại bị cắt đứt, Lạc Thần được không thuộc nữ cười ha ha, đi vào dã trai các la lớn: "Diệp Chi, hoàng đế của ngươi trở lại rồi." Chương 621 câu đại pháo trở lại rồi, chương 621 câu đại pháo trở lại rồi tướng công, người ta nhớ ngươi muốn chết. Phi trường, dáng người hiểu điệu cô nương bung ra dương hành lý, một đường chạy chậm đến đi ôm cái này đột nhiên tới đón cơ nam nhân, buổi chiều rời đi quý tính nơi đó thời điểm Hàn Khiêm sẽ dùng thân phận của Thái Thanh Hồ chứng tra xét nàng vé máy bay hành trình. Cô nương này vừa đi chính là nửa tháng nhiều, nói thật 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 muốn nàng, không có cô nương này ở bên thai díu ra díu dít, luôn cảm giác thiếu hụt một chút cái gì, từ 2 giờ chiều bắt đầu các loại, ở phi trường cửa trên bậc thang ngồi xổm 4 giờ, nàng rốt cuộc đi ra. Hàn Khiêm ôm lấy Thái Thanh Hồ, cười nói: "Gầy." Thái Thanh Hồ hôn ở Hàn Khiêm trên môi, nhỏ giọng nói: "Nghĩ ngươi thành tật, quên ăn quên ngủ. Đi, đi ăn cơm." Lên xe, Thái Thanh Hồ đưa tay bắt lại Hàn Khiêm cổ áo, nhiệt tình ôm hôn ở chung một chỗ. Hồi lâu, mặt mũi đỏ bừng Thái Thanh Hồ dựa vào ghế, miệng thơm u lan, hô hấp dồn dập, hai tay ôm bụng. Mùi vị quen thuộc, ở phi trường uống một chút cà phê, không thế nào đói, tướng công ngày mai thật không đi chế biết. Ở dã trai các cử hành, trong thành phố rất coi trọng cái này dạ tiệc, hệ số an toàn rất cao. Hàn Khiêm lái xe chậm rãi rời đi phi trường, nhẹ giọng cười nói: "Như quốc đống gần đây xem đàng hoàng, trong nội tâm không nhất định tính kế thế nào ta đây, dạ tiệc ta hay là không đi, ta không ở đây ngươi nhóm bên người, các ngươi còn có thể an toàn một chút." Thái Thanh Hồ ồ một tiếng, sau đó nói cho Hàn Khiêm nghĩ hắn là mặt, Hàn Khiêm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Trong nhà có, đi nhà ta." Thái Thanh Hồ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đi nhà ngươi, đi nhà ta." "Tốt." Hàn Khiêm không có cự tuyệt, nàng biết Thái Thanh Hồ tính toán trong nội tâm. Tiểu biệt thắng tân hôn nha. Lúc này cự tuyệt nàng sẽ không vui. Thái Thanh Hồ không ở khách sạn, không biết là mua bộ phòng này hay là mướn, đi vào cửa, Thái Thanh Hồ ôm Hàn Khiêm cổ, hết thảy đều chuẩn bị xong, nhưng ngay khi chuẩn bị một chút miệng thời điểm, đen tủi lủi trong phòng khách truyền ra một đạo thanh âm u oán: "Các ngươi hai có thể hay không chú ý một chút, ta hay là cái người sống nào?" Thái Thanh Hồ quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng hai tay cũng là không có buông ra, nhỏ giọng nghi ngờ nói: "A, ngươi thế nào vẫn còn ở Tân Hải? Ngươi không nói ngươi phải về kinh thành tìm biên kịch sao? Nếu không ngươi đi ra ngoài tránh một hồi, ta mở đèn." "Đừng, đừng mở đèn. Mới vừa tắm rửa qua ta không mặc quần áo, các ngươi hai tiếp tục, ta trở về phòng, ta có thai nghe." U tối trong phòng khách, Nô Thanh Ti đứng dậy chân trần một đường chạy chậm trở về phòng, nghe được cửa phòng đóng cửa âm thanh, Thái Thanh Hồ chuẩn bị tiếp tục lúc, cửa phòng một lần nữa bị mở ra, Nô Thanh Ti lộ ra đầu nhỏ giọng nói: "Dù ta đi xuống cho các ngươi hai mua bộ sao?" Cút. Thái Thanh Hồ tràn đầy lửa giận một tiếng gầm nhẹ, Nô Thanh Ti đóng cửa không xuất hiện ở động tĩnh nhi, bị hai lần bấy giày, Thái Thanh Hồ cùng Hàn Khiêm trong lòng nhiệt tình cũng bị làm lạnh, Thái Thanh Hồ thở dài mở đèn, Hàn Khiêm nắm tay nàng, ôn nhu nói: "Ta đi cấp ngươi làm mặt, vội hơn nửa tháng, nghỉ ngơi thật tốt một đêm." Thái Thanh Hồ ưu ván chu mỏ nói bên tuyên: "Còn có thể làm sao, cái này to con bóng đèn ở nhà, cây cải đỏ kia ta ngày mai mua cho ngươi cái nhà, ngươi nhất định phải dọn ra ngoài." Nói ra, Nô Thanh Ti mở cửa phòng lộ ra đầu, nhỏ giọng nói: "Ta không có xuất động tình à, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, nếu như không biết vậy ta có thể cho các ngươi hướng dẫn một cái, dù sao ta duyệt phiến mua số, sâu mấy vị ưu tú lao sư chân truyền." Thái Thanh Hồ cười, em ái nói cho Hàn Khiêm nàng đi thay cái quần áo, sau đó đi vào Nô Thanh Ti căn phòng, sau đó không lâu trong căn phòng chuyển ra chơi đùa tiếng cười cùng Ngô Thanh Ti xin tha, nhiều năm quê mật, Thái Thanh Hồ tự nhiên biết cây cải đỏ kia nhược điểm ở nơi nào. Qua hơn 10 phút, Thái Thanh Hồ đi ra, xoa xoa mồ hôi trên trán, Hàn Khiêm mặt cũng tại lúc này làm xong, Ngô Thanh Ti theo sát phía sau hô to cũng phải ăn mì, hơn nữa tự xưng là tiểu di tử, làm anh rể không thể quá thiên vị. Hàn Kiêm gật đầu cười. Ngươi nói có đạo lý, tiểu di tử nửa cái mông là anh rể đây này, tới để cho ta sờ sờ. Nô Thanh Ti trong nháy mắt đỏ mặt, cắn răng cả giận nói. Ngươi dám? Sau đó lôi kéo Thanh Hồ cánh tay làm nũng nói. Hồ nhỏ, ngươi xem một chút Hàn Kiêm con chó này, hắn trêu đùa ta. Thái Thanh Hồ cúi đầu ăn mì, Hàn Hồ nói. Ta không nhìn. Nô Thanh Ti gồ lên miệng nhìn chằm chằm Hàn Kiêm, sau đó áp sát Thái Thanh Hồ bên thai nói mấy câu. Thái Thanh Hồ nhíu mày, đứng dậy ở phòng khách trong ngăn kéo lấy ra một hộp gỗ đặt lên bàn, nhẹ giọng nói. Chứng kiện cùng vật đều ở đây bên trong, ngươi cầm. Nhìn một cái hộp, Hàn Kiêm lắc đầu một cái. Không cầm, vật này đến trong tay ta chính là phiền phức, ngày mai ta ở nhà nằm thì cũng không đi đâu cả, không có việc gì, ngược lại ngươi vẫn là đem vật này cầm đi, để phòng vạn nhất, cho dù có quan quân bưu bảo vệ, ta vẫn là không yên lòng. Tướng công ngươi quá lo ngại, câu đại pháo có thể gây ra bao nhiêu sóng gió bông hoa tới. Ta không lo lắng câu đại pháo, ta lo lắng chính là một người khác, người này nghe lời như cái người máy. Thái Thanh Hồ nhíu mày, trầm giọng nói. Ai? Thôi lễ. Sáng sớm, ôn đoán đi ngay công ty chuẩn bị một chút buổi trưa đi tham gia dạ tiệc chuyện. Hàn Kiêm nằm ở trên giường ngủ tiếp, tỉnh ngủ nhìn điện thoại di động, đi nhà cầu sau trở lại ngủ tiếp, tóm lại Hàn Kiêm không muốn rời giường. 10 giờ, cửa nha môn Nhi Trình Cẩm gọi điện thoại tới. "Tiểu tử, mảnh đất chống kia ngươi thật được rồi. Ngươi đừng vậy xế chiều hôm nay hội nghị liền lấy ra đi cạnh tiêu." Hàn Kiêm ngồi dậy, nhẹ giọng nói, "Thật không muốn, ta tính một chút, không có gì khai phá giá trị à, hôm nay Nưu Quốc đống chuẩn bị bao nhiêu người đi dạ tiệc bên kia, ta luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh đâu." "Đừng quan tâm, ngươi chỉ cần không đi, cũng sẽ không xuất hiện cửu sát chuyện, an tĩnh ở nhà nằm ngửa đi. Chuyện này tới sau ta ở liên hệ ngươi." Nói treo liền treo, Hàn Kiêm xem bị cắt đứt điện thoại di động, thở dài một hơi nằm ở trên giường. Gần tới 2 giờ thời điểm, Lâm Tung Hoành phát tới một cái tin nhắn ngắn. "Lạc Thần cùng với câu đại pháo, ngươi cẩn thận." Hàn Kiêm nhìn một cái tin nhắn ngắn, ngồi dậy suy tính chuyện thật giả, Lâm Tung Hoành không phải muốn giết Lạc Thần sao? Tại sao phải để ta cẩn thận đâu? Cái này tin nhắn ngắn là ý nói Lạc Thần tìm câu đại pháo muốn giết ta. Không lý do a, Hàn Kiêm có chút mê mang. Dã trai cát, Lạc Thần tới nơi này sau vẫn không hề rời đi, buổi tối ở chỗ này ở. Cùng Diệp Chi thảo luận cái này gì dọa chuyện, nàng không ngại ở Tân Hải thị đập tiền, bất luận tiền xài ở đâu, có thể kiếm tiền là được. Hơn nữa số tiền này Lạc Thần chỉ coi là mua Hàn Kiêm một tín nhiệm, 200 triệu mà thôi, Lạc gia đập lên. Diệp Chi bưng cái ly uống nước trái cây, nhẹ giọng nói, "Ngươi tới tham gia hội đấu thầu đối phía sau núi làm ăn có hứng thú đây? Ngươi đầu tư hay là các ngươi Lâm gia đầu tư?" Lạc Thần nhìn ngoài cửa sổ, xem Ngụy Thiên Thành mang theo tập đoàn Huy Thiên người đi tới, nhàn nhạt nói, "Đừng. Lâm gia là Lâm gia, Lạc Thần là Lạc Thần, chúng ta cũng không có gì quan hệ." Nếu như Hàn Kiêm có thể đứng ở trước mặt của ta, phía sau núi ta dám đập tiền, hắn bất kể vậy, chỉ có thể nhường cho Lâm gia, Diệp Chi à. Ta trước kia tìm ngươi nói qua, hơn 2 triệu năm tiền lương ta làm trợ lý, ngươi cự tuyệt, bây giờ chạy đến Hàn Kiêm bên người làm tiểu tỷ nữ, cam tâm. Diệp Chi hơi mỉm cười nói, "Hàn tiên sinh đối với ta rất tốt, Ngụy Thiên Thành đến rồi, ta đi qua đi chào hỏi." Lạc Thần cười một tiếng, "Các ngươi dã trai các thật không có gấu sao?" Diệp Chi không có để ý cái này vô ly đầu nữ nhân, các nàng hai cái rất sớm liền nhận biết, chẳng qua là tiếp xúc vô cùng ít. Diệp Chi đi tới cửa đối Ngụy Thiên Thành hơi không lưng, quen thuộc chào hỏi, Ngụy Thiên Thành đối Diệp Chi rất có hứng thú nhì, cười hỏi Diệp Chi có hứng thú hay không đi Ánh Sao tập đoàn đảm nhiệm chức vị, Diệp Chi cười chuyển hướng đề tài. Một bên Lạc Thần đưa lưng về phía đám người uống nước trái cây, nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, Đại Mi nhíu lại, hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc, Lạc Thần không dám tin tưởng người này còn dám trở lại, cho là chẳng qua là bóng dáng giống như, khi nàng chuẩn bị cho là mình nhìn nhầm thời điểm, cái này đi theo Ngụy Thiên Thành trong đội ngũ ra hỏa ngẩng đầu lên hướng về phía nàng lộ ra một dữ tợn tươi cười. Lạc Thần luống cuống, đứng lên run lẩy bẩy lấy điện thoại di động ra bấm Hàn Kiêm dây số. Hàn Kiêm, ta thấy câu đại pháo, hắn ở dã trái cát. Nói chuyện công phu, làm Lạc Thần lần nữa đi nhìn câu đại pháo thời điểm, người này biến mất. Chương 622 Phùng Luân ở thành Tây, Thôi Lễ ở thành Đông. Chương 622 Phùng Luân ở thành Tây, Thôi Lễ ở thành Đông. Hàn Kiêm không nhúc đích, nằm ở trên giường nhìn nóc nhà. Lâm Tung Hoành nói đúng, câu đại pháo cùng với Lạc Thần, Hàn Kiêm có chút đắn đo khó định, là ai trợ giúp câu đại pháo chạy ra khỏi Tân Hải thị, lại là ai đem hắn cầm trở về? Lạc Thần có án cũ, chẳng lẽ nói tối ngày hôm qua nàng đi dạ trai các liền bắt đầu bố trí chuyện này rồi? Câu đại pháo ở Ngụy Thiên Thành trong đội ngũ, Ngụy Thiên Thành nhận biết câu đại pháo chuyện này hắn thừa nhận qua. Làm sao bây giờ? Đi chưa biết. Vậy thì có thể trùng kế. Hàn Kiêm suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra cấp Liêu Xanh Vũ gọi một cú điện thoại. Tiểu Vũ đứa nhỏ này nghe điện thoại rất có lễ phép, nhẹ giọng nói, Hàn Kiêm, ngươi tìm ta? Ừm, Tiểu Vũ à, gần đây ở kinh thành có được hay không à? Có người hay không ức hiếp ngươi à? Có người ức hiếp ngươi liền cùng ca nói, ca giúp ngươi đánh hắn, ta cùng anh ngươi giữa là hai chúng ta chuyện. Ta đối với ngươi vẫn có chỗ thiếu sót dọn. Vậy ngươi liền đem Diệp Chi còn cho ta. Cùng ngươi nói chuyện, ta mới vừa rồi nhận được tin tức câu đại pháo ở dã trai cát, muốn báo thù sao? Cùng anh ngươi nói chuyện này. Biết, nhớ ân tình của ngươi, tới kinh thành ta khai đợi ngươi. Tiểu Vũ đứa nhỏ này là thật rất tốt, Hàn Kiêm ở trong lòng thừa nhận, dĩ nhiên cái này cũng có thể là Liêu Xanh ca giao phó hắn, đừng trưng dương, đừng ngang ngược, làm Liêu ra cái đó bé ngoan, ngang ngược càn rỡ tự nhiên có hắn cái này đứa bé hư ra mặt. Liền Liêu Xanh ca cái này lòng dạ hẹp hòi đồ chơi. Hắn có thể bỏ qua cho câu đại pháo đối đệ hắn sinh ra uy hiếp. Liêu Xanh Ca nhận được Liêu Xanh Vũ điện thoại, chẳng qua là nói cho Liêu Xanh Vũ hắn biết, cúp điện thoại sau Liêu Xanh Ca lại không có bất kỳ hành động ý tứ, vâng ly rượu đỏ, hai chân khoác lên trên bàn làm việc cau mày trầm tư. Hắn ở nửa giờ nhận được một cái tin, câu đại pháo sẽ xuất hiện ở dã trai cát, mục tiêu của hắn chính là Lạc Thần. Còn kia Vương Bát nói cho Liếu Xanh Ca, mọi chuyện sau khi kết thúc, câu đại pháo sẽ giao cho hắn, sống hay chết không ai sẽ để ý, người này từ thế giới biến mất cũng không có ai sẽ đi tìm. Lúc ấy Liêu Xanh Ca hỏi Lâm Tung Hành, Hàn Kiêm làm sao bây giờ? Lâm Tung Hành cố làm thần bí, cười trả lời, ta tự nhiên có biện pháp để cho hắn làm quân tiên phong, bây giờ có giết hay không Lạc Thần không phải hắn nói tính. 2 giờ chiều, cửa nha môn nhi hội đấu thầu chính thức bắt đầu, người lãnh đạo tiến lên nói chuyện, Ngưu Quốc Đống, Trình Cẩm, Lý Kim Hải, La Thiện Đức mấy cái này Hàn Kiêm có thể gọi ra tên tới các lãnh đạo ngồi ở hàng thứ nhất, phía sau của bọn họ là mỗi người ngành thư ký thành viên, phụ trách ghi chép trong hội nghị chuyện, ở phía sau thời là trong thành phố thị ngoài các sĩ nghiệp ra. Nhiều tiền lắm của trọc phú, khôn khéo tính toán nhà tư bản. Ở chỗ này, Lâm Mạnh Đức coi như là nguyên lão cấp nhân vật, bên tay trái của hắn là Lạc Thần, bên tay phải là Ngụy Thiên Thành, Tiễn Thanh Thanh cùng Ôn Ngoãn ngồi chung một chỗ, Nô Thanh Ti thuộc về đặc biệt khách mời, Đồ Kiêu ngồi ở Ôn Ngoãn sau lưng vị trí, thấp giọng giao phó bên người quan đại cầu. Bưu Tử mang theo người đi bãi đậu xe nhìn một chút. Quan Quân Bưu đứng dậy mang theo người đi ra ngoài, Đồ Kiêu vỗ nhẹ Ôn Ngoãn cái ghế dựa lưng, nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm hôm nay thật không đến." Ôn Ngoãn gật gật đầu, thấp giọng nói: "Ta mới vừa rồi gửi nhắn tin hỏi qua rồi, hắn ở nhà đâu, xem bộ dáng là không chuẩn bị đến đây." Đồ Kiêu gật gật đầu, nghe trên đài nói chuyện người, Đồ Kiêu lần nữa nói: "Chậm một chút có thể còn có cái tiểu hội nghị, không biết muốn lái đến lúc nào." Ôn Đoán cười cười không có mở miệng, nhưng là ánh mắt của nàng nhìn về phía Lạc Thần, mà Lạc Thần cũng ở đây xem Ôn Đoán, nghịch ngậm ném ra hơn gió, Ôn Đoán một trận buồn nôn, Yến Thanh Thanh nhìn một cái Ôn Đoán, nhỏ giọng hỏi có phải hay không mang thai, Ôn Đoán gật đầu đáp ứng, nói cho Yến Thanh Thanh sắp sanh, sau đó hỏi Yến Thanh Thanh: "Ngươi không phải nói ngươi không đến sao? Tại sao lại đến rồi? Tới bảo vệ ngươi tên ngu ngốc này." Nguyên bản Ôn Đoán là muốn tới đây đối phía sau núi lâu đầu, không nghĩ tới Lâm Mạnh Đức lao hổ ly này vậy mà cũng tới, ngồi ở hàng thứ nhất Lý Kim Hải nhỏ giọng nói: "Ai, có chút kỳ quái, Lâm gia hải tử kia, Vinh Diệu Liêu Xanh Ca còn có nhà chúng ta danh con cũng không có tới, bọn họ là thương lượng xong." Làm thị cục đại lý người đứng đầu, vậy nghề nghiệp để cho Lý Kim Hải cảm giác rất kỳ quái, Trình Cẩm quay đầu liếc một cái, nhẹ giọng nói: "Ngươi vừa nói như vậy ta mới phát hiện, trong thành phố nhất nhảy ba cái người tuổi trẻ vậy mà vẫn mặt." Lý Kim Hải nhún vai một cái, một bên Như Quốc Đống hừ lạnh một tiếng: "Gây phiền toái một không rơi, dùng bọn họ thời điểm một không đến. Sau này từng cái một cũng đừng nghĩ ở cửa nha môn nhi tạo thuận lợi, giống như có thể cho bọn họ bao lớn thua thiệt ăn. Ngươi nói hôm nay ba người bọn họ không đến, trong tỉnh cái khác thị thương nhân đến rồi không ít, cuối cùng hạng mục này rơi vào người ngoài trên thân, ngươi để cho ta cái mặt này để vào đâu?" Liền nghe Như Quốc Đống vậy, sẽ không có bất cứ người nào hoài nghi hắn không phải một quan tốt nhi, tối thiểu ở Tân Hải thị thị dân trong lòng, Như Quốc Đống chính là tốt nhất quan phụ mẫu. Trình Cẩm cười nói: "Ngươi tức cái gì, ba người bọn họ không có tới, sau lưng công ty cùng kim chủ không cũng đến đây sao? Sướng hưởng, vinh diệu, thuận thành quan quan. Được rồi, cũng để cho bọn nhỏ nghỉ ngơi một chút, người ta chính là tuổi thanh xuân, cùng chúng ta những thứ này nặng nghề chết chóc lao đầu tự xuống lại làm gì?" Như Quốc Đống quay đầu chừng Trình Cẩm một cái: "Ngươi liền mông triệu bọn họ đi, Lý Cục ngươi nói cho người bên ngoài tuần tra cẩn thận một chút nhì, hôm nay tới nơi này người nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện không may, nhất là nữ nhân kia đống, còn có. Không sai biệt bao nhiêu sẽ để cho các công ty phát ngôn viên lên đài đi, còn có đếm không hết chuyện đâu, một ngày có thể hay không mở xong cái này sẽ đều nói không cho phép." Sau lưng thư ký đứng dậy đi chuẩn bị, tập đoàn Thuận Thành phát ngôn viên Vương Khải, Ôn Đoán cái đó anh rể họ, tâm tình kích động, sinh động như thật giảng thuật Thuận Thành đối phía sau núi khai phá ý tưởng, bọn họ không ngại ý tưởng bị trộm lấy, sợ chính là không người đến trộm. Sau đó sướng hưởng người lên đài lên tiếng, Vu Thi Tử chuẩn bị lên đài thời điểm, Lâm Mạnh Đức an bài những người khác, Ôn Đoán giống như một con tiểu lão hổ vậy nhìn chằm chằm Lâm Mạnh Đức, giận đến nghiến răng nghiến lợi, Tiễn Thanh Thanh đưa tay ra ôm chầm Ôn Đoán cổ, thấp giọng nói: "Được rồi, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi nếu muốn đánh hắn mặt, một hồi ở để cho Thi Tử đi lên chính là, có chồng trước ngươi che chở ngươi, ngươi muốn làm sao làm liền thế nào làm. Ngoan, chú ý hình tượng." Trong nhà nhao nhao không thể tách rời ra, ở bên ngoài Yến Thanh Thanh rất dụng tâm đi bảo vệ Ôn Đoán, giống như năm ngoái ở Duyên Tụ Khải Long thời điểm, đối mặt côn đồ, Yến Thanh Thanh có thể đứng ở Ôn Đoán trước người, chuyện này Ôn Đoán một mực nhớ. Hôm nay cũng là như thế này. Ôn Đoán hừ một tiếng, thấp giọng nói: "Lão già này thế nào còn không chết ta, nguyện bệnh tật chiến thắng hắn." Tiếng nói rơi, Lâm Mạnh Đức quay đầu nhìn về phía này, thì giống như nghe được Ôn Đoán nguyền rủa vậy, xem tụ chung một chỗ mấy cái nữ nhân, Lâm Mạnh Đức thấp giọng hỏi: "Thiên Hành, bây giờ Vinh Diệu cái tiểu cô nương kia cùng Ôn Đoán quan hệ lúc nào gần như vậy?" "Rất sớm trước kia đã như vậy. Ta nghe nói cái đó nghịch tử đem ngươi ném tới trong hồ nước. Chuyện này ta biết sau rút hắn một trận roi, bất luận đúng sai, ngươi cũng là làm trưởng bối, nào có bị vãn bối ức hiếp đạo lý, nhưng là a, ngươi thật sự để cho ta rất thất vọng." Ngụy Thiên Thành cúi đầu không nói, trong lòng đã bắt đầu chửi mắng, nói: "Ta để cho các ngươi thất vọng, ta bị Hàn Khiêm cười ở trên đầu đi địa thời điểm các ngươi ở nơi nào?" Nhưng lời này chỉ dám nghĩ, không dám nói. Cũng tốt ở Lâm Mạnh Đức không có tiếp tục truy vấn, chuyện đợi hồ cứ như vậy bị gác lại, các công ty tiến lên tiếng lúc kết thúc trời bên ngoài cũng mau muốn đen. Phía sau còn có Đông Thành thổ địa đấu thầu chuyện, Như Quốc Đống hạ lệnh dọn cơm, 7 giờ tối bắt đầu đấu thầu. Trình Cẩm cười nói: "Ngươi cái này tính tình nóng nảy, được được được." Trình Cẩm đứng lên hướng về phía xa xa Ngô Thanh Ti phất tay một cái, mang theo nàng xuống lầu. Dạ tiệc 10 phần náo nhiệt, cửa nha môn nhi Trình Cẩm cùng Như Quốc Đống trở thành định bợ đối tượng, chỉ bất quá hai người này không có ngồi ở một cái bàn bên trên, Trình Cẩm ngồi ở Ôn Đoán một bàn này, Như Quốc Đống cùng Lâm Mạnh Đức làm lên một cái bàn bên trên. Cái này có chút kỳ quái. mời rượu rất nhiều người, ôn đoán không có gì khẩu vị, nhỏ giọng hỏi Diệp Chi cái này dã trai các đầu bếp có phải hay không học sửa xe. Diệp Chi cười khổ nói, ấm phó tổng ngài cũng đừng làm khó ta, ta nhìn ngài là bị Hàn thiếu đem miệng cấp dưỡng điều, cái này cua đồng Trung Quốc là sáng sớm hôm nay đưa tới, ngài nếm thử một chút. Ôn đoán cười ngây ngô nói, vậy ta cũng không khách khí. Trình Cầm bưng ly rượu thấp giọng nói, Đồ Kiêu, người của ngươi ở bên ngoài tuần tra như thế nào, có hay không người khả nghi? Đồ Kiêu lắc đầu một cái, không rõ ràng lắm, bây giờ Bưu Tử vẫn còn ở mang theo người tuần tra, có nhiều chỗ chúng ta làm an ninh cũng không tốt, tra quá cẩn thận, ngươi phải nhường Lý Kim Hải tra một cái, ta luôn cảm giác sẽ có chuyện phát sinh, ai, chỉ mong hết thể mạnh khỏe đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Mạnh Đức bưng ly rượu đến đây, Đồ Kiêu liếc một cái Lâm Mạnh các loại, thư lạnh một tiếng không thèm để ý, người đời trước ở lúc còn trẻ không thể so với bây giờ Hàn Khiêm bọn họ huyên náo nhỏ. Lâm Mạnh Đức hướng về phía Trình Cầm cười cười, nhưng mục tiêu của hắn là Ôn Đoán. Cháu gái, thế nào buồn buồn không vui, phái đại bá hôm nay cướp ngươi danh tiếng. Ôn Đoán một tay một con cua, cười ngây ngô nói, đại bá ngươi thật đúng là nói đúng, suy nghĩ hôm nay ngang dọc không đến, ta chuẩn bị ra một cái danh tiếng, đáng tiếc à. Bị ngài cấp che giấu, lần sau ngài cũng không thể như vậy nha, quá đáng ghét. Ha 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 ha, đại bá biết, ngươi nha đầu này cùng khi còn bé vậy, đối cua là tình hữu độc trùng, tính toán ngày nhanh là cua hoàng đế màu mỡ thời điểm, đến lúc đó ta để cho người từ Nam Cực không vào tới, nha đầu chờ ngươi không đội bảng, mang theo Tiểu Khiêm đi trong nhà đi vòng một chút, đều là người một nhà. Biết rồi, đại bá ngươi hay là dài dòng như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng Ôn Đoán vô lễ, nào đâu biết vô lễ như vậy nói chuyện mới để cho Lâm Mạnh Đức yên tâm, Ôn Đoán hay là cái đó không tim không phổi tiểu cô nương. Lâm Mạnh Đức mới vừa đi, Lý Kim Hải mặt âm trầm đi tới, lôi kéo Trình Cẩm đi qua một bên, thấp giọng nói, thật xảy ra chuyện, ta rốt cuộc hiểu ra vì sao cái này ba cái tiểu vương bắt đạn không đến tham gia dạ tiệc. Trình Cẩm nhíu mày, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì rồi? Có quần chúng tố cáo, Phùng Luân xuất hiện ở thành Tây, Thôi Lễ xuất hiện ở thành Đông, bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, làm sao bây giờ? Để cho cảnh sát vũ trang xuất động. Trình Cầm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, yên lặng mấy giây, thấp giọng nói, điều động đường phố cửa nha môn nhi, giá trai các cảnh lực toàn bộ rút đi giao cho Đồ Kiêu công ty an ninh, đừng kinh động chăm họ, nói cho cửa nha môn nhi bộ khoái chú ý an toàn, ở cần thiết lúc có thể tự thân sinh mạng làm chủ, ta Trình Cầm không cho là quên mình là quang vinh chuyện, cực chẳng đã dưới tình huống, ngươi cái này làm cục trưởng cấp ta xông vào trước mặt. Ta đã biết, có cần hay không lưu lại một ít không cần, Đồ Kiêu tin được. Lý Kim Hải vội vàng vàng rời đi, trở lại làm Lâm Tung Hoành nghi ngờ nói, tiểu thần đi nơi nào? Chương 623 ngã xuống sườn núi, chương 623 ngã xuống sườn núi. Lạc Thần nhận được Lâm Tung Hoành điện thoại, để cho hắn đi ra đưa giấy thông hành. Lạc Thần không muốn quá nhiều liền rời đi hội trường, đi ra dã trai các cửa chính đi tới bãi đậu xe. Lạc Thần tả hữu không nhìn thấy Lâm Tung Hoành xe, hơi có chút nghi ngờ, lấy điện thoại di động ra vừa định gọi điện thoại, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện ở sau lưng. Đừng tê, đi trong xe của ngươi. Lạc Thần có thể cảm giác được sau lưng kia một thanh sắc bén truyền tới đau đớn, thấp giọng hỏi. Câu lời còn chưa dứt, sắc bén phá vỡ sau lưng áo quần, Lạc Thần không dám ở mở miệng, nhắm mắt đi về phía xe của nàng, nàng không dám đùa hoa dạng, Câu Đại Pháo nhận biết nàng xe, Lạc Thần bị Câu Đại Pháo đẩy vào ngồi phía sau, sau đó dùng dây thừng đem Lạc Thần buộc chặt bên chắc, trong miệng nhét một đoàn tanh hôi nôn mửa khăn lau. Xe chậm rãi khởi động, cũng liền vào lúc này, Lạc Thần nghe được quan quân bịu tiếng giống giận. Mỗi một người đều con mẹ nó cha cho ta cẩn thận, các ngươi mấy cái liền cấp ta coi chừng cái này mấy chiếc xe, vạn nhất xảy ra chuyện, ta Hàn huynh nổi giận nhì, đừng trách ta quan quân bịu lột da cấp của các ngươi, cũng đem ánh mắt cấp mở ra, gặp phải không có giấy thông hành, người khả nghi, trực tiếp cấp lao tử trói lại. Hôm nay anh em có đặc quyền. Lạc Thần ấp úng mong muốn hô hoán, Câu Đại Pháo trở tay chính là một quyền nện ở Lạc Thần trên mặt, sau đó xem ngoài xe cách đó không xa quan quân ưu, hung hăng nói: "Tiện đương môn ngươi đừng nội, con chó này ta sớm muộn cũng sẽ lột ra." Mã Giờ Dạ tỷ mang theo tiếng nổ rời đi ra trai các bãi đậu xe, điều này Ngô Tư quản chuẩn bị đầu tư đường cái, xe dừng ở bên đường, Câu Đại Pháo nắm Lạc Thần tóc đem kéo xuống xe, hở ra trên người nàng dây thừng, Lạc Thần vội vàng bắt lại trong miệng khăn lau, vừa muốn mở miệng. Đen nhánh thương lô đè ở trán của nàng, Câu Đại Pháo cười gần nói: thật đúng là vì ngươi hay là kia cao cao tại thượng Lâm gia phu nhân. Con mụ lẳng lơ nhóm ta cho ngươi biết, nếu không phải thời gian eo hẹp, lão tử bây giờ liền đem ngươi chơi, sau đó giết ném tới chân núi đi, bây giờ cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại, để cho hắn đến tìm ngươi. Lạc Thần cắn răng thấp giọng nói, là Lâm Tung Hoành để ngươi tới. 3. Một cái bạt thai rơi vào trên mặt của nàng, sau đó Câu Đại Pháo bắt lại Lạc Thần tóc dùng sức đánh tới hướng xe trước cơ lập, đau đớn một hồi, Câu Đại Pháo nắm Lạc Thần tóc giữ tận nói, có tin hay không lão tử lột y phục của ngươi để ngươi đi trở về khu vực thành thị, cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại. Nói cho nàng biết nói ngươi ở chỗ này chờ hắn. Lạc Thần sợ hãi, run lẩy bẩy lấy điện thoại di động ra, lỗ mũi và ngứa miệng tràn đầy đỏ tươi, điện thoại gọi thông, Lạc Thần run giọng nói: "Hàn Hàn Kiêm, ta ở dã trai các điều này đường cái, ngươi qua đây đi." Trong điện thoại, Hàn Kiêm tựa hồ đang lái xe, hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó cười nói: "Thế nào bà bối, không nhịn được nghĩ cùng ta cùng chung đêm xuân rồi. Mua chuột vào sao?" Nghe được Hàn Kiêm thanh âm, Lạc Thần không biết tại sao, mới vừa rồi lòng run rẩy đột nhiên an ổn, nàng nhẹ giọng nói: "Mua, nhưng là ta không hi vọng ngươi mang." "Vì sao?" "Quá chặt, ta sợ bóp chết ngươi." Câu Đại Pháo ánh mắt xem thường xem Lạc Thần, nghĩ thầm nữ nhân này quả nhiên là dâm phụ, Lâm Tung Hoành vị hôn thê vậy mà cùng Hàn Khiêm có nhuộm, cũng không thể không ao ước Hàn Khiêm cháu trai này diễm phúc. Trong điện thoại, Hàn Khiêm một lần nữa yên lặng, một tiếng cái bật lửa thanh âm chuyển tới, nhẹ giọng nói: "Ngươi mua hay là người khác đưa?" "Đưa." "Ta đã biết, chậm một chút ta đi qua, ngươi trước chính mình chơi sẽ. Điện thoại bị cắt đứt, Câu Đại Pháo nghe nói Hàn Khiêm muốn chậm một chút tới, thúc giục điều này làm cho Lạc Thần tiếp tục gọi điện thoại, nhưng lúc này đây điện thoại trực tiếp bị cút, Câu Đại Pháo giận đến hướng về phía Lạc Thần bụng hung hăng đạp một cước. Phế vật, ngươi không biết phô trương phong tao cám dỗ Hàn Khiêm tới. Hành, hắn không tới đúng không? Lão tử trước tiên tìm một nơi thoải mái thoải mái. Câu Đại Pháo nắm Lạc Thần tóc nhét vào ngồi phía sau, sau đó một cái bắn súng, Lạc Thần ngất xỉu. Ở nơi này điều đường cái Câu Đại Pháo phải không dám làm cái gì, cửa nha môn nhi xe cảnh sát vừa rời đi không lâu, không nhất định lúc nào chỉ biết phản trở về, hắn phải về khu vực thành thị tìm một chỗ, nghẹn mấy tháng rốt cuộc muốn thoải mái thư thái. Vào giờ phút này Hàn Khiêm đã ở trên đường, hắn ở không lâu trước nhận được Phùng Luân gọi điện thoại tới, Phùng Luân lời ít ý nhiều. Thôi lễ đi dã trai cát, ta bây giờ đi tìm người thích nhất Quý Tĩnh. Phùng Luân đã đoán đúng rất nhiều chuyện, nhưng là hắn không để ý đến một chuyện, Quý Tĩnh chỗ tiểu khu là trong thành phố An Ninh đứng đầu mấy cái tiểu khu một trong, mong muốn len lén lẻn vào là không thể nào, Hàn Khiêm không có nói cho Quý Tĩnh, nhưng là hắn cứ gọi cho một cái khác người tin cận. Điện thoại một lần nữa vang lên, Hàn Khiêm đón lấy tiếp thông khóa. Khiêm Nhi, ta đã nhận được quý bác gái, đang dựa theo ngươi giao phó đưa đi tiền đồng sự bên kia, bây giờ tiền đồng sự hai cái bảo tiêu trước sau hộ tống, sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề, đưa đi sau ta đi dã trai các tìm ngươi. Đừng, ngươi đang ở tiền đồng sự bên kia, quan đại cầu ở dã trai các đâu, ta bên này người đủ, nhớ, nhất định không nên rời đi tiền đồng sự trong nhà cái đó lao quang ra, ngươi mang theo vợ của ngươi liền bồi quý bác gái, cái gì cũng không cần làm, cũng không cần nói cho nàng biết ta đang làm gì, làm xong rồi thôi sau ta đi qua tìm nàng. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm gọi cho quan đại cầu. Quan huynh, ta bất luận ngươi bây giờ đang làm gì, lập tức mang theo ốn đoán các nàng đi dã trai các lầu cuối phòng làm việc, Câu Đại Pháo cùng tôi lễ đều ở đây dã trai các phụ cận, trừ điện thoại của ta, bất luận kẻ nào gọi cho ngươi, ngươi cũng không nên rời đi các nàng. Tốt. Quan Quân Bưu trả lời rất là dứt khoát, cúp điện thoại, Quan Quân Bưu cầm ống nói điện thoại kêu mấy cái tin được huynh đệ trở lại dạ tiệc đại sảnh, Quan Quân Bưu một đường chạy chậm đi tới Đồ Kiêu bên người, túi đầu giao phó, Đồ Kiêu sắc mặt bình thản, hướng về phía Quan Quân Bưu gật gật đầu, sau đó cười nói: "Đệ muội nhóm, bây giờ nơi này cùng chúng ta không có quan hệ gì, ta có một số việc muốn cùng các ngươi hàn huyên một chút, liên quan tới Hàn Kiêu chuyện, Diệp quản lý cho chúng ta tìm một cái an toàn căn phòng." Hàn Kiêm bí mật, ôn đoán trong mắt mang theo vẻ hoài nghi, Ngu Thi Tử cùng Đồng Giao trên mặt cũng có chút hoài nghi. Nhưng là, Yến Thanh Thanh người đầu tiên đứng lên. "Bôi lão đại mời, ôn đoán, Thi Tử, chúng ta lên lầu." Ôn đoán cao mày nói. "Yến Hồ Ly, bên này dạ tiệc ta nói để ngươi lên lầu người có thể hay không nghe hiểu?" Giao châm thấp hù dọa ôn đoán, Đồng Giao tựa hồ đoán được cái gì, một tay lôi kéo một cô nương lên lầu, Yến Thanh Thanh thấp giọng nói: "Bôi lão đại, để ngươi tiểu đệ đi mời một cái Thanh Hồ cùng Thanh Thi đi, Diệp quản lý cùng chúng ta đi thôi, nơi này giao cho Từ Hồng Sương liền tốt, Hàn Khiêm chuyện ngươi cũng có tư cách nghe." Mấy cái nữ nhân đầy mắt mê mang đi theo Yến Thanh Thanh lên lầu, đi theo sau các nàng lên lầu chính là mười mấy cái bảo tiêu, đem mấy cái cô nương đưa vào căn phòng, Quan Quân Bưu đứng ở cửa rút ra sau thắt lưng đoàn đao. "Câu Đại Pháo, thôi lễ, lão tử đã sớm nghĩ chiếu cố các ngươi hai cái." Trong căn phòng, Ôn Loan tò mò hỏi thăm Đồ Kiêu biết cái nào liên quan tới Hàn Khiêm bí mật, Đồ Kiêu rầu rĩ không biết thế nào mở miệng, Ôn Loan nóng nảy: "Bôi lão đại ngươi làm gì nha? Phía dưới nhiều chuyện như vậy đâu, ai nha? Ta bây giờ đi xuống." Giang mới vừa đi ra một bước, cổ tay của nàng bị Yến Thanh Thanh nắm, Ôn Loan quay đầu xem mấy cái quen thuộc nhất nữ nhân, các nàng trên mặt không khỏi mang theo vài phần lo âu, Ôn Loan luống cuống, lúc này Đồng Giao sắc mặt rất xoắn xuýt, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa, nàng há miệng ra: "Ấm Ôn Loan, là ta có bí mật muốn tiểu Ôn Loan, ngươi ngay ở chỗ này an tĩnh ngây ngô, hôm nay ta Yến Thanh Thanh đem lời ném ở nơi này, ngươi dám quấy rối ta liền đánh ngươi, còn có Đồng Giao ngươi câm miệng. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi tới trống." Yến Thanh Thanh giống như là cổ đại trong nhà chính thê, nàng đã đoán được dã trai các xảy ra chuyện, cũng biết Đồ Kiêu dẫn bọn họ tới nơi này là Hàn Khiêm ý tứ, nhưng là nàng không thể nói, chính nàng nội tâm có thể đau khổ, có thể khó chịu, nhưng là nàng biết mình muốn ổn định mấy cái này cô nương. Cũng không lâu lắm, Nô Thanh Ti đi vào, cười nói: "Thế nào đây là, Thanh Hồ đem Thanh Ti ngươi ngồi trước, Diệp Chi ngươi để cho người đưa chút nước trà cùng quà vào tới." Xem Diệp Chi muốn ra cửa, Yến Thanh Thanh gầm nhẹ nói: "Ta nói để ngươi nói cho phục vụ viên đưa tới." Ngoài cửa, Thái Thanh Hồ đem từng viên đạn ép tiến băng đạn. Quan đại cầu xem Thái Thanh Hồ súng trong tay nuốt nước miếng. Rắc rắc. Súng ngắn lên cỏ, Thái Thanh Hồ đạm mặt nói: "Là thôi lễ hay là Câu Đại Pháo, nói đi, ta không có trong phòng mấy cái kia yếu không chịu nổi gió Lâm Đại Ngọc yêu đất như vậy." Quan Quân Bưu túi đầu không nói lời nào, Thái Thanh Hồ nhắm hai mắt thở dài. Đó chính là bọn họ hai cái đều ở nơi này, xỉ nhục a. Cửa nha môn nhi đem nơi này vây nước chảy không loạn, kết quả hãy để cho người giả vào đến rồi. À, ta tướng công ở đâu? Ta không biết. Ta đã biết, ta bây giờ đi tìm hắn. Tiếng nói rơi, cửa phòng bị mở ra. Yến Thanh Thanh đi ra khỏi phòng gài cửa lại, mắt lạnh nhìn Thái Thanh Hồ. "Thu, không nên đi cấp thêm phiền toái, ta không hy vọng nam nhân ta tại giải quyết mấy cái tạp toái thời điểm còn phải phân tâm bảo vệ ngươi." Thái Thanh Hồ cao mày nói. "Yến Thanh Thanh, ta đi tìm bảo vệ ta tướng công. Tướng công của ngươi không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, thu súng lại sau đó cùng ta đi bảo." "Yến ta con mẹ nó để ngươi cùng ta đi bảo." "Thái Thanh Hồ, ta cho ngươi biết, hôm nay ta Yến Thanh Thanh ở chỗ này, trừ phi ta chết, không phải các ngươi một cũng đừng nghĩ bị bất cứ thương tổn gì." "Đi bảo." Thái Thanh Hồ hít sâu một hơi, súng ngắn lui thân, đóng lại bảo hiểm, túi đầu đi theo Yến Thanh Thanh đi vào căn phòng. Ngoài cửa quan đại cậu thở phào nhẹ nhõm, túi đầu nhỏ giọng thầm thì: "Cái này Tây Cung nương nương là phải làm hoàng hậu a." 3. cái hót chịu một cái tát, quan đại cầu đội vàng câm miệng. Sau đó thanh âm chuyển tới, cậu ca, ta rất lo lắng Hàn Kiêm. Quan quân Bưu hơi sững sờ, thấp giọng nói, ta đã biết. Lúc này một chiếc màu trắng bạn nạ mẹ dạ đang hướng trên núi chạy, Hàn Kiêm híp mắt nhìn phía xa mà tới ánh đèn, khoảng cách bất quá 20 mét lúc, hắn thấy được chiếc này màu tím mạ dở dạ tỷ, Hàn Kiêm thả chậm xe tốc độ, lấy ra một điếu thuốc đốt, hút mạnh thở ra một hơi, một giây kế tiếp đạp cần ga tận cùng, hai chiếc xe chưa đủ 2 mét lúc, Hàn Kiêm dồn sức đánh phương mạnh bản, bạn nạ mẹ dạ xông thẳng mạ dở dạ tỷ buồng lái cửa xe đánh tới. Hắn thấy được lái xe cái tên kia. Hai chiếc xe đụng vào nhau, câu đại pháo cũng thấy được Hàn Kiêm, cầm ra thương nhắm ngay Hàn Kiêm, Hàn Kiêm cười lạnh một tiếng, mở miệng gào thét. Tới a, nổ súng a. Đạp cần ga tận cùng, xe phát ra nổ vang, bạn nạ mẹ dạ cứng rắn đem mạ dở dạ tỷ từ đường cái đỉnh đi xuống, nhưng hắn theo sát phía sau, rơi xuống trong nháy mắt, Hàn Kiêm trong đầu chỉ có một ý tưởng. Được thường cho mẹ vợ một chiếc xe. Hai chiếc xe rơi xuống tung lũng. Chương 624 sóng trước chưa yên, một hát lại lên chương 624 sóng trước chưa yên, một hát lại lên Phùng Luân đi tìm Quý Tĩnh. Thôi lễ đi dã trai các tìm phiền toái. Câu đại pháo bắt cóc Lạc Thần. Đây là Hàn Kiêm biết chuyện, ở Lạc Thần gọi điện thoại thời điểm Hàn Kiêm liền đoán được nàng bị bắt cóc, Thôi lễ không có nhảm chán như vậy. Hắn cái kia gỗ mắc nhíu tính cách không lý do đi bắt cóc Lạc Thần, hắn càng thích ở phía xa nổ súng. Bởi vì Thôi lễ ngại nữ nhân dài dòng. Biết Lạc Thần bị bắt cóc tin tức rất đơn giản, người nữ nhân này chỉ có ở gặp phải chuyện đứng đắn thời điểm mới có thể hô tên của hắn, nếu như là tán tỉnh vậy cũng sẽ tiêu tạm thời công, ở cộng thêm nàng thanh em run rẩy, cái này đã là lạ. Ngày hôm qua gọi điện thoại tán tỉnh thời điểm còn nói không mang theo bộ, nàng uống thuốc. Người nữ nhân này không phải đang nói đùa, Hàn Kiêm hỏi có phải hay không mua bộ thời điểm, nàng nói mua, đây là điểm thứ hai không đúng, lấy nàng tính cách cùng tác phong sẽ không nói mua. Sau Hàn Kiêm hỏi là bản thân mua hay là đừng mua. Cái này bộ chữ liền không còn là đủ ít cùng dịch bọn, mà là bây giờ bộ, Lạc Thần trả lời là người khác đưa, ý tứ của những lời này chính là nói có người cấp hai người bọn họ xếp đặt một cái bẫy. Đây là điểm thứ ba không đúng. Ở cộng thêm Lâm Tung Hoành hôm nay vô tình hay cố ý muốn cho Hàn Kiêm hoài nghi Lạc Thần cùng câu đại pháo cấp hắn thiết bây giờ chuyện, Hàn Kiêm đã biết Lạc Thần bên người là câu đại pháo, sở dĩ nói tối nay đi qua, phải không muốn cho câu đại pháo thời gian chuẩn bị. Vạn nhất Lạc Thần thật cùng hắn có âm mưu. Dã trai các có trình cẩm, có mưu cũng đóng, có đồ kiêu, có quan đại đầu, nếu như mấy cái này cô nương nghe lời, Thôi lễ sẽ không có bất cứ cơ hội nào, trước lựa chọn câu đại pháo là lựa chọn sáng suốt nhất. Về phần lựa chọn đâm xe, Hàn Kiêm đến bây giờ còn không xác định cái này câu đại pháo rốt cuộc là ai cầm trở về, bất luận là ai, trong xe Lạc Thần cũng có lỗi. Đâm xe là chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngã xuống sườn núi thời là bởi vì câu đại pháo trong tay có thương, Hàn Kiêm chỉ có một cây rủi tui ở bên người, nếu như mới vừa rồi không đụng hắn đi xuống, câu đại pháo nổ súng, Hàn Kiêm hẳn phải chết. Bị giết không bằng đồng quy vu tận, còn có một cái Lạc Thần ở đường xuống suối vàng phụng bồi đâu. Hai chiếc xe tuột xuống vách núi, sau đó đường cái qua lại chiếc xe không chút nào phát hiện nơi này ra khỏi tai nạn. Không có đèn đường, không có theo dõi, còn nữa một chút. Trời mưa, tiếng sấm vang rền, mưa rào tầm tã theo trong xe hạ xuống xong rơi xuống, cũng may đoạn đường này vách núi không cao, phía dưới tràn đầy dã man sinh trưởng cây cối, hai chiếc xe tuột xuống dưới không có ở phát sinh đụng, nhưng đã vòng bốn hướng lên trời và nạ mẹ dạ đã té không còn hình dáng. Hàn Kiêm đầy mặt máu tươi tại điều khiển thất bỏ ra ngoài, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy móc ra một điếu thuốc đốt, trong tay nắm thật chặt rủi túi, mới vừa hút một hơi, trong bóng tối chuyển ra phốc phốc hai tiếng. Sau đó xe tuôn ra hỏa tinh. Hàn Kiêm vội thuốc lá đầu ném về xa xa, một giây kế tiếp mấy tiếng súng vang, đạn đánh ở tán thuốc chỗ lạc địa phương. Hàn Kiêm lau mặt một cái bên trên nước mưa, cười hô lớn. Câu đại pháo, ta không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám trở lại, ta nói qua cho ngươi, chờ ngươi lúc trở lại ta sẽ muốn mạng của ngươi. Ha ha ha, Hàn Kiêm a Hàn Kiêm, muốn ai mệnh còn chưa nhất định đâu, có con tin trong tay ta, ta cho ngươi ba cái đếm, ngươi bây giờ đi ra, hai chúng ta quang minh chính đại quyết đấu. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, thời gian còn dài hơn, ngươi chờ ta đem đạn gắn xong, không thể không nói thương pháp của ngươi thật vô cùng nát, không có sở qua mấy lần thương đi, về phần Lạc Thần, lo lắng nàng nên là Lâm Tung Hoành à, cùng ta có quan hệ gì? Hàn Kiêm đang tìm điện thoại. Smartphone màn ảnh đã nát, cộng thêm nước vào đã không thể dùng, hắn nhớ Nokia đặt ở tay lái phụ trên ghế, nhưng phen này cũng không tìm được, hắn lừa gạt câu đại pháo nói trong tay có thương, là muốn cho hắn điểm áp lực. Từ thanh âm phán đoán, câu đại pháo cách hắn không xa, hơn nữa còn có một cái tin, trong tay hắn có con tin, câu đại pháo không dám kéo con tin đi, bởi vì Hàn Kiêm đã từng đối hắn từng nổ súng. Điện thoại di động đã không tìm được, Hàn Kiêm nắm rủi tui gõ một cái cửa xe, câu đại pháo thanh âm ngay sau đó chuyển tới. Lâm Tung Hoành lo lắng. Ha ha ha, ngược lại tối nay ngươi cùng Lạc Thần đều phải chết, ta nói cho ngài, chính là Lâm Tung Hoành muốn ta tới giết các ngươi hai, Lâm Tung Hoành để cho ta ở trước mặt ngươi giết Lạc Thần, để cho ta làm một loại cùng Lạc Thần cùng tính một lượt kế ngươi giả tưởng, nhưng là ta ngại quá phiền toái, các ngươi hai cái đều chết hết không phải giải quyết rồi. Hàn Kiêm đốt một điếu khói đặt ở trong xe, xuyên thấu qua thủy tinh có thể thấy được điểm này tinh hỏa, lo lắng đốt xe, Hàn Kiêm vẫn còn ở tả hữu trưng bày hai viên đá, sau đó thừa dịp tiếng nước mưa chuẩn bị bắt được trong bụi tây, vừa mới chuẩn bị thò đầu ra, đạn đánh tới đánh ở trên xe. Mẹ, cháu trai này là cái gì ánh mắt? Cái này cũng có thể thấy được. Hàn Kiêm, ngươi đừng ẩn giấu. Tối nay tới nơi này người giết ngươi không chỉ ta một, chết trong tay ta ta sẽ cho một mình ngươi thông khoái. Nói ra, Hàn Kiêm mở miệng tức giận mắng. Ta con mẹ nó biết ngay ngươi cùng Thôi Lễ cấu kết ở chung một chỗ. Thôi Lễ? Ai là Thôi Lễ? Hả? Không phải. Hàn Kiêm có chút xoắn xuýt, hắn càng hy vọng Thôi Lễ ở chỗ này, người này đầu cùng gỗ không có phân biệt, chỉ cần Phùng Luân không ở bên cạnh hắn, Hàn Khiêm có lòng tin đem hắn gạt gấp quẻ, nhưng Thôi Lễ không ở. Vậy còn có người nào? Hàn Khiêm một lần nữa im lặng, câu đại pháo giận dữ hét. Hàn Khiêm, ta cho ngươi ba cái đếm. Ngươi không ra, ta mỗi kêu một vài đang ở Lạc Thần trên mặt xoẹt một đao, ngươi nhớ. Lạc Thần hủy dung cũng sẽ bởi vì ngươi tạo thành. 3, 2. Được, ta đi ra, ta cái này đi ra. Hàn Khiêm nói ra, một mực yên lặng Lạc Thần mở miệng hô. Ngươi đừng đi ra, lão nương không cần các ngươi nam nhân cứu ta, ta chết là mắt của ta mù, không cần phải ngươi tới cứu ta, hai chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Tiếng nói rơi, một tiếng kêu rên ở trong miệng của nàng truyền ra, Hàn Khiêm hít sâu một hơi đứng lên, cười nói. Câu đại pháo, ngược lại ta bây giờ là ngươi dính trên bảng thịt cá, ngươi có thể hay không để cho ta làm quỷ minh bạch, kỳ thực ta không có thương, chẳng qua là hù dọa ngươi, hơn nữa mưa lớn như vậy, điện thoại di động cũng mất đi, khắp người đều là thương đâu. Hàn Khiêm thấy được câu đại pháo, cũng nhìn thấy Lạc Thần nằm trên đất không nhúc đích, tựa hồ là đang rơi xuống thời điểm bị thương, mà câu đại pháo nuốt ở sau cây căn bản không ló đầu ra, Hàn Khiêm từng bước đi về phía trước, đùi phải chuyển tới chui vào đau đớn. Đừng động, con mẹ nó đừng động. Nói ra, Hàn Khiêm vội nằm trên mặt đất, hai viên đạn tính đang lao hắn lưng bay qua. Bảy thương. Hàn Khiêm lần nữa nói, câu đại pháo, ngươi lần đầu tiên là thế nào giả vào Hồ Thiên Nga khách sạn, ta biết ngươi cùng Ngụy Thiên Thành có liên hệ, ta càng hiếu kỳ là ai muốn ngươi giết ta, vì sao ta cảm giác ngươi sợ ta, ta không có thương. Lâm Tung Hoành nói cho ta biết, Hàn Khiêm trong miệng nói ra một dấu chấm câu cũng không thể tin, ngươi khẩu súng ném qua đến, không phải ta bây giờ liền giết Lạc Thần. Ta thật không có thương. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm đứng dậy liền chạy, câu đại pháo cầm súng lục hướng về phía Hàn Khiêm điểm sạng. 12 thương. Liêu Mạn đứng dậy xông về trong rừng cây câu đại pháo, nếu như người này còn có đạn, vậy thì tự nhận xui xẻo, nếu như đổi tử, đây chính là cơ hội của Hàn Khiêm. Hàn Khiêm cảm tạ trận này mưa to rơi xuống thanh âm vừa đúng có thể hơi che giấu một cái hành tung của hắn. Hai chiếc xe rơi xuống trên lệch bất quá xa 10 mấy mét, câu đại pháo kéo một bị thương Lạc Thần có thể chạy được bao xa, chui vào trong rừng rậm, câu đại pháo đổi xong đạn giống giận. Hàn Khiêm, ngươi đi ra, ngươi nếu không ra ta liền giết Lạc Thần, để ngươi hãy náy cả đời. Ra nước mưa rơi vào trong bụi cỏ tiếng xào xạc, không còn có bất kỳ thanh âm nào khác, câu đại pháo có chút nóng nảy, lần nữa giận dữ hét. Hàn Khiêm, ngươi đi ra, ta không giết ngươi, ngươi muốn biết cái gì ta cho ngươi biết. Giống vậy không có nhận được hồi đáp gì, câu đại pháo có chút luống cuống, hắn dáng vẻ kinh hoàng toàn bộ cũng rơi vào Hàn Khiêm trong mắt. Mỗi khi nước mưa rơi xuống dày đặc nhất thời điểm, Hàn Khiêm đang ở trong rừng rậm đến gần câu đại pháo một chút, hiện tại hắn đã có thể thấy được Lạc Thần liền nằm song xoài câu đại pháo dưới chân, trên người của nàng tiêm nhiễm máu tươi, không xác định là nơi nào bị thương. Hàn Khiêm đang đợi cơ hội. Tốt. Hàn Khiêm ngươi không ra, lão tử bây giờ sẽ phá hủy cái này con mụ lẳng lơ nhó mặt. Nói thế ra, Hàn Khiêm vừa muốn đứng dậy, hắn nhìn thấy Lạc Thần đột nhiên ôm lấy câu đại pháo chân, cắn một cái hạ, câu đại pháo phát ra kêu rên, vung lên báng súng nện ở Lạc Thần trên đầu, cũng liền vào lúc này, Hàn Khiêm động, không để ý vết thương trên đùi. Lao ra rừng rậm nắm tay rủi tui đánh tới hướng câu đại pháo. Trên đùi đau nhức, cộng thêm đột nhiên xuất hiện Hàn Khiêm, ở câu đại pháo hốt hoảng trong nháy mắt, rủi tui tinh chuẩn nện ở trên mặt của hắn, cái này 3-5 em mở khoảng cách Hàn Khiêm vẫn có tự tin, nước mưa cùng rủi tui mơ hồ câu đại pháo tầm mắt, Hàn Khiêm xông lên trước bắt lại câu đại pháo thủ đoạn cắn một cái hạ. Mùi máu tanh truyền vào trong miệng, cái hốt một lần lại một lần chuyển tới câu đại pháo công kích, nhưng Hàn Khiêm chính là không buông tay, nằm trên đất Lạc Thần cũng ở đây căn xé. Bập bập, súng ngắn rơi vào mặt đất nước động trong, Hàn Khiêm một cước cây súng lục đá bay. Sau đó một quyền đánh tới hướng câu đại pháo trên mặt, không đợi người này hoàn hồn, hai tay đưa ra bắt lại câu đại pháo tóc, một cái đầu truy nện xuống. Hàn Khiêm thiếu chút nữa đau chết ở chỗ này, thương thế của hắn đang ở trán, nhưng hắn không có thời gian quản vết thương trên người, một lần lại một lần đập vào câu đại pháo trán, câu đại pháo đã so đập mơ hồ, nhưng Hàn Khiêm còn không có phát tiết lửa giận trong lòng. Hắn rất sớm trước kia liền muốn giết người này, nắm câu đại pháo tóc kéo hành, sau đó hung hăng đụng vào trên cây. Câu đại pháo có thể đánh. Lỗi. Sớm tại lần trước Tô Lượng cùng quan đại cậu cùng nhau đánh hắn thời điểm Hàn Khiêm liền phát hiện câu đại pháo không có chút nào thích hợp làm kẻ cướp, hắn nhát gan, thân thủ chênh lệch, không có trình độ học vấn, duy nhất hù dọa người chính là hắn âm hồn bất tán. Nhưng Hàn Khiêm không sợ những thứ này, hắn giết người cũng dám còn sợ người âm hồn bất tán. Câu đại pháo sủi lơ trên mặt đất, Hàn Khiêm đặt đúng đầu của hắn, cười gần nói: "Ngươi ra mắt nói bóng đá sao?" Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm một cước quất vào câu đại pháo trên đầu, sau đó lần nữa đặt đúng, chuẩn bị đang động thủ thời điểm, có người bắt được hắn chân, Lạc Thần một cái tay nắm Hàn Khiêm ống quần, suy yếu vô lực mở miệng nói: có người qua đến đây." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm nghe được tiếng xào xạc. Rắc rắc. Một tiếng sét, Hàn Khiêm thấy được hai người kia, toàn thân áo đen, vóc người cường tráng, trong tay phân biệt nắm một thanh dao phớ. Hàn Khiêm cười, "Là Ngụy Thiên Thành người a?" Chương 625 ta là Thôi Lễ, ngươi ở đâu? Chương 625 ta là Thôi Lễ, ngươi ở đâu? Hàn Khiêm đâu? Vẫn là không có liên lạc với. Trình Cẩm hướng về phía điện thoại thấp giọng hỏi, điện thoại bên kia Lý Kim Hải cũng có chút nóng nảy. Đi ra đình hắn, gõ cửa không ra, phụ trách giám thị hắn Trịnh Kinh gửi nhắn tin mà nói Hàn Khiêm hơn 4 giờ thời điểm liền ra cửa. Điện thoại là tắt máy trạng thái, ta ở phái người đi tìm một chút. Bắt chút chặt. Lý Kim Hải sẽ không biết, Trịnh Kinh cái hốt bị một khẩu súng chống đỡ. Giá trai các lầu 2, Yến Thanh Thanh cấp đại gia giảng thuật nàng cùng Hàn Khiêm nhận biết thời điểm ô lòng, cười nhiều vui vẻ, trong lòng liền lo lắng bao nhiêu. Lúc này Hàn Khiêm trên người đã xuất hiện rất nhiều vết đau. Hai người kia nếu so với câu đại pháo chuyên nghiệp nhiều, bọn họ một câu nói cũng không nói, trừ bung chém chính là bung chém. Hàn Khiêm trong tay rủi tui đã cong, hắn từng bước lui về phía sau, hai người không nóng không đợi, phối hợp vô cùng ăn ý Hàn Khiêm cười nói, mấy ca vì cái gì? Tiền, muốn bao nhiêu ta cho các ngươi bao nhiêu. Dứt lời chỉ nằm trên đất giả chết là thần. Nàng rất có tiền, nếu không các ngươi đem nàng mang đi, thế nào cũng có thể bắt chẹt cái 5-3 ngàn vạn. Nói ra, hai người yên lặng, mười mấy giây sau, một người trong đó mở miệng. Cảm ơn Hàn tiên sinh, chúng ta sẽ dựa theo ngài nói làm, nhưng là người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Các ngươi hai người không tốt chia tiền đi, như vậy, ta giúp các ngươi xử lý một người trong đó có được hay không? A. Sáng lấp lánh dao phớ lần nữa đánh tới, Hàn Khiêm vung lên rủi cui đánh bay một đao này, nhưng đao thứ hai tùy theo tới, Hàn Khiêm không thể không buông tha cho tấn công, lui về phía sau tránh né. Hai người kia phối hợp để cho Hàn Khiêm căn bản không có cơ hội đánh trả, Hàn Khiêm từng bước lui về phía sau, chỉ có thể dựa vào cây này một tránh né hai người công kích. Bọn họ là quyết tâm muốn giết Hàn Khiêm, căn bản không quan tâm Lạc Thần sinh tử. Hàn Khiêm dựa lưng vào cây cối, cúi đầu nhìn một cái vết thương trên cánh tay miệng, thở hổn hển cười nói: "Không được a, không có ở mẹ ngươi trong ngực ăn no sữa trở ra. Ngươi có phải hay không cho là ta không dám giết hai người các ngươi?" Hàn Khiêm nâng lên tay trái triệt hạ đã rách nát sau lưng, xé rách trưởng thành điều đem tay phải cùng rùi cui buộc chung một chỗ, rùi cui đã cong, kia hai cái hạ độc thủ ra hỏa cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, chém vào Hàn Khiêm trên lưng, bị quăng côn nện ở ngực. Mặc dù Hàn Khiêm đổ máu, nhưng một côn này tử cũng để cho cái này không thấy máu ra hỏa không dễ chịu. Ở vào thời điểm này, không có ai sẽ nghĩ đến giết người sau này sẽ như thế nào, chỉ có trước sống sót mới là trọng yếu nhất. Hai người liếc nhau một cái, ở Hàn Khiêm dùng răng thắt nút thời điểm, bọn họ động, một trái một phải, lúc lên lúc xuống hướng Hàn Khiêm đâm tới. Chớp nhoáng phá vỡ bầu trời, rùi cui không có đi để ý tới hai mảnh sáng lấp lánh sắc bén, đập xuống giữa đầu. Đang liều chết trên con đường này, Hàn Khiêm không quay đầu lại, cũng không có ai đi ở trước mặt của hắn, tay kia cầm dao phớ đâm về phía Hàn Khiêm, cổ nam người sợ hãi, nếu như một côn này tử rơi vào trên đầu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, sống mới có thể bắt được tù lao. Trong tay dao phớ ngang đi ngăn trở cái này nhớ rồi tôi, trong chớp nhoáng này Hàn Khiêm cười, côn cùng gặp thoáng qua. Một tiếng vang trầm. Cây gậy rơi vào dưới người hắn kia khom lưng người sau lưng, dao phớ lướt qua Hàn Khiêm bên eo đâm vào cây cối, Hàn Khiêm giơ chân lên cất ở nơi này khom lưng đầu người bên trên, cùng lúc đó tên còn lại đao cũng hướng Hàn Khiêm đâm tới. Khoảng cách chi gần, Hàn Khiêm né người né tránh không kịp, dao phớ mũi đao đâm vào Hàn Khiêm vai phải, Hàn Khiêm đưa tay ra bắt được thủ đoạn của người nọ, tay phải rồi tôi nắm tay một con lần nữa đánh tới hướng dưới người người. An tĩnh. Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn kia bị nắm tay lại cổ tay nam nhân, cười gần nói: "So với bị đạn xuyên qua bả vai, điểm này đau đớn tính cái gì?" Dưới người người đã bị đánh mơ hồ, ngã ngồi ở nước động trong không ngừng bỏ rơi đầu, cái hốt bị đập phá chảy xuôi mà ra máu tươi nương theo lấy nước mưa vãi ra, bị bắt cổ tay người dãy rủa mong muốn rút đao ra tử, nhưng bị Hàn Khiêm vững vàng nắm thủ đoạn, nóng nảy dưới một quyền lại một quyền nện ở Hàn Khiêm trên mặt, máu tươi tiêm nhiễm quả đấm, Hàn Khiêm cũng là đang cười. Một quyền lần nữa rơi vào trên mặt, Hàn Khiêm cười ra tiếng: "Ha ha ha, thật không nghĩ tới Ngụy Thiên Thành sẽ để cho các ngươi hai cái này phế vật tới giết ta, bị đi." Tiếng nói rơi, phía sau nam tử truyền tới một đạo cuồng loạn gầm nhẹ. Ách a! Nhưng lúc này đã chậm, không đợi hán tử xoay người, một cây to bằng cánh tay cành khô chính giữa người này cái hốt, quan tính dưới đao kiếm lại đâm vào một phần. Lúc này Lạc Thần khắp người rách nát, trên mặt cùng hai cánh tay tràn đầy đỏ tươi, nước mưa rửa sạch, đỏ tươi một lần nữa chạy xuôi mà ra. Hàn Khiêm chú ý không tới nhiều như vậy, vung lên rủi cui hướng về phía kia ngồi dưới đất chuẩn bị chạy trốn người chán một cái một côn. Máu tươi ở chỗ này người mi tâm chạy xuôi mà xuống, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, cầm lên rủi cui ngậm ở miệng, sau đó lấy ra trên bả vai dao phớ, đau nhức để cho hắn một trận hôn mê. Hai chân mềm nhũn bị gối trong nước bùn, Lạc Thần kéo một cái gãy xương chân leo đến Hàn Khiêm bên người, ở dưới váy bày xé rách một dải lụa quấn quanh ở Hàn Khiêm trên bả vai. Hàn Khiêm dựa lưng vào đại thụ, miệng lớn thở dốc. Nam Độc liền đi ngay xem bọn họ trên người có không có điện thoại, nếu như không có, hai chúng ta có thể hay không sống mà đi ra nơi này cũng là cái vấn đề. Lạc Thần chịu đựng đau nhức đi trên người hai người lục lọi, lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm ánh mắt trống rỗng, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, cầm lên Lạc Thần cơ múa qua côn gô đứng lên, đi lên trước kéo Lạc Thần cánh tay, trầm giọng nói: "Nhớ, mạng của ngươi là lão tử cứu. Nếu để cho ta biết là ngươi cùng câu đại pháo hợp mưu giết ta, Lạc Thần, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời." Lạc Thần lắc đầu một cái, ở Hàn Khiêm nâng đỡ đứng lên, cứ việc chân trái đau đớn để cho nàng muốn chết để chấm dứt sinh mệnh của mình, nhưng nàng hay là đứng lên, cánh tay khoác lên Hàn Khiêm trên vai, thấp giọng nói: "Ta đi giết câu đại pháo, cái này mạng người ta đến quổng." Hàn Khiêm nhặt lên dao phớ đưa cho Lạc Thần, hai người đi về phía câu đại pháo ngất xỉu địa phương. Lạc Thần vừa đi vừa nói: "Lần này là ta bị gài bẫy, ta ngàn mưu vạn tính không có tính tới Lâm Tung Hoành muốn giết ta, nếu như còn sống rời đi nơi này, ta sẽ cho một mình ngươi giá thỏa mãn." Sống lại nói, câu đại pháo không thấy. Nói ra, Lạc Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, mới vừa rồi câu đại pháo liền nằm song xoài nơi này, mà lúc này trên mặt đất trừ nước cái gì cũng không có. Nàng mê mang nhìn chung quanh, Hàn Khiêm nhẹ giọng lại nói: "Mặt đất nước đọng quá sâu, hẳn là bị sạt tỉnh, đi thôi. Chúng ta phải đường vòng mới có thể đi lên, ở chỗ này kêu cứu sẽ chỉ làm người nhiều hơn tới giết rơi hai người chúng ta, ta có ngươi, ta có thể đi." Lạc Thần chống côn gỗ từng bước biến mất ở trong rừng cây, lấy hai người bây giờ thân thể trạng thái, mong muốn từ nơi này leo lên là tuyệt đối không thể nào, bọn họ chỉ có thể đi về phía trước, tìm được địa phương thích hợp lên ngựa đường kêu cứu. Hai người biến mất ở trong rừng cây, đã báo phế mạ dở dạ tỉ trong xe lam quang lấp lóe, Nokia vẫn còn ở kiên trì thuộc về sứ mạng của nó, nhưng chủ nhân đã không có ở đây. Ước chừng qua 10 phút, Nokia điện thoại di động bị người nắm ở trong tay, ấn xuống tiếp thông khóa, trong điện thoại chuyển tới thanh âm vội vàng: "Hàn huynh, ngươi thế nào mới nghe điện thoại, ngươi ở chỗ nào, ta bây giờ dẫn người đi tìm ngươi, cái gì câu đại pháo, cái gì thôi lễ, ta đã sớm muốn giết chết hai người bọn họ. Xử lý ta. Đã sớm. Ta là thôi lễ, người ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi chính là. Tút tút tút. Điện thoại bị cắt đứt, quan quân Bưu trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh, mẹ hắn thôi lễ thật ở chỗ này. Hàn Kiêm điện thoại di động tại sao phải ở trong tay của hắn? Quan đại cầu đội vàng gọi điện thoại cho Đồ Kiêu. Chủ tử, ta cần tiếp viện. Thôi lễ xem trong tay bị cắt đứt điện thoại, nhìn một cái sổ điện thoại, khẽ cười một tiếng tiện tay ném tới trong nước, chống cây dù trong tay đi về phía trước nằm trên đất hai người. Thôi lễ chậm rãi ngồi xổm người xuống, bị Lạc Thần đánh lén nam nhân rên thống khổ. Cứu mau cứu ta. Thôi lễ cười, khẽ gật đầu một cái, một giây kế tiếp cầm ra thương hướng về phía người này chán bóc cỏ, sau đó giơ tay lên nhắm ngay một người khác nổ súng. Hai thương bị mất mạng. Xem chết không nhắm mắt nam nhân, Thôi lễ đạm mạc nói, ta không phải bác sĩ, sẽ không cứu mạng. Dừng lại mấy giây, Thôi lễ cười, chết rồi liền hết đau, đừng cám ơn ta. Tiếng nói rơi đứng lên, xem đen nhánh rừng cây, Thôi lễ nhẹ giọng thở dài, nhỏ giọng nỉ non, muốn xử lý ta, người này là ai đâu? Hàng Kiêm điện thoại di động thế nào không còn tên người đâu, cái này tìm ra được rất phiền phải à? Đang khi nói chuyện điện thoại di động vang lên, Thôi lễ lấy điện thoại di động ra phía trên đồng dạng là không có ghi chú dãy số, ấn xuống tiếp thông khóa, thấp giọng nói, có những người khác đang đuổi giết hắn, Nô Thanh Ti nuốt ở dã trai các không ra, mới vừa rồi ta bắt được Hàn Kiêm điện thoại di động, nhưng là bị ta ném. Điện thoại bên kia yên lặng có chừng một phút, Thôi lễ đứng tại chỗ đợi một phút, trong điện thoại lại chuyển ra thanh âm lúc đã biến thành giống giận. Ngươi là gốc heo sao? Ngươi là gỗ sao? Ngươi không biết dùng Hàn Kiêm điện thoại di động cấp Nô Thanh Ti gửi nhắn tin đem hắn gạt đi ra. Ta hắn điện thoại di động không có tồn dãy số, toàn bộ đều là số di động, ta không biết cái nào mã số là Ngô Nương nhóm, ta bây giờ đuổi theo Hàn Kiêm vậy, nên có thể đuổi theo kịp. Đuổi theo. Nếu như có thể giết Ngô Thanh Ti tốt nhất, người nữ nhân này chết rồi, Tân Hải thị cửa nha môn nhi cũng sẽ bị phía trên điều tra, Như Quốc Đống cũng trốn không thoát. Ta đã biết, còn có cái gọi Hàn Kiêm vì Hàn huynh người nói câu đại pháo cũng ở nơi đây. Đó là bát khu đầu tiêu chó giữ cửa quan quân yêu, không cần để ý hắn, về phần câu đại pháo, loại này tạm phái ngươi xem xử lý, mẹ hắn, Hàn Kiêm cháu trai này đem người rời đi, ta trước ra khỏi thành. Nha. Điện thoại cắt đứt, Thôi lễ thuận tay đem hắn điện thoại di động cũng ném tới trong nước, sau đó đi vào rừng cây, bước chân không nóng không nổi, tựa hồ cũng không phải là đang đuổi giết một người. Vào giờ phút này, Đồ Kiêu tìm được Trình Cẩm, cưỡng ép đem trên đài nói chuyện Trình Cẩm kéo đến trong góc. Trình Cẩm cao mày cả giận nói, ngươi đang làm gì? Đồ Kiêu sắc mặt tâm trầm, gầm nhẹ nói, ngươi trước đừng tìm ta kêu, mới vừa rồi Bưu Tử cấp Hàn Kiêm gọi điện thoại thông. Ngươi ở đâu đâu? Không biết, nhưng là cái gì? Ngươi cấp lão tử thống khái điểm. Điện thoại di động ở Thôi lễ trong tay, là Thôi lễ tiếp. Tin tức này giống như sét nổ giữa trời quang bình thường, bầu trời bên ngoài tựa hồ cũng ở đây phối hợp không khí khẩn trương, một tiếng vô cùng vang dội sấm sét trên bầu trời dã trai các nổ vang, Trình Cẩm trong nháy mắt cảm giác toàn thân lạnh băng. Hàn Kiêm điện thoại di động ở Thôi lễ trong tay. Điều này nói rõ hắn không còn dám nghĩ, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi thông Lý Kim Hải điện thoại, gọi giữa Trình Cẩm run giọng gầm nhẹ. Để ngươi người đi tìm. Bất luận sinh tử đều muốn đem Hàn Kiêm tìm cho ta đến, nếu như Thôi lễ phản kháng, để ngươi người trực tiếp ra tay, có chuyện gì xảy ra ta Trình Cẩm dùng đầu bảo đảm ngươi. Đang khi nói chuyện điện thoại đường dây được nối, Trình Cẩm hướng về phía điện thoại di động thấp giọng nói, định vị Hàn Kiêm điện thoại di động vị trí, sau đó mang theo người của ngươi chạy tới, Hàn Kiêm có thể bị Thôi lễ chụp được. Chương 626 đại pháo ở phía trước, Thôi lễ ở phía sau. Chương 626 đại pháo ở phía trước, Thôi lễ ở phía sau. Ôn Loan đứng ở phòng làm việc trước cửa sổ, xem ở mưa to trong cầm trong tay dao phay mấy chục người xông về dã trai các bên ngoài đường cái. Ôn Loan lạnh lùng nói, Tiến Hồ Ly, đây chính là ngươi nói cho ta biết không có sao phát sinh. Tiến Thanh Thanh ngồi ở trên ghế salon hai chân chéo ngoại, nhàn nhạt nói, ta nói không có chuyện gì liền không sao nhi, coi như bây giờ có thể đi ra ngoài, cũng là Thanh Hồ cùng Thanh Ti đi trước, ngươi cùng đồng giao loại này đi bộ cũng sẽ ngã xuống ngu ngốc ở chỗ này chờ mưa đã tạnh đi. Ôn Đoán quay đầu lạnh lùng nói, nếu như Hàn Kiêm xảy ra chuyện, ngươi không hối hận? Tiến Thanh Thanh lắc đầu một cái, không hối hận, ta biết vào giờ phút này ta phải làm gì, các ngươi cũng an ổn đừng động, ngày còn không có sập xuống đâu. Thái Thanh Hồ ngươi đừng dựa vào ngươi có thương liền có thể muốn làm gì thì làm, ta thu được một chút xíu tin tức, Thanh Ti hi có thể đắc tội Phùng Luân. Khu vực thành thị trong biệt thự xa hoa, Quý Tính khéo léo ngồi ở trên ghế salon, Tô Lượng suy nghĩ biện pháp đi vòng vòng rời bác gái sự chú ý, nhưng Quý Tính chẳng qua là cười, cái gì cũng không nói. Tiên Linh đứng ở cửa sổ sát đất trước, xem trong bầu trời đêm sấm chớp rền vang, U Linh quản gia lao đầu đột nhiên xuất hiện. "Phu nhân, cửa nha môn nhi người đang hướng dã trai các phương hướng tụ lại, tựa hồ là bên kia xuất hiện xong việc nhi, ta lo lắng thiếu gia đang ở dã trai các phụ cận, ta để cho lão đại cùng lão nhị đi dã trai các bảo vệ các vị tiểu thư, biệt thự bên này có lão nô ở." Tiên Linh nhắm hai mắt hít sâu một hơi. "Ta biết sự lợi hại của ngươi, nhưng Tiểu Khiêm ở bên ngoài mấy cái này quân trời đánh đã sớm nên giết chết, ngươi gọi điện thoại để cho lão tiền trước kia manh ầm qua bọn học sinh tra một chút, rốt cuộc là ai vẫn muốn con nuôi ta mệnh, trong nhà bên này không có sao. Lão Tam, lão Tư ở chỗ này, ngươi đi gặp Liêu Xanh ca một mặt đi." Lão quản gia trong ánh mắt thoáng qua một đạo tinh quang, không người cáo lui. Sau đó không lâu, Tiên Uyển siêu xe một đường ầm vang lái rời biệt thự, trong phòng khách xuất hiện một đen một trắng hai cái cường tráng bảo tiêu, bọn họ tay một mực dấu ở âu phục áo bên trong. Tiên Linh chưa nói qua mình là người tốt, cũng xưa nay không phủ nhận mình là một người xấu. Có ít thứ đối với dân chúng mà nói là sợ không thể thành, nhưng đối với các nàng những người này mà nói, không khó. quản gia lão đầu xem tay lái phụ bên trên một cây súng săn, năm đó thiếu gia thời điểm chết phu nhân giận không thể thành, cũng không có như hôm nay như vậy, ban đầu đã biết Liêu Xanh Ca làm, nhưng vẫn là lựa chọn bằng dùng, nhưng hôm nay không giống nhau. Chẳng qua là hoài nghi, vậy thì bái phỏng. Bởi vì Tiền Linh không nghĩ ở thể nghiệm mất con đau. Loại thống khổ này nàng đã chịu đựng hai lần. Tiền Linh xoay người hướng về phía Quý Tĩnh nhàn nhạt nói: "Ngươi rất tốt, biểu hiện của ngươi ta rất vừa ý, Hàn Khiêm gọi ta một tiếng gì, ta có thể gọi hắn một tiếng nhi tử, Đinh Nhan lựa chọn con dâu là lựa chọn của nàng, ta lựa chọn là lựa chọn của ta, ta trước kia cũng không thích ngươi, ngươi quá nhu nhược cũng không thể cấp Khiêm Nhi bất kỳ trợ giúp nào, suy nghĩ cho ngươi một bộ nhà để ngươi rời đi Khiêm Nhi, nhưng là ngươi cự tuyệt, hôm nay ngươi chỗ biểu hiện tỉnh táo để cho ta hài lòng, không thể cùng Khiêm Nhi nhận giấy, làm nhỏ cũng tốt." Quý Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiền Linh cười nói: "Cảm ơn mẹ thành toàn." Tiền Linh phất phất tay, nhìn về phía Tô Lượng lần nữa nói: "Ta điều tra ngươi rất lâu, ngươi cho là bí mật ta có rất nhiều chuyện đều biết, nếu như ngươi khi đó rời đi sướng hưởng đi thuận thành, ta sẽ không để cho ngươi ở nơi này tòa thành thị có chỗ dung thân, hôm nay ngươi có thể mạo hiểm, ta cũng sẽ không để ngươi một chuyến tay không, nếu như ngươi nguyện ý, ngày mai ngươi liền có thể trở thành tập đoàn binh diệu vị thứ 3 phó tổng." Tô Lượng đứng lên không người thi lễ: "Cảm ơn Tiền đồng sự tài bồi, nhưng là ta không muốn lấy ta cùng Hàn Khiêm giữa tình cảm đổi lấy ta tiền trình, thuần túy một chút rất tốt." Tiền Linh cười, hướng về phía Lý Lê chép miệng: "Ngươi không động tâm." Lý Lê ôn nhu trả lời: "Gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó, Lượng Nhi cùng ta nói qua trong nhà ta nói tính, bên ngoài nghe hắn." Tiền Linh không nói lời gì nữa, tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ. Mưa càng ngày càng lớn. Trong rừng cây, Lạc Thần nằm ở trên một tảng đá miệng lớn thở dốc, hắn cùng Hàn Khiêm đi cực xa cũng không tìm được có thể leo lên địa phương, hơn nữa thỉnh thoảng còn phải phòng bị câu đại pháo đánh lén, thân thể cùng tinh thần đã gần tới sụp đổ. Lạc Thần thở dốc nói: "Hàn Khiêm, ngươi chớ xía vào ta, hôm nay là ta hại ngươi, ta trừng phạt đúng tội, ngươi đi lên trước cầu cứu, nếu như ngươi xuống thời điểm ta còn sống, ta cái mạng này đều là ngươi, nếu như ta chết rồi, ngươi nhớ đi ta trước mộ phần cấp ta thắp hương." Hàn Khiêm không lên tiếng, sống lưng từng trận phát lạnh, hắn cảm giác có tận mấy đôi ánh mắt ở hắc ám trong rừng rậm nhìn chằm chằm hắn, nếu như đem Lạc Thần bỏ ở nơi này, nàng hẳn phải chết, nếu như nàng bị câu đại pháo phát hiện, lúc đó so chết còn kinh khủng hơn. Có một số việc làm có lẽ sẽ hối hận, nhưng không làm sẽ hối hận cả đời. Hàn Khiêm đã từng đối rất nhiều người nói qua những lời này. Đi lên trước, tay trái nâng Lạc Thần bả vai, tay phải ôm lấy chân của nàng, nhàn nhạt nói: "Ôm cổ của ta, ta không xác định lúc nào sẽ đem ngươi ném xuống." Lạc Thần dãy rủa phản kháng: "Ta không cần ngươi cứu ta, ta không cần, Hàn Khiêm ngươi ở trong mắt ta chẳng qua là một con chó, ta không cần phải ngươi đáng thương ta, ta không sợ." Ba Lạc Thần khóc thành tiếng, cái đó chết chữ nàng không nói ra miệng, nàng cũng không dãy rủa nữa, nước mưa cọ rửa Hàn Khiêm thân thể, chảy xuôi xuống một cái là màu đỏ, ôm Lạc Thần ở đã bao phủ cổ chân trong nước bùn đi về phía trước. Không thể để cho Lạc Thần chết ở chỗ này. Ngay tại lúc đó Hàn Khiêm cũng đang dùng mệnh đi hoàn thành kế hoạch của hắn. Lạc Thần rất trọng yếu, là chàng này vở kịch lớn trong một nhân vật trọng yếu, Lạc Thần xem Hàn Khiêm mặt, không nói một lời. Muốn cùng nàng kết hôn nam nhân muốn giết nàng, cái này đã từng là kẻ địch nam nhân cũng là đang liều mệnh ở cứu nàng. Là giễu cợt, là báo ứng. Bất luận cái gì, Lạc Thần tâm đã sụp đổ. Hàn Khiêm biết, vòng quanh rừng cây lại đi 2 cây số tả hữu liền có thể leo lên mã lộ, nhưng cái này 2 cây số ở trong mắt của hắn có thể so với kia 25.000 dặm, mỗi một bước cũng rất nặng nề, mỗi một giây cũng muốn nằm song xoài nơi này kết cuộc đời này. Rất đau, rất mệt mỏi. Chảy máu quá nhiều để cho hắn mấy lần bước chân giã rời ngã nhào, nhưng từ đầu đến cuối không có bung ra trong ngực Lạc Thần, dãy rủa đứng dậy. Đi không đặng, Hàn Khiêm đem Lạc Thần đặt ở trên một tảng đá, hắn ngã ngồi ở trong nước bùn miệng lớn thở dốc. "Hô hô, còn nữa nửa giờ chúng ta liền nói chưa nói xong." Hàn Khiêm rút ra đeo ở hông rồi thui, ánh mắt trong nháy mắt đỏ thắm, tinh thần căng thẳng, Lạc Thần nắm lên một tảng đá ôm ở trước ngực. "Có người đến rồi." "Là người quen, một mong muốn hai người tính mạng người quen." "Ha ha ha ha, gian phu dâm phụ, các ngươi thế nào không đi? Tiếp tục đi a, không có khí lực rồi. Ta đi theo các ngươi một đường, chờ chính là bây giờ, Hàn Khiêm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ ở trước mặt ngươi hành hạ Lạc Thần cái này con mụ lặng lơ nhóm, để cho nàng hướng ngươi cầu cứu, mà ngươi lại không thể làm gì, giống như năm đó ta hành hạ nữ nhân kia vậy." Hàn Khiêm sắc mặt bình thản, chậm rãi trong túi lấy ra một điếu thuốc, đã ướt đẫm thuốc lá. Tiếng nước cái bật lửa không có biện pháp lại đốt. Thử qua mấy lần, Hàn Khiêm que diêm ném cho Lạc Thần, ngầm không có đốt khói liếc xéo câu đại pháo. "Biết người xấu là thế nào chết sao? Chết bởi nói nhiều a, tạp bái." Tiếng nói rơi hướng về phía câu đại pháo ngắt ngắt tay. Chủ động gây hấn. Người này không dễ dàng như vậy chết, sự xuất hiện của hắn cũng ở đây Hàn Khiêm trong dự liệu. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên há miệng tiếp một chút nước mưa nuốt xuống, sau đó xem thường châm chọc nói: "Thật lớn người đàn ông cầm nhỏ như vậy đao, cùng ngươi lá gan vậy a? Giống như ngươi thích Thái Thanh Hồ nhưng cũng không dám nói cho người ta vậy." "Hàn Khiêm, ta muốn lột da của ngươi ra." "Tới a." "Tập bái." Câu đại pháo xông về Hàn Khiêm, ở khoảng cách Hàn Khiêm chưa đủ 2 mét thời điểm đột nhiên dừng lại bàn chân, nắm chặt dao găm trong tay, hắn không tiến lên tiến, Hàn Khiêm chậm rãi đứng lên bẻ bẻ cổ phát ra tiếng vang. "Ngươi không tới." "Vậy ta đi qua." "Đã sớm biết ngươi không có chết, Hàn Khiêm sẽ như cái ngu bức vậy chỉ biết là chạy trốn. Hôm nay tới dã trai các mục đích đúng là giết ngươi." Hàn Khiêm cong lưng bổ nhào tiến lên, nhưng tốc độ đã không biết so 1 giờ trước chậm gấp bao nhiêu lần, hai tay nắm cây gậy quất hướng câu đại pháo đầu. Hàn Khiêm không biết đánh nhau, nhưng là hắn sẽ giết người, cùng Ngô Thanh Ti so tài nhiều lần, Hàn Khiêm thua ở đối phương không phải giết kẻ thù. Câu đại pháo uy hiếp qua Thái Thanh Hồ, bắt cóc qua đầu dao, trong lời nói uy hiếp qua ôn đoán. Hôm nay lại đối hắn nổ súng. Hàn Khiêm sẽ không để cho hắn sống thêm. Nhưng Hàn Khiêm quên đi một chuyện, câu đại pháo thể lực vẫn còn, cây gậy ở giữa không trung bị dao găm đón đỡ. Một giây kế tiếp câu đại pháo không lưng ép xuống thân thể, một cái đấm móc nện ở Hàn Khiêm cằm, Hàn Khiêm ngửa ra sau rơi xuống trong nước, khỏe miệng chảy ra máu tươi, câu đại pháo giơ lên trong tay dao găm hướng Hàn Khiêm đâm tới, Lạc Thần đột nhiên mở miệng. Câu đại pháo, ngươi đi chết đi. Một hòn đá bay tới, câu đại pháo không kịp đi giết Hàn Khiêm, chỉ có thể tránh né, cũng liền ở nơi này thời gian thở dốc, Hàn Khiêm một cước cất ở câu đại pháo bên eo, xoay người bỏ dậy đi nhặt rủi túi, vừa muốn chạm tới rủi túi lúc, Hàn Khiêm cảm giác sau lưng chợt lạnh, lăn lộn tránh né. Sắc bén dao găm đâm vào không khí, Hàn Khiêm ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc, rủi túi không lấy được. Câu đại pháo cơ múa dao găm lần nữa đánh tới, Hàn Khiêm nắm lên một thanh bùn ném ở câu đại pháo trên mặt, ở này tầm mắt bị ngăn cản lúc, Hàn Khiêm đứng dậy bắt lại câu đại pháo thủ đoạn, một cái tay khác tách lên câu đại pháo ngón giữa dùng sức về phía sau tách đi. Rắc rắc. Ngón giữa gãy, dao găm rơi trên mặt đất, mà Hàn Khiêm trên mặt cũng chịu nặng nề một quyền. Một quyền này phá vỡ Hàn Khiêm trên đầu đã không chảy máu nữa vết thương. Nhưng là, bây giờ câu đại pháo không có vũ khí, Hàn Khiêm không ở cần tránh né. Vẫn là câu nói kia, đang liều mạng trên con đường này, Hàn Khiêm không có bất kỳ đối thủ. Đứng lên vẫy vẫy bị máu tươi ngăn che ánh mắt, Hàn Khiêm lung la lung lay đi lên trước, hướng về phía câu đại pháo bụng hung hăng đập ra một quyền, ở này bị đau không lưng lúc, Hàn Khiêm đem câu đại pháo đầu kẹp ở dưới nách, thân thể thẳng tắp về phía sau nằm đi. Đáng tiếc mặt là nước bùn, không có cấp câu đại pháo tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương, cũng tại lúc này, người này phục hồi tinh thần lại một quyền nện ở Hàn Khiêm trên bụng. Mắt thấy Hàn Khiêm sẽ phải buông hắn ra đầu lúc, Lạc Thần chống côn gỗ đi tới, giơ lên côn gỗ sẽ phải nện xuống, nhưng không ngờ bị câu đại pháo một cước cất ở gãy xương trên đùi, Lạc Thần một tiếng đau đớn, ngã nhào trên đất không cách nào đứng dậy. Đang ở Hàn Khiêm sắp buông tay thời điểm, trong rừng rậm đi ra một người, tay trái cầm dù, tay phải nắm một cây súng lục. Hàn Khiêm, cần giúp một tay sao? Giá cao là người nữ nhân này mệnh ta lấy đi, ta căm ghét nữ nhân. Lạc Thần luống cuống, nàng rõ ràng cảm giác được Hàn Khiêm luống cuống, nhưng Hàn Khiêm cũng là gầm nhẹ một tiếng. Thôi Lễ, đừng ép ta giết ngươi. Lạc Thần thật luống cuống. Thôi Lễ là ai? Trung thu thảm án hung thủ một trong a. Chương 627 lão tử tên là quan đại cầu. Chương 627 lão tử tên là quan đại cầu. Một cây súng săn đẻ ở Liêu Xanh Ca trên đầu, Liêu gia đại thiếu gia giơ hai tay lên cười khổ nói: Trung thúc ngài làm cái gì vậy? Chuyện này cùng ta nhưng không hề có một chút quan hệ à? Ta còn nhắc nhở Hàn Khiêm phải cẩn thận, biết ngài nghịch súng chơi lợi hại, chúng ta trước thu có được hay không? U Linh quản gia lạnh lùng nói: Thiếu gia nhà ta ở đâu? Lão gia tử, tiền di là thật chuẩn bị để cho Hàn Khiêm tiếp tiền hoan ban nhi rồi. Tiếng nói rơi, một cái báng súng nện ở Liêu Xanh Ca trên mặt, lão quản gia lạnh lùng nói: Ngươi cũng xứng nói thiếu gia nhà ta tên. Liêu Xanh Ca ngươi nhớ, nhiều năm qua là phu nhân không để cho ta tới tìm ngươi phiền toái, không phải sớm đưa ngươi đi gặp thiếu gia nhà ta. Liêu Xanh Ca che gò má, cười nói: Cái nào thiếu gia? Tiền Hoan. Không có ra đời tiền cựu hay là bây giờ không rõ sống chết Hàn Khiêm. Trung thúc à, Tiền Hoan chuyện không có quan hệ gì với ta, tiền di tìm người đem thê tử ta đụng chết, ta gánh tội ta nhận xui xẻo, về phần Hàn Khiêm a. Đoán chừng phen này nên ở dã trai các phụ cận đâu đi. Ai kế hoạch? Kế hoạch của Lâm Tung Hành, hắn mới đầu nói chính là ba người chúng ta cùng nhau giết Lạc Thần, sau đó chia cắt Lạc gia, nhưng tối nay Lâm Tung Hành đột nhiên thay đổi kế hoạch, hắn muốn cho Lạc Thần chết ở Hàn Khiêm trước mặt, để cho Lạc gia cho rằng là Hàn Khiêm giết Lạc Thần, hắn lại lấy một loại si tình thân phận xuất hiện ở Lạc gia giúp một tay đối phó Hàn Khiêm, ta biết chỉ có những thứ này, chuyện nào khác ta hoàn toàn không biết, ngài sắp xỉ là được, làm căng ngươi hôm nay cũng không. Thể rời bỏ nơi này, Trung thúc ngài đừng quên, câu đại pháo đánh bị thương em trai ta. Lão gia tử đang chần chờ, mà Liêu Xanh Ca đã đứng lên đi tới trước máy vi tính, nhàn nhạt nói: Ta trò chơi này tối nay có hoạt động, ngài hay là sớm một chút đi dã trai các nhìn một chút tương đối tốt, dù sao Phùng Luân cùng tôi lẽ đều ở đây trong thành phố. Dã trai các bên ngoài đường cái, đồ kiêu người cầm cường quang đèn tin từng bước tìm, bọn họ không dám lái xe, mưa quá lớn, ở trong xe không nhìn rõ bất cứ thứ gì, quan quân bưu cởi trần, tay trái giơ lên một thanh đoàn đao, tay phải cầm ống nói điện thoại giống giận. Cũng tìm cho ta cẩn thận, đừng mẹ hắn suy nghĩ ý tứ là được, cậu trẻ không còn, chúng ta bắt khu ô dù liền không có. Vâng. Cậu ca, mưa này quá lớn, nếu không chúng ta đi xuống tìm đi. Cậu ca, ta đi xuống trước, các ngươi ở phía trên, chúng ta tùy thời liên hệ. Bầu trời sấm sét thoáng qua, quan quân Bưu trong lúc mơ hồ nghe được thanh âm gì, nhưng lại không dám xác định, không dám lộ ra, trong lòng hắn có lo âu, theo đạo này giống như huyễn thính thanh âm phương hướng vội vã đi. Mười dặm đường, phải ở chỗ này tìm người đơn giản cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau, trọng yếu nhất chính là, đường cái đâm xe mảnh vụn đã bị nước mưa cuốn đi, quan quân Bưu bây giờ không chỉ có sốt ruột, hắn còn có chút sợ hãi, câu đại pháo hắn không sợ, hắn sợ chính là Thôi Lễ. Mà lúc này Thôi Lễ kéo Lạc Thần ngồi ở trên đá, hướng về phía Lạc Thần làm một chớ lên tiếng động tác. Xuyệt. Đừng nói chuyện, không phải ta sẽ giết ngươi nha. Hàn Khiêm không người miệng lớn hô hấp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giống vậy ăn mặc khí thô câu đại pháo. Thôi Lễ chăm chú nhìn hai cái chém giết người, hắn là thật không nóng nảy, Thôi Lễ cái gì cũng không sợ, hắn chỉ sợ Phùng Luân. Bầu trời xẹt qua chớp nhoáng, Hàn Khiêm thừa dịp trong chớp nhoáng này sáng ngời xông về câu đại pháo, lúc này đã không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, trong đầu chỉ muốn một quyền có thể đem đối phương đánh chết, quả đấm trao đổi, chán va chạm. Câu đại pháo thể lực cùng khỏe mạnh trình độ cũng lớn hơn Hàn Khiêm gấp mấy lần. Câu đại pháo nắm lấy cơ hội hướng về phía Hàn Khiêm bụng liên tục ra quyền, Hàn Khiêm từng bước lui về phía sau, nổ ra một ngụm máu tươi, nếu như đổi thành người bình thường bị loại công kích này phun là nước miếng, nhưng bây giờ Hàn Khiêm trong miệng tràn đầy máu tươi. Hàn Khiêm, Câu Đại Pháo biết hôm nay hắn khẳng định không có biện pháp còn sống rời đi nơi này, hắn cũng không ở có chút cố kỵ, giết Hàn Khiêm không lỗ, nếu như có thể giết Lạc Thần lợi lớn, xông lên trước một quyền nện ở Hàn Khiêm má phải, Hàn Khiêm lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào, lần nữa lúc ngẩng đầu lên nhếch mép cười ngây ngô nói: "Tạp phái, trở lại." Lần này Câu Đại Pháo quả đấm bị Hàn Khiêm cánh tay chặn, hướng về phía Câu Đại Pháo mặt chính là một quyền, Câu Đại Pháo nhấc chân đánh trả, hai người đồng thời lui về phía sau, lại đồng thời tiến lên, quả đấm một lần nữa nện ở trên mặt của đối phương, bây giờ ai cái đầu tiên bị đánh bại, như vậy hắn chính là thua người kia. Dần dần, Câu Đại Pháo thể lực không ở dư thừa, Hàn Khiêm cũng là càng tỏa càng dũng, lung la lung lay đi lên trước, Câu Đại Pháo thấy vậy xông lên trước, Hàn Khiêm lần nữa ném ra bùn giàn trên mặt của hắn, một giây kế tiếp nắm Câu Đại Pháo tóc chính là một cái đầu truy, ngay sau đó xoay người nắm Câu Đại Pháo tóc bắt đầu bôn ba. Ầm. Một tiếng vang trầm, Câu Đại Pháo đầu đụng vào trên cây, nhưng người này ở đụng thời điểm lấy tay bưng kín đầu, dãy rùa đứng dậy đè lại Hàn Khiêm, cái hót đánh tới hướng đại thụ, một bên Lạc Thần không nhìn nổi, vừa muốn cầm lên đá chuẩn bị rút một tay. Đem nhánh thương lô đè ở trên trán, Thôi Lễ lần nữa cười nói: "Cho ngươi cái cơ hội." Nghe lời tiếng nói rơi, hướng về phía Lạc Thần gò má chính là một cái bắn súng. Hắn mới không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, Hàn Khiêm bị đập mơ hồ, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trừ đỏ tươi không còn gì khác, Hàn Khiêm muốn thua, hắn muốn từ bỏ, nhưng ngay khi hắn sắp buông tha cho thời điểm, trong óc của hắn xuất hiện ôn loan bóng dáng. "Khiêm ca ca ca." Một tiếng gào thét, Câu Đại Pháo phát hiện hắn ấn bất động Hàn Khiêm đầu, trong nháy mắt ngẩn ra nhi, Hàn Khiêm đưa tay ra bắt lại Câu Đại Pháo lỗ tai, hướng về phía này lỗ mũi chính là một cái đầu truy, đỏ tươi đóa hoa ở Câu Đại Pháo trên mặt nở hoa nhi, nhưng Hàn Khiêm không thèm để ý. Đầu truy một lần lại một lần rơi xuống. Hàn Khiêm điên cuồng gào thét, cùng ôn đoán đầu so với, ngươi giống như là cái đầu hũ vậy. Câu Đại Pháo bị đập ngơ ngác, xương sống mũi bị đập gãy, hàm răng bị đập rơi, lảo đảo nằm song xoài nước đọng trong. Hàn Khiêm hai cánh tay vô lực rũ xuống, hai chân hơi có chút cong, nhìn một cái Câu Đại Pháo, sau đó trong giây lát quay đầu, chậm rãi giơ cánh tay lên hướng về phía Thôi Lễ ngoắc ngoắc ngón trỏ. Ngươi tới. Thôi Lễ đứng lên, vứt bỏ cây dù trong tay, khởi ra tinh thần kiểu lão tôn trung sơn, đung đưa cổ lúc phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Hàn Khiêm, ngươi xác định còn phải ra tay? Người sẽ chết. Hàn Khiêm thổ một búng máu, đạm mặt nói: "Ta chết, lưu nàng một mạng." Lại làm loại si tình. Phùng Luân nói qua: "Hàn Khiêm, ngươi chính là một ngu bức, một lạ người tốt, ngươi không cần thiết sống mệt như vậy, đi theo ta, chúng ta có thể sống được tiêu dao sung sướng." Thôi Lễ đem tiểu lão tôn trung sơn thay phiên tốt đưa cho Lạc Thần, lần nữa nói: "Dính nước bùn, ngươi sẽ dùng huyết tẩy sạch sẽ đi." Tiếng nói rơi, Thôi Lễ giơ tay lên thương nhắm ngay Hàn Khiêm, mang theo ống ham thanh súng ngắn để cho Hàn Khiêm toàn thân lạnh băng. Phốc phốc. Hai tiếng súng vang, Hàn Khiêm có thể cảm giác được đạn ở bên thai mình sẽ qua, mang ra khỏi một đạo vết máu, ngay sau đó sau lưng chuyển tới một đạo rơi đập nước bùn tiếng vang, Hàn Khiêm không có quay đầu, hắn đã biết kết quả. Thôi Lễ nhún vai một cái, thối lui ra băng đạn, hóa giải súng ngắn. Người này đối súng ống 10 phần hiểu. Linh kiện giải rác ở dưới chân, Thôi Lễ nhàn nhạt nói: "Ta không thích công kích người khác sau lưng, càng không thích nhìn người khác đánh lén, Phùng Luân là cái ngoài ý muốn, ấn mối phận ta phải gọi hắn một tiếng thuốc, Hàn Khiêm ngươi cũng biết, ta cũng công bằng điểm, ngươi chết, ta để cho người nữ nhân này đi âm phủ phục bồi ngươi." Tiếng nói rơi, Thôi Lễ đã gần người, một bộ tổ hợp quyền xuống Hàn Khiêm ứng tiếng ngã xuống đất, hắn liền Thôi Lễ quả đấm cũng không thấy, chỉ cảm thấy thân thể mỗi một cái bộ vị đều ở đây đau, đau dữ dội. Thôi Lễ cười, đi lên trước bắt lại Hàn Khiêm cánh tay, động tác ôn nhu đem hắn đỡ dậy tựa vào trên cây đứng ngay ngắn, sau đó quả đấm giống như hạt mưa rơi xuống. Ánh mắt, lỗ mũi, gò má, bả vai vết đau, ngực, bụng. Hàn Khiêm không có một chút sức hoàn thủ. Mỗi một lần quả đấm rơi xuống, máu tươi đều ở đây khỏe miệng rỉ ra, nhưng Hàn Khiêm không nói một lời, không chút nào xin tha ý tứ, ánh mắt một mực tại xem Thôi Lễ, không có tránh né. Hàn Khiêm không biết chịu bao nhiêu cái quả đấm, Thôi Lễ dừng tay lại trong dùng miệng, hơi mỉm cười nói: "Không xong, ta giống như nghiện, Hàn Khiêm ngươi nhất định không thể chết, kiên trì nữa một hồi, kiên trì nữa một hồi." Những lời này giống như địa ngục quỷ đói kêu rên bình thường, Lạc Thần cũng nhịn không được nữa, vứt bỏ trong tay tiểu lão tôn trùng sân áo, cuồng loạn hô: "Giết ta, người trước hết giết ta." "Thôi Lễ, ngươi tên hèn nhát này, ngươi cái này thải dám, ước hiếp một trọng thương người có năng lực gì, là nam nhân ngươi trước hết giết ta." Nàng đang trì hoãn thời gian, dù là chỉ có một giây đồng hồ cũng có hy vọng để cho Hàn Khiêm sống. Từ Hàn Khiêm ôm lấy nàng thời điểm, Lạc Thần sụp đổ tâm bắt đầu cơ cấu lại, nàng biết, nếu như Hàn Khiêm tối nay không tới cứu nàng, tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dạng hiện giờ, nàng gào thét có thể để cho Thôi Lễ có chút bực bội rồi, xoay người nhìn một cái Lạc Thần, lạnh lùng nói: "Ta nhớ được ta nói qua, quần áo dơ bẩn, dùng máu của ngươi tắm." Đang khi nói chuyện, Thôi Lễ xoay người đi về phía Lạc Thần, mới vừa đi ra một bước, sau lưng bị nhẹ nhàng nện cho một quyền, giống như bướm bè, giống như trong lúc vô tình đụng chạm, Thôi Lễ xoay người nhìn đầy mặt máu tươi nam nhân, Hàn Khiêm nhếch mép cười nói: Đối với nữ nhân ra tay, tính tính là gì nam người?" Thôi Lễ cũng cười: "Hàn Khiêm, ta thật thật thích ngươi, nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta đưa ngươi hai người làm lễ vật, người đang ở nhà ngươi lầu một phòng vệ sinh đâu." Tiếng nói rơi, Thôi Lễ quả đấm về phía sau cùng bả vai song song, hắn lần nữa nói: "Đáng tiếc ngươi không sống tiếp được nữa." Hàn Khiêm một lần nữa cười, há miệng nhếch mép cười ngây ngô: "Thôi Thôi Lễ, phản diện, là thế nào chết ngươi biết không? Chết chết bởi lời nói nhiều." Nói thế ra, Thôi Lễ nhíu mày, liều mạng sau Lạc Thần cuồng loạn giống giận, nghiêng đầu nói: "Ngươi là đang nói chính ngươi sao?" Hàn Khiêm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn đã không có bất luận khí lực gì, chỉ muốn ngủ một hồi, thật tốt ngủ một hồi, Hàn Khiêm đứng không vững nữa, chậm rãi tuột xuống ngồi sập xuống đất. Thôi Lễ cau mày, không lưng đi xuống dìu Hàn Khiêm đứng lên, hai tay vừa muốn đụng chạm Hàn Khiêm, Thôi Lễ đột nhiên thu tay về, lui về phía sau hai bước, một tia sáng lạnh sẽ qua. Một người cởi trần, cầm trong tay một thanh cán cây gỗ đòn đao, tương tự với đòn kiếm, thích hợp giấu ở sau thắt lưng mang theo, Thôi Lễ liên tiếp lui về phía sau, không lưng nhặt lên Hàn Khiêm sử dụng qua rồi tôi, nghi ngờ nói: "Trong điện thoại người là ngươi? Ngươi chính là Thôi Lễ? Ngươi có danh tự?" "Lão tử Quan Đại Cẩu, một cái ăn người chó." "Không có không còn, một giọt cũng bị mất, phiếu đâu?" Bình luận đâu chương 628 tiểu thôi a chương 628 tiểu thôi a tập đoàn sướng hưởng phòng làm việc, Lâm Tung Hoành một người ngồi ở bên trong, hắn có chút hưng phấn, tính toán thời gian Lạc Thần cũng đã chết rồi đi, nếu như câu đại pháo có thể giết Hàn Khiêm vậy tốt nhất rồi, dĩ nhiên hắn không chết cũng có thể. Sống chết của hắn cũng không trở ngại kế hoạch của Lâm Tung Hoành, nhưng là Lạc Thần nhất định phải chết. Nghĩ đến sau này muốn đóng vai một loại si tình, Lâm Tung Hoành cũng có chút không thoải mái, lấy điện thoại di động ra suy nghĩ muốn tìm nữ nhân kia tới thoải mái một cái, có thể tưởng tượng nghĩ vẫn là để điện thoại di động xuống. Phùng Luân cùng Thôi Lễ đột nhiên xuất hiện, bọn họ có phải hay không là Hàn Khiêm gọi trở về đây này? Hàn Khiêm cùng Thôi Lễ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lâm Tung Hoành nói qua, hắn không kiêng kỵ cái gì Lý Kim Hàn, Lý Kim Hải, cũng không kiêng kỵ Tiền Linh, Hàn Khiêm suy đoán hắn kiêng kỵ chính là Trình Cẩm, nhưng là Hàn Khiêm đoán sai rồi, Lâm Tung Hoành một nhà cùng Ngưu Quốc đống giao hảo, làm sao sẽ kiêng kỵ Trình Cẩm đâu? Hàn kiêng kỵ chính là cái đó coi hắn là chó vậy cưỡi ở thân thể Phùng Luân. Phùng Luân cùng Hàn Khiêm là quan hệ như thế nào không người nào có thể đoán, điều tra Hàn Khiêm tài liệu, hắn có 3 năm thời gian trống. Có thể nói trừ ôn đoán không ai biết 3 năm nay Hàn Khiêm cũng làm cái gì, mà trùng hợp Phùng Luân đã từng biến mất qua một đoạn thời gian, cùng Hàn Khiêm 3 năm đồng thời phát sinh. Lâm Tung Hoành hoài nghi Hàn Khiêm cùng Phùng Luân giữa đã sớm nhận biết, về phần Hàn Khiêm bây giờ lấy ra không nhận biết Phùng Luân chứng cứ đều có thể không đáng kể, lấy hai người bọn họ đầu, mong muốn hợp bọn đi tính toán một chuyện, toàn bộ Tân Hải thị đều là bản cờ của bọn họ và quân cờ. Trong nháy mắt Lâm Tung Hoành càng hy vọng Hàn Khiêm đi chết, người như vậy sống đối với hắn mà nói đơn giản là một loại chết ép. Bây giờ rất nhiều người ở sau lương cấp trong thành phố người tuổi trẻ xếp hàng cái hạng, bao gồm cửa nha môn nhi cũng có loại này xếp hạng. Quan trọng nguyên chính là Hàn Khiêm, tất cả mọi người công nhận thứ nhất, nhưng bảng nhãn không phải hắn Lâm Tung Hoành, là Lâm gia cái đó thái giám, ngay cả thám hoa đều bị Phùng Luân cướp đi, mà hắn chẳng qua là một cái không có người biết truyền lưu. Coi như bây giờ Phùng Luân không ở Tân Hải thị, hắn cũng chỉ là một thám hoa. Lâm Tung Hoành không cam lòng, hắn không thiếu tiền, dáng dấp anh tuấn, không thiếu nữ nhân, không thiếu thân phận, hắn thiếu chính là người ngoài đối công nhận của hắn, thiếu chính là trên tinh thần thỏa mãn, bị một nông thôn đi ra chân đất đè ở trên đầu. Làm du học về Lâm Tung Hoành không cam lòng. Hắn là bị giáo dục cao đẳng, chứ danh học phủ đi ra sinh viên xuất sắc, nhà quấn vạn quan thiếu gia, tập đoàn sướng hưởng tổng giám đốc. Mà Hàn Khiêm đâu? Bất quá là một đại học không có tốt nghiệp, có án cũ, nông thôn đi ra ăn mặc miếng vá chân đất, hắn cái gì cũng không có. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Ta Lâm Tung Hoành so hắn Hàn Khiêm ngu. Suy nghĩ bị chuông điện thoại di động cắt đứt, Lâm Tung Hoành tiếp thông điện thoại. Thái giám ngươi nửa đêm có chuyện khởi bẩm. Lão tử đánh vào đâu, trong lúc cấp bách nói cho ngươi một chuyện, Tiền Linh nhà lão già điên kia mới vừa rồi cầm thương tới tìm ta. Ngươi tốt nhất trốn xa một chút, Hàn Khiêm chết rồi, ngươi có chuyện, Hàn Khiêm sống, ngươi còn có chuyện. Ngươi nói cho hắn biết là kế hoạch của ta. Một thanh súng săn hai nòng chống đỡ các ngươi chán ngươi có nói hay không? Ngươi sẽ không cho là Tiền Linh chính là một trượng phu đã chết cùng hài tử quả phụ a? Chồng của nàng trước kia là cái giáo sư, học cho khắp thiên hạ giáo sư, ngươi chết ta mua cho ngươi cái nổi, bị bị. Mua cái nổi. Lâm Tung Hoành trong đầu xuất hiện một con vương bắt nằm ở trong nồi hình ảnh, hắn đứng dậy đi liền. Có chút sợ hãi. Trong rừng cây, Quan Quân Bưu cầm trong tay đoạn đao ngưng mắt nhìn Thôi Lễ. Người sau thông dong điểm tính xem Quan Quân Bưu. Ở cùng Thôi Lễ nói chuyện về sau, Quan Quân Bưu sợ hãi, đối với loại này người điên, không có người nào là không sợ, nhưng lúc này giờ phút này Quan Quân Bưu một điểm cũng không sợ sợ trước mắt cái người điên này, hắn biết sợ vô dụng, nếu như hắn sợ, chạy. Sau lưng ngồi ở dưới tảng cây minh đệ thì phải chết. Quan Quân Bưu nhớ Hàn Khiêm cho hắn làm hết thảy, nhớ ngày hôm đó buổi tối ném ra một tấm thẻ hình ảnh, tiền không trọng yếu chính là thái độ, hắn không mở miệng, Hàn Khiêm biết hắn muốn giúp đỡ. Xấu hổ mở miệng, không hỏi nguyên do. Cái này 8 chữ đã đủ rồi. Hàn Minh Quan huynh gọi không phải thuận miệng thế ư? Ngọa Long Phượng số mất mặt là cùng nhau ném, vậy bây giờ Quan Quân Bưu liền không thể chạy. Mệnh trọng yếu sao? Trọng yếu. Có thể sau có mặt đi trước mộ phần quỷ xuống hô một tiếng Hàn huynh. Không mặt mũi. Thôi Lễ cúi người xuống chuẩn bị đi lắp ráp súng ngắn thời điểm, Lạc Thần lên tiếng. Hắn muốn tổ thương. Thôi Lễ xoay người một côn nện ở Thôi Lạc trên bụng, lúc này Quan Quân Bưu mới phát hiện nơi này còn có một người, nhưng hắn bất chấp quá nhiều, cầm đao tiến lên, hai tay nắm cán đao vô đầu xuống. Tinh hỏa ở mưa to trong thoáng qua, sắt thép ma sát chói tai âm thanh vì mưa to tấu thề, Quan Quân Bưu thân thủ nếu so với Hàn Khiêm bén nhẹ, một thanh đoạn đao chơi xuất thần nhập hóa, giống như trong đêm mưa một đóa ngân hoa. Sắc bén đoạn đao góc độ điêu toàn, tốc độ giống như bầu trời chớp nhoáng, chỉ trong vòng mấy cái hít thở, đoạn đao cùng rùi tui đã va chạm vô số lần, Lạc Thần không biết hai cái này nam nhân là thế nào ở nơi này trong đêm tối thấy được đối phương vũ khí. Là kinh nghiệm. Quan Quân Bưu 16 tuổi đi theo đồ kiêu đánh đánh giết giết tới hôm nay đã 16 cái năm tháng, hắn cũng đùa bỡn 16 năm đao, không có thành công là tình cờ, chỉ có mồ hôi cùng cố gắng. Quan Quân Bưu tấn công để cho Thôi Lễ không thể không nghiêm túc. Đoạn đao hóa kiếm đâm hướng Thôi Lễ cổ họng, khoảng cách bất quá 3 tấc lúc, rùi tui đã xuất hiện ở Quan Quân Bưu dưới nách. Ầm. Một tiếng vang trầm, rùi tui nện ở dưới nách, Quan Quân Bưu chỉ cảm thấy bắp thịt một trận đau nhức, đoạn đao tung tích, phá vỡ Thôi Lệ sau lưng, ở ngực phải của hắn lưu lại một đạo vết máu. Quan Quân Bưu vội vàng lui về phía sau hai bước, tay trái phản cầm đoàn đao, hoạt động cánh tay phải hóa giải đau đớn. Thôi Lễ cúi đầu xem ngực máu, lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm chớp nhoáng một lần nữa sẽ qua. Quan Quân Bưu ở nơi này người điên trên mặt thấy được nụ cười, không phải mỉm cười, mà là điên cuồng cười. Đột nhiên, Thôi Lễ hú lên cái gì, hai tay nắm rủi cui xông về quan đại cầu, rủi cui quét ngang Quan Quân Bưu sườn phải. Quan Quân Bưu tay trái cầm đao chống nổi lần này tấn công, nhưng chỉ là như vậy, cánh tay phải bị bên trái sau đè ở phía dưới. Thôi Lễ quả đấm ở sắt thép va chạm trong thanh âm nện ở Quan Quân Bưu trên mặt. Quan Quân Bưu cũng là một cái hán tử, không lùi mà tiến tới, tay trái sắc bén theo rủi cui côn thân trượt xuống kia nắm rủi cui tay. Thôi Lễ thấy vậy không dám ở tiến, liên tục lùi lại. Quan Quân Bưu áp sát không thả, đang ở Thôi Lễ cảm giác lập tức sẽ tiến vào lạc thần đánh lén phạm vi lúc, hắn dừng lại bàn chân, tay phải đặt ở rủi cui, xoay người cùng câu đại pháo dịch ra một người thân là, tay trái tiếp lấy vậy sẽ rớt xuống đất rủi cui một chỗ khác, vung lên rủi cui đánh tới hướng quan đại cầu sau cổ. Quan Quân Bưu không nhìn sau lưng, giơ tay trái lên đoạn đao theo vai phải xuống. Đinh, lại là một tiếng thanh thúy, hổ khẩu xé toạc, sống đao đè ở sống lưng. Phá vỡ ra, nhưng Quan Quân Bưu vẫn là không có lui về phía sau, giơ chân lên cất ở Thôi Lễ chuẩn bị nâng lên trên đầu gối, sau đó lần nữa nhấc chân, một cái đá chéo quất vào Thôi Lễ bên eo, khí lực to lớn để cho Thôi Lễ xuyên qua một bước ở ổn định thân thể. Quan Quân Bưu nhíu mày, xoay người nhìn về phía ngồi ở dưới tảng cây Hàn Kiêm, nghi ngờ nói: "Liền cái này? Hàn huynh liền cái này? Ta cho là thật lợi hại đâu, liền cái này a? Như vậy ta một có thể đánh ba." Hàn Kiêm che ngực đứt quãng nói: "Đừng chớ khinh thường." Tiếng nói rơi, Thôi Lễ lên tiếng: "Tổng cộng là ta bị coi thường. Ngươi nguyên danh Quan Quân Bưu đúng không? Gia gia ở đây, không có Tử Kim Hổ Lâu Ngọc Tịnh Bình cũng đừng kêu gia gia tên." "A." Thôi Lễ cười, hướng về phía Quan Quân Bưu ngoắc ngoắc ngón tay, kết quả Quan Quân Bưu căn bản không để ý tới. Thôi Lễ biết thời gian của hắn không có bao nhiêu, Quan Quân Bưu có thể tìm tới nơi này, những người khác cũng có thể. Thôi Lễ giật ra sau lưng, lần này tấn công rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều, rủi cui giống như hạt mưa rơi xuống, Quan Quân Bưu cơ múa đoạn đao ngăn cản, liên tục lùi lại. Mấy mươi lần về sau, Quan Quân Bưu che xương sườn cắn răng nói: "Mẹ nó, xem ra ta là bị coi thường." Thôi Lễ là Phùng Luân bên người tín nhiệm nhất, biết đánh nhau nhất một cái kia, mà Quan Quân Bưu là Đồ Kiêu bên người kiện tướng đắc lực. Ban đầu Đồ Kiêu có thể một người đi vào Trung Thu Dạ Tiệc thấy Thôi Lễ, nói rõ hắn không sợ hắn. Tối nay Quan Quân Bưu làm sao có thể để cho Thôi Lễ chiếm được tiện nghi? Quan Quân Bưu đoạn đao lần nữa trở lại tay phải, cười nói: "Tiểu Thôi a, ngươi nói chuyện sao?" Lời này vừa nói ra Thôi Lễ hơi sững sờ, mà Quan Quân Bưu đã bắt đầu phản kích, lưỡi sắc khóa qua chỗ, tinh hỏa sụp đổ phát lúc, Thôi Lễ không lùi, không ngừng tránh né, hai lần vùng quyền đều bị Quan Quân Bưu trong tay đoạn đao bức lui. Giống vậy mấy chục đao lần nữa ngừng nghỉ lúc, lưỡi đao đỏ tươi theo mũi đao chạy xuôi mà xuống. Quan Quân Bưu cười hắc hắc nói: "Ngày ngươi xem qua sao?" Thôi Lễ không biết Quan Quân Bưu đang nói cái gì đồ chơi, Quan Quân Bưu cũng ở đây đang khi nói chuyện lần nữa gần sát Thôi Lễ. Lần này Thôi Lễ vừa cười, nâng lên đùi phải sau đó nặng nề rơi xuống, kích thích nước bùn cản trở Quan Quân Bưu tầm mắt. Ở Quan Quân Bưu không tự chủ được nhắm mắt phòng ngừa nước bùn tiến vào trong mắt lúc, rồi thui đã rơi xuống. Chán. Lạc Thần thét chói tai một tiếng để cho Quan Quân Bưu nhanh chóng tránh né, nhưng một côn này tự hay là rơi vào trên bả vai của hắn, trong tay đoạn đao trở tay nắm. Ở trước người xẹt qua một đường vòng cung, phá vỡ Thôi Lễ cánh tay. Thôi Lễ quyền trái vung ra, Quan Quân Bưu cười hắc hắc, giơ tay lên trong ngăn trở, ở quả đấm sắp tương đối thời điểm, Quan Quân Bưu đột nhiên mở ra bàn tay, Thôi Lễ một quyền đập vào trên chôi đao, Quan Quân Bưu lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, đoạn đao rơi xuống lúc lần nữa tiến lên, khom lưng nắm chặt cán đao ở Thôi Lễ đùi phải lưu lại một đạo vết thương. Giao thủ phía dưới, Thôi Lễ vậy mà không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Kỳ thực nếu như Hàn Khiêm không ở ngã xuống sườn núi bị thương, không đang bị câu đại pháo công kích sống lưng, không gặp hai người kia vung chém, Hàn Khiêm cũng có lòng tin có thể đánh bại Thôi Lễ. Hàn Khiêm cùng Quan Quân Bưu một lần kia quyết đấu không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, hơn nữa Quan Quân Bưu một mực tại kêu gào cùng Hàn Khiêm ở tới một trận. Hắn không thể đánh. Trong thành phố nổi danh quan đại cầu không thể đánh. Đó là chuyện Tiếu Lâm. Quan Quân Bưu dùng quần lau một cái đòn đao, nhàn nhạt nói: "Ta chịu ngươi nặng nhẹ 11 côn, ở trên người ngươi lưu lại 7 đạo vết đao, còn cần tiếp tục. Nếu như ngươi nghĩ, sau này cơ hội sẽ có rất nhiều, người của ta nhanh đến." Thôi Lễ nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Ngươi thả ta đi." Quan Quân Bưu rũ xuống đao đi về phía Hàn Khiêm. Nhàn nhạt nói: "Sau lưng ngươi còn có một cái người điên, cửa nha môn nhi người dám bắt ngươi, ta cũng không dám, câu đại pháo thi thể ở chỗ này, ta Hàn huynh còn có thể sống được, ta biết ngươi lưu lại một tay, huynh đệ ta thiếu ngươi ta đi còn, cút đi." Đang luyện một chút, Thôi Lễ hít sâu một hơi, lần này hắn không đang cười, nhàn nhạt nói: "Không dùng binh khí, quyền cước thời gian." Tiếng nói rơi chỉ hướng Lạc Thần. "Nàng tính giờ, 60 giây ta đi, không phải ta giết Hàn Kiêm, ngươi không đánh nổi." Quan Quân Bưu quay đầu, lạnh lùng nói: "Ngươi sẽ chết." Thôi Lễ đã không lên tiếng nữa, vung quyền đánh tới hướng Quan Quân Bưu. 3. Quan Quân Bưu một cái tát quất bay Thôi Lễ quả đấm, tao mày nói: "Không bị đòn không nhớ lâu. Như thế nào cùng tiểu Thôi tựa như đây này?" Chương 629 đáng chết bất tử, chương 629 đáng chết bất tử. Thôi Lễ không thể cứ như vậy sấm to mưa nhỏ đi, ở trong thành phố gây ra phong ba lớn như vậy đến, cũng không riêng riêng là thu thập Hàn Khiêm một đứa, nếu quan đại cầu không đánh, như vậy ta Thôi Lễ chủ động tìm người đánh. Thôi Lễ quả đấm một lần nữa đánh tới, quan đại cầu giơ tay lên trong đoạn đào chỉ Thôi Lễ: "Ngươi rất muốn đánh." Thôi Lễ gật gật đầu. Quan Quân Bưu đem trong tay đoạn đao cắm ở trong đất bùn, hướng về phía Lạc Thần thổi một đạo huýt sáo. "Tính giờ." Tiếng nói rơi, Quan đại cầu tiến lên hướng về phía Thôi Lễ má phải hung hăng vung ra một quyền, Thôi Lễ thiếu chút nữa bị một quyền này đả đảo. Quan đại cầu giơ chân lên chính là một cước, trợn mắt nói: "Đây là thay Hàn huynh trả lại cho ngươi, ước hiếp một trọng thương người, ngươi tính là gì đồ chơi?" Thôi Lễ quay đầu chính là một quyền, hai người hai chân đứng ở trong nước bùn không nhúc nhích, quan quân bưu quả đấm rất cứng, người này cũng rất khẳng đánh, dù là từng tại bộ đội sinh hoạt qua Thôi Lễ trong lúc mơ hồ cũng có chút gánh không được. Hắn kinh địch, nghịch súng Thôi Lễ lợi hại, rất lợi hại rất lợi hại, nhưng là luận quả đấm, quan đại cầu từ 16 tuổi đánh tới hôm nay, quả đấm cơ múa mấy chục ngàn lần đồng thời, hắn cũng chịu qua mấy mươi ngàn cái quả đấm đánh. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn không đau. Hai người tay trái ôm cổ của đối phương, tay phải nắm quyền một lần rơi xuống, quan đại cầu đã có chút mơ hồ, về phần Thôi Lễ trên mặt cũng bất mãn máu tươi, quan đại cầu mở miệng giận dữ hét: "Con mẹ hắn giải bao nhiêu thời gian?" Lạc Thần mở miệng nói cho quan đại cầu còn có 30 giây, một phút ở trong ngày thường một cái chớp mắt liền đi qua, có ở đây không lúc này, một ngày bằng một năm, Thôi Lễ một quyền nện vào quan quân bưu trên ngực, quan quân bưu lui về phía sau hai bước, một giây kế tiếp Thôi Lễ học hàng kiêm, không lưng bắt lại bùn dán ở quan quân bưu trên mặt. Tầm mắt bị ngăn cản, quan quân bưu không ngừng lùi lại, lúc này Lạc Thần thét chói hai cái này hô: "Cảm!" Thanh âm ra, quan quân bưu rõ ràng ngẩn ra một giây, cằm nặng nề chịu một quyền, quan quân bưu ngã ngồi ở trong nước bùn, Thôi Lễ cho là hắn thắng, cũng không qua hai giây, quan quân bưu đột nhiên làm lên thân thể, lao đi trên mặt bùn, quay đầu hướng về phía Lạc Thần nổi giận mắng: "Con mẹ nó cấp ta nói trắng ra lời nói, cằm đã đi số 3, cằm là cái gì đồ chơi, lao tử lời nhận không hoàn toàn." Lạc Thần nhỏ giọng nói cho hai người còn có 20 giây thời gian, quan quân bưu đứng lên một tay đỡ cằm, một tay ôm đầu, tả hữu tách hai cái, sau đó tiến lên một cước xuất hiện ở Thôi Lễ nơi bụng, trong tay của hắn cũng nắm một cái bùn, bùn dán ở Thôi Lễ trên mặt, quan quân bưu tả hữu bắt đầu làm việc. "Một quyền này là ngươi đánh Hàn Kiêm, một quyền này ngươi là đánh ta, chỉ ngươi sẽ dở trò. Lao tử dở trò thời điểm con mẹ nó vẫn còn ở trong bụng mẹ đâu." Thôi Lễ liên tiếp lui về phía sau, cũng liền vào lúc này Lạc Thần nói cho hai người đã đến giờ, quan quân bưu xoa xoa trước hết chảy xuôi máu tươi, xoay người đi về phía Hàn Kiêm, đưa lưng về phía Thôi Lễ đạm mặt nói: "Ta không giết ngươi, cũng không để lại ngươi, không phải ta quan đại cầu sợ ngươi Thôi Lễ, ta phải không muốn cho ông chủ của ta chọc phải Phùng Luân cái phiền phải này, ta bắt ngươi, Phùng Luân liền có khả năng đối nhà ta đại tiểu thư ra tay, cút đi. Lần sau ở để cho ta gặp phải ngươi, ta sẽ đích thân đánh chết ngươi, vì ngươi miễn đi lao ngục thai thương." Cùng lúc đó, đường cái truyền tới từng tiếng còi báo cùng bắt khu bọn tiểu đệ hô hoán Hàn Khiêm cùng quan quân bưu thanh âm. "Chuyện kết thúc rồi." "Không có." Thôi Lễ không cam lòng cứ đi như thế, như bức cầm ẩm đến, mặt sám mày cho đi. Hắn làm ra chuẩn bị chạy trốn động tác, nhưng mục tiêu của hắn là trong nước bùn kia một cây dao găm. Thôi Lễ nhặt lên dao găm hướng về phía quan quân bưu sau lưng từ đi, quan quân bưu đột nhiên xoay người, xem đánh tới dao găm, bản năng của thân thể để cho hắn mau tránh ra, dao găm lướt qua cánh tay mà qua không có dừng lại. Quan quân bưu nổi giận: "Thôi Lễ, cái địch nê mã." Dao găm hướng về phía Hàn Khiêm trái tim mà đi, Hàn Khiêm trợn tròn mắt xem dao găm đánh tới, nhưng hắn động một cái cũng không động được, quan quân bưu đã nhặt lên đoạn đao bổ về phía Thôi Lễ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Khiêm trước mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hắc ám. "Vì..." Lưỡi sắc đâm vào máu thịt thanh âm rõ ràng có thể nghe, nhưng Hàn Khiêm không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, thân thể mềm mại rơi vào trong ngực, ngay tại lúc đó quan quân bưu đoạn đao cũng theo Thôi Lễ bả vai lấy xuống, một vết thương từ bả vai đến xương hông. Không ngừng có người từ đường cái đất lở lao xuống, cũng có người đang reo hò, cường quang đèn tin chiếu, Hàn Khiêm xem trong ngực đã không có hô hấp, Hàn Khiêm sợ hãi, đưa tay ra để lại Lạc Thần ngực phải, quan đại cầu hướng về phía sau lưng giống giận: "Bác sĩ, mẹ hắn tới bác sĩ, tiểu tể tử môn đem bác sĩ cấp ta ném xuống tới." Nơi này khoảng cách đường cái có chừng cao 20 mét, đường cái bác sĩ sợ hãi, nhưng đối diện với mấy cái này đã đỏ lên ánh mắt bát khu tiểu đệ, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Thôi Lễ chạy. Ở chỗ này Hàn Khiêm, Lạc Thần, Câu Đại Pháo, bọn họ không ai dám giữ Thôi Lễ lại, Phùng Luân cùng Thôi Lễ cùng xuất hiện ở trong thành phố vì cái gì? Chính là ở nói cho Hàn Khiêm, nếu như Thôi Lễ bị bắt, hắn chỉ biết bắt đầu hắn báo thủ. Phi cơ trực thăng ở trên trời quanh quẩn không cách nào hạ xuống, Lạc Thần bị đặt ở trên băng ca, toàn bộ cấp cứu thiết bị đều ở đây cấp cứu Lạc Thần. Hàn Khiêm bên người chỉ có quan đại cầu đang vì hắn băng bó vết thương, quan đại cầu thấp giọng nói: "Ta để cho chạy hắn, ngươi đừng trách ta." Hàn Khiêm nắm quan đại cầu tay vừa muốn mở miệng, quan quân bưu đội vàng nói: "Đừng, ngươi đừng cầu ta, ngươi bây giờ chỉ có thể đi bệnh viện, chuyện nào khác ta đi cấp ngươi chạy, có nói hay không Thôi Lễ đã tới nơi này." Hàn Khiêm nhắm hai mắt lắc đầu một cái: "Hắn không có tới." Quan quân bưu không hiểu, nhưng là hắn không có hỏi, hoặc giả Hàn Khiêm sẽ cho hắn giải thích, nhưng là hắn nghe không hiểu, cũng không muốn để cho Hàn Khiêm ở nói chuyện. Lạc Thần bị đưa lên phi cơ trực thăng đi bệnh viện, Hàn Khiêm cũng bị cột vào trên băng ca đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực dưới đưa lên đường cái. Trình Cẩm cùng Hàn Khiêm gặp thoáng qua, mưa to đã để lão gia tử đôi môi không có một tia màu sắc. Đột nhiên, Hàn Khiêm đưa tay ra bắt được Trình Cẩm tay, há miệng cũng là không phát ra được thanh âm nào. Trình Cẩm đội vàng túi người xuống ép xuống thân thể, lỗ tai áp sát Hàn Khiêm đôi môi. "Ta nhà ta..." Trình Cẩm cắn răng gầm nhẹ nói: "Ta đã biết, ngươi yên tâm. Chuyện kết thúc rồi." "Không có." Phùng Luân ngồi ở phía sau núi bờ biển trên đá, xem lão đảo chạy tới Thôi Lễ, Phùng Luân bĩu môi, đốt một điếu khói ném cho Thôi Lễ, bĩu môi nói: "Ta nói qua ngươi đánh không lại Hàn Khiêm, ngươi còn không tin, thành thành thật thật đi giết Ngô Thanh Ti tốt bao nhiêu." "Cháu lớn a, thúc nhìn ngươi cũng đau lòng, có đau hay không?" Thôi Lễ phất tay thuốc lá đánh bay, thử lạnh một tiếng: "Không đau, có thể giết Hàn Khiêm." Quan quân bưu đột nhiên xuất hiện: "Ta không có vừa tay vũ khí." Phùng Luân nhún vai một cái, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, điện thoại rất lâu mới bị tiếp thông, Phùng Luân cười nói, còn nhớ ta đi. Điện thoại khai thông miễn để, Từ Hồng Sương nhàn nhạt nói, Phùng lão bản, còn biết ta là ông chủ, cho ngươi cái nhiệm vụ, đem Ngô Thanh Ti gạt đi ra. Đây mới là kế hoạch của Phùng Luân, nhưng thôi Lễ Tùy Hứng nhất định phải đi tìm Hà Kiêm, hắn cũng liền thuận cái này cháu lớn tâm ý. Trong điện thoại Từ Hồng Sương yên lặng, ngẩng đầu lên đang nhìn bầu trời rơi xuống nước mưa, hít sâu một hơi, đạm mạc nói, nhà ta ông chủ có giao phó, không thể để cho vài vị cô nương rời đi ra trai cắt. Phùng Luân nhíu mày, lạnh lùng nói, Từ Hồng Sương, đừng quên là ai để ngươi trở về Tân Hải Thị, là ai tiêu trừ hồ sơ của ngươi. Là ngài, ta vẫn nhớ ngài đại ân, nhưng là ngài đem ta cùng nhau đưa cho Hàn Thiếu, Hàn Kiêm chính là lao bản ta, một buộc bất trung hai chủ đạo lý, hy vọng Phùng lao bản có thể hiểu được, ta còn có chuyện, cúc trước. Phùng Luân xem trong tay điện thoại, sau đó trợn to mắt nhìn Thôi Lễ, Thôi Lễ thấy vậy bĩu môi nói, ngươi lợi hại, ngươi kế hoạch có thể được, bây giờ Từ Hồng Sương không nghe ngươi, được rồi ta thúc, ngươi thua cấp Hàn Kiêm không mất mặt, đi thôi, không đi nữa sẽ tới không kịp. Phùng Luân đứng lên thở dài, ném cho Thôi Lễ một bộ đồ lặn cùng một cỡ nhỏ bình dưỡng khí, hai người đổi lại y phục lẻn vào trong biển rộng. Bọn họ tới, cũng đi rơi. Bởi vì có rất nhiều người đang trợ giúp Phùng Luân thu xếp. Hàn Kiêm bị mang đến thị bệnh viện, bên ngoài khoa phòng mổ, Hàn Kiêm đã là VIP khách hàng, tầm 5-3 tháng tới một lần so một lần thảm. Quan Quân Bưu mang theo đầy mặt máu đầy giường bệnh, xem trong bệnh viện mọi người vây xem, Quan Quân Bưu mở miệng nổi giận mắng. Địt con mẹ nhìn mẹ ngươi a. Người đâu? Cú mẹ hắn tới đây cho ta, nếu ai cản đường, cú mẹ hắn cấp ta chặt. Lần này Lý Kim Hải không có đi mắng Quan Quân Bưu, ánh mắt của hắn đều đỏ, thậm chí đều có nổ súng xua đuổi ý nghĩ. Hàn Kiêm nửa người đưa vào phòng mổ tay, hắn đột nhiên ngồi dậy, nổ hết trên tay đầu châm, dãy rủa muốn xuống giường về nhà, làm ngọa Long Phượng ao một trong Quan Quân Bưu. Hắn lúc này hiểu Hàn Kiêm ý tứ, đi lên trước đè lại Hàn Kiêm cánh tay, trầm giọng nói, ta đi phòng mổ cùng ngươi. Tiếng nói rơi, Lý Kim Hải rút ra súng lục, ta cũng đi vào, Hải tử, cậu hai ở. Nghe được hai người cam kết, Hàn Kiêm an tĩnh. Hắn sợ hãi, hắn thật sợ hãi, sợ hai có người giả trang thành bác sĩ ở bên trong muốn mệnh của hắn, chết ở trong chém giết có thể, nhưng là chết ở phòng mổ, Hàn Kiêm chết cũng sẽ không tiếp nhận. Phòng mổ bác sĩ có chút hơi khó, không ngừng giải thích bảo đảm, hơn nữa cam kết có thể ở lãnh đạo giám sát thất quan sát nơi này hết thảy, nhưng Quan Quân Bưu mới không cần quan tâm nhiều, trước mặt của mọi người đem mình thoát sạch sành sanh, đoạt lấy y tá trong tay rượu cồn mở ra để lại trên người suối. Rượu cồn đụng chạm vết thương, Quan Quân Bưu đau ngũ quan bặm mẹo, chịu đựng đau nhức từng bước đi vào phòng mổ, hắn sẽ phải ở một bên phục hồi. Thần tiên đến rồi đều vô dụng. Các ngươi mấy cái đi Lạc Thần cửa phòng giải phẫu chờ, Lạc Thần không có tỉnh, một y tá bác sĩ cũng không thể đi. Quan Quân Bưu ra lệnh, bọn tiểu đệ vội vã chạy tới một cái khác phòng mổ. Không trách Hàn Kiêm lo lắng, không trách Quan Quân Bưu lỗ mãng. Trong thành phố mong muốn Hàn Kiêm mệnh người đặc biệt nhiều, người có quyền thế, có tiền tài người cũng muốn giết Hàn Kiêm, ai sẽ đối 5 triệu, 10 triệu không động tâm. Lâm gia biệt thự, Lâm Tung Hoành đang nghe âm nhạc phong tao đố néo người, trên giường của hắn nằm ngửa hai cái tướng mạo thân hình cùng ôn ngoãn cùng với giống cô nương, Lâm Tung Hoành đột nhiên cởi ra áo choàng tắm, chuẩn bị ăn mừng kế hoạch thành công. Chung điện thoại di động một lần nữa cắt đứt hắn. Xem Liễu Xanh Ca dãy số, Lâm Tung Hoành cười nhận nghe điện thoại. Thế nào thái giám? Ta cái này chuẩn bị một con rồng chiến hai phương đâu. Có hứng thú đây. Liêu Xanh Ca đứng ở trước cửa sổ xem bị mưa to cọ rửa thành thị, cười nhạt nói: Lạc Thần không có chết, Hàn Kiêm không có chết, Câu Đại Pháo chết rồi. Bập bập, Lâm Tung Hoành điện thoại di động rơi trên mặt đất, sau đó xoay người vọt ra khỏi phòng. Cái này không thể nào. Chương 630 người còn sống, chương 630 người còn sống, thứ mưa to vẫn còn ở hạng. Lâm Tung Hoành cấp Lâm Mạnh Đức gọi điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng đi xe chạy tới bệnh viện. Tiền Linh Quốc trong tay điện thoại, nàng căng thẳng thần kinh rốt cuộc buông ra, xoay người hướng về phía Quý Tĩnh cười nói: Đi nghỉ ngơi đi, chuyện đã kết thúc. Một mực mặt mang nụ cười Quý Tĩnh đứng lên, thấp giọng nói: Ta đêm hôm khuya khoắt ngươi đừng đi động, ngay ở chỗ này ở đi, Lượng Nhi ngươi cũng đừng đi, để cho nhỏ Lê phụng bồi Quý Tĩnh, Câu Đại Pháo chết rồi, Hàn Kiêm không có gì đáng ngại. Nghe được tin tức này, Quý Tĩnh nước mắt không nhịn được rơi xuống, che miệng xoay người lên lầu. Tô Lượng đứng lên nhẹ giọng nói: Tiên đồng sự, ngài cũng nghỉ ngơi đi, ta muốn đi bệnh viện nhìn một chút. Tiên Linh nhíu mày một cái, sau đó gật gật đầu. Tô Lượng cầm lên Âu phục đứng dậy rời đi tiền ra biệt thự, chống đỡ mưa to tiến về bệnh viện. Ngay tại lúc đó, Tiễn Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ đồng thời nhận được điện thoại, tin tức lời ít ý nhiều. Cái thế giới này đã không có Câu Đại Pháo, Hàn Kiêm bị một chút bị thương nhẹ bây giờ ở bệnh viện, không có gì đáng ngại. Nghe được tin tức này, Ôn Đoán đứng dậy sẽ phải ra cửa, Tiễn Thanh Thanh tiến lên một bước ngăn cản Ôn Đoán. Ngươi không thể đi ra ngoài, nơi này không có ai so ngươi đối Hàn Kiêm lo lắng ít, thành thành thật thật chờ trời sáng rời đi, chớ chọc phiền toái không cần thiết. Ôn Đoán hung hăng nhìn chằm chằm Yến Thanh Thanh, lúc này Đồng Dao mở miệng nói: Tiễn luôn nói không sai, tiểu ấm ngươi hay là đừng gấp gáp đi ra ngoài, cái này đã một giờ, bên ngoài mưa lớn như vậy, ngươi xuất hiện ở cái gì ngoài ý muốn, chúng ta không có biện pháp hướng Hàn Kiêm giao phó. Ôn Đoán quay đầu căm tức nhìn Đồng Dao, lúc này Diệp Chi đứng lên giơ hai tay lên cười nói: Các ngươi đều là Hàn Kiêm hồng nhan chi kỷ, mà ta không phải, cho nên chuyện của ta cũng không cần hướng hắn giao phó, ta trước đi xuống lầu chuẩn bị công tác của ta. Diệp Chi mở cửa phòng đi ra ngoài, Nô Thanh Ti cũng muốn noi theo Diệp Chi tiêu sái, kết quả bị Thái Thanh Hồ nhéo lô thai dày một trận. Quay phim, quay phim, quay phim, mới vừa rồi từ Hồng Sương tới thời điểm nói thế nào ngươi quên. Ngươi thiếu tiền ta cho ngươi, ngươi a ngươi, đánh ngươi chết được rồi. Tiếng nói rơi, Thái Thanh Hồ đứng lên duỗi người, ngáp dài nói: Các ngươi chờ trời sáng đi, ta ngủ trước, cây cải đỏ kia ngươi cùng ta cùng ngủ. Trong bệnh viện, Lâm Tung Hoành đi tới phòng mổ ngoài cửa, chạy chậm tiến lên bắt lại phụ thân cánh tay, vội vàng hỏi thăm Lạc Thần thương thế nào. Lâm Mạnh Đức phất tay chính là một cái bạt thái quất vào rừng đại vương bắt trên mặt. Tiểu thân mất tích lâu như vậy, ta cho ngươi đánh bao nhiêu điện thoại, ngươi vì sao không nhận? Lâm Tung Hoành ngồi quỳ chân trên đất, khóc giống nói: "Cha, ta đang trong chuẩn bị cùng Lạc Thần hôn lễ, muốn cho nàng một kinh hỉ, là ta sơ sót, là ta lỗi lầm." Bạt hai liên tiếp rơi vào trên mặt, bên ngoài phòng giải phẫu y tá trong ánh mắt mang theo ao ước, tốt bao nhiêu một người đàn ông a, nhưng canh giữ ở cửa phòng giải phẫu bốn cái tây trang nam tử ánh mắt cũng là lạnh băng tới cực điểm. Bọn họ biết Lạc Thần thương thế, bản thân bị hôn thê ở mưa to khí trời biến mất nửa buổi tối chẳng quan tâm, phen này cần gì phải tới diễn cảnh phim này. Lâm Mạnh Đức gầm lên để cho Lâm Tung Hoành ở lại chỗ này chờ, nếu như Lạc Thần xảy ra ngoài ý muốn, như vậy hắn cũng không cần đi về. Lão Lâm sau khi đi, Lâm Tung Hoành lấy điện thoại di động ra đem điện thoại gọi cho viện trưởng, cũng không lâu lắm viện trưởng mang theo bác sĩ chạy tới, viện trưởng chạy chậm tiến lên nắm chặt Lâm Tung Hoành tay, nhiệt tình nói: "Lâm thiếu." Lâm Tung Hoành lau một cái nước mắt, thấp giọng nói: "Trương thúc, ngài nhất định phải cứu Lạc Thần, nàng là ta thích nhất nữ nhân, không có nàng thật không biết ta nên sống sót bằng cách nào, ngài nhanh nói cho nàng biết bây giờ cái gì tình huống." Ở Lâm Tung Hoành nội tâm, hắn càng hy vọng Lạc Thần chết ở bên trong, hy vọng viện trưởng này có thể hiểu hắn tâm tư, không đi cấp cứu tiện nhân này. Hắn không hiểu vì sao Lạc Thần còn sống, ngược lại câu đại pháo chết rồi, Ngụy Thiên Thành không phải cũng phái người tới rồi sao? Trương viện trưởng buông ra Lâm Tung Hoành tay sải bước đi hướng phòng mổ, khoảng cách cửa phòng giải phẫu còn có 2 mét khoảng cách lúc, hai tên áo đen tinh trắng hắn tử đưa tay ra đem Trương viện trưởng ngăn lại, Trương viện trưởng quay đầu nhìn về phía Lâm Tung Hoành, nhẹ giọng nói: "Lâm thiếu, cái này..." Lâm Tung Hoành cúi đầu nước nở nói: "Các ngươi tránh ra, để cho Trương viện trưởng vào xem một chút ta vị hôn thê tình huống." Nói ra, Trương viện trưởng chuẩn bị lần nữa về phía trước thời điểm, một người trong đó hán tử ở tiền vệ trụ rút ra một thanh đoàn đao, lạnh lùng nói: "Lùi về phía sau, không có ta gia chủ cùng cục trưởng Lý ra lệnh, các ngươi cũng không thể tới gần phòng mổ." Lúc này cửa phòng giải phẫu được mở ra, một y tá đi ra, đội vàng nói: "Thân nhân ở đâu? Tới ký tên, còn có bây giờ người mắc bệnh tình huống rất không lạc quan, các ngươi ai là A hình máu, chuẩn bị rút máu, điều huyết dịch tới lo lắng sẽ đến không kịp." Nghe đến lời này, Lâm Tung Hoành đội vàng hô: "Ta là thân nhân, ta là thân nhân, ta tới ký tên, ta là A hình máu. Văn, cầu ngươi mau cứu vợ của ta cái này đi vào rút máu." Hắn đang làm cuối cùng dãy rủa, máu của hắn không phải A hình máu, hắn muốn đi vào phòng mổ cấp Lạc Thần bơm máu, chỉ cần Lạc Thần chết rồi, phía sau hết thảy phiền toái cũng không tính là phiền toái. Y tá gật gật đầu, Lâm Tung Hoành đứng dậy đi về phía trước, khấp kha khấp hệnh, hắn đang chỉ hoãn thời gian. Nhưng vào lúc này, canh giữ ở cửa hai cái hắn tử liếc nhau một cái, bên trái chữ hắn đưa tay ở y tá trong tay đoạt lấy bút ở bệnh nguy thư thông báo bên trên viết xuống tên, một tên hắn tử khác cởi ra tây trang, lạnh lùng nói: "Ta là A hình máu, không cần hóa nghiệm, xảy ra vấn đề ta chết." Y tá đã bị giật mình, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía Lâm Tung Hoành thời điểm, kia ký tên hán tử bắt lại y tá cổ áo tiến lên trước ở bên thai của nàng nói hai câu, y tá trong nháy mắt trợn to hai mắt, lôi kéo kia chuẩn bị hiến máu hán tử đi vào phòng mổ. Thấy một màn này, Lâm Tung Hoành đỏ ngầu cả mắt, xoay người bắt lại viện trưởng cổ áo quát tầm lên: "Ngươi là thế nào làm viện trưởng? Thế tử ta thư thông báo ta không thể ký tên, ngươi lập tức ngừng cho ta giải phẫu, không phải ta để ngươi sống không bằng chết." Chứ viện trưởng cũng làm động, mới đầu hắn cho là mấy cái này bảo tiêu là Lâm Tung Hoành người. Lúc này hắn mới phát hiện cái này bốn cái hán tử tựa hồ cũng không có đem Lâm Tung Hoành không coi vào đâu, thậm chí nói bọn họ không hề tín nhiệm Lâm Tung Hoành. Dừng giải phẫu, kia Lạc gia tiểu thư hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn trêu chọc không nổi Lâm gia, Trương viện trưởng nhắm hai mắt hít sâu một hơi, chuẩn bị dựa theo Lâm Tung Hoành nói, dù sao hắn là Lạc Thần ở Tân Hải thị duy nhất tính được là thân nhân người. Nhưng sau đó xem đã rút đao ra ba cái hán tử, hắn chần chờ. Lâm Tung Hoành gấp tâm đã rối loạn, nhảy ngón chân ba cái hán tử tức giận mắng: "Đừng mẹ hắn cho là đồ kiêu người ta cũng không dám động. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như Lạc Thần xảy ra ngoài ý muốn, ta một cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, cũng sẽ không bỏ qua người nhà của các ngươi." Ba cái hán tử mắt lạnh nhìn Lâm Tung Hoành không nói một lời, cũng không lập bộ. Cũng không lâu lắm, cái đó hiến máu hán tử sắc mặt tái nhợt quanh tay cánh tay đi ra, hướng về phía ba vị đồng bạn gật gật đầu, lại đối kia ký tên hán tử thấp giọng giao phó mấy câu, đại khái là đang thảo luận Lạc Thần bệnh tình. Mắt thấy một cơ hội cuối cùng phải biến mất, Lâm Tung Hoành tuyệt vọng, hiện tại hắn chỉ có thể trông đợi câu đại pháo có thể bất nói, không có đem hắn nói ra. Một cái khác phòng mổ, Hàn Kiêm nhìn chằm chằm một đôi mắt nhìn sáng ngời y dục đèn. Hắn chỉ làm cục bộ thuốc mê, yêu cầu chỉ có một, phải nhanh. Hắn nhất định phải ở trong vòng một canh giờ đi ra phòng mổ, nghe may và xuyên qua ra thanh âm, Hàn Kiêm mặt vô biểu tình, hắn đang lo lắng Lạc Thần, lo lắng Lâm Tung Hoành hoặc là Liêu Xanh ca mua được bệnh viện người muốn Lạc Thần bệnh. Quan Quân Bưu An mặc đồng phục giải phẫu đứng ở một bên, nhàn nhạt nói: "Hàn huynh, ngươi an tâm trị liệu liền tốt, coi chừng Lạc Thần mấy người đều là đi theo ta chủ tử hơn 10 năm lão nhân." Hàn Kiêm mong muốn nói chuyện, hắn phát hiện mình không phát ra thanh âm nào tới. Từ từ, yêu cầu số ít thâu nhập thuốc tê hậu quả đến rồi, toàn thân không có một chỗ phải không đau, to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh ở cái chán rỉ ra, y tá không ngừng cấp Hàn Khiêm lau mồ hôi, nhưng Hàn Khiêm một mực không có yêu cầu đang đánh thuốc tê. Quan Quân Bưu lui về phía sau một bước, ngồi chồm hổm dưới đất nhỏ giọng thầm thì: "Ngươi a ngươi, tất cả lớn nhỏ vết đau hơn 20 chỗ, ngươi không đánh toàn mà, ngươi chán lỗ làm sao bây giờ? Chờ một lát tiểu lượng nhi đến đây, để cho hắn đi coi chừng Lạc Thần là được chứ sao?" Hàn Khiêm hướng về phía y tá chớp chớp mắt, y tá híp mắt lại, tựa hồ đang mỉm cười, Hàn Khiêm cười, hợp với nháy mắt hai cái. Y tá nhẹ giọng hỏi: "Có thể đánh thuốc tê rồi?" Hàn Kiêm nháy mắt, y tá lại nói: "Một châm sẽ đau, nhưng là tình nhanh, hai kim sẽ rất lâu, ngươi nháy mắt nói cho ta biết. Hàn Khiêm nháy một cái ánh mắt, y tá quay đầu nhìn về phía bác sĩ Mộ Chính, bác sĩ gật gật đầu, kỳ thực Hàn Khiêm thương không hề chí mạng, thân thể hắn vấn đề trọng yếu nhất là mất máu quá nhiều. 4 giờ sáng, Hàn Khiêm ở quan quân bưu nâng đỡ đi ra phòng mổ. Lý Kim Hải vội vàng đứng lên, Hàn Khiêm xem cậu hai một thân ướt đẫm cảnh phục cũng không kịp đổi, hắn cười, nhưng nụ cười này làm động tới trên mặt thương, Hàn Khiêm hít một hơi khí lạnh, nhẹ giọng nói: "Cậu hai, Chính Kinh không có việc gì nhi a?" Nhắc tới người này, Lý Kim Hải đầy mặt tức giận, cắn răng nói: "Cái phế vật này là bị Phùng Luân ngăn ở trong chăn, ta đã đem hắn điều đi trở về cục chuẩn bị tiếp nhận xử phạt, ở nhà ngươi lầu một phòng vệ sinh tìm được hai cái trung thu thảm án côn đồ, đã mang về trong cục, ngươi đi như thế nào đi ra, cậu hai dịu ngươi đi nghỉ ngơi." Hàn Khiêm khe khẽ lắc đầu. "Đi Lạc Thần bên kia, cậu hai, chờ mai mốt ta đem chuyện nói tường tận cho ngươi nghe, cậu hai ngươi tìm cho ta cái xe lăn." Ngồi ở xe lăn, quan quân Bưu cự tuyệt Lý Kim Hải đẩy xe yêu cầu, hắn đẩy Hàn Khiêm đi từ từ hướng Lạc Thần phòng mổ. Đang phòng mổ ngoài cửa nóng này chờ đợi Tô Lượng thấy được Hàn Khiêm sau vội vàng chạy chậm tới, động tác của hắn thức tỉnh nằm song xoài trên ghế dài nghỉ ngơi Lâm Tung Hành. Lâm Tung Hành ngồi dậy rủi rủi con mắt xem ngồi lên xe lăn đi tới Hàn Khiêm, lửa giận của hắn dâng lên trong lòng, đứng dậy chạy chậm đến hướng cái này Hàn Khiêm chạy tới, khoảng cách còn có 3-5m thời điểm, hai cái da đen bảo tiêu bắt được Lâm Tung Hành cánh tay. Hàn Khiêm đối Tô Lượng cười một tiếng, sau đó hướng về phía hai cái bảo tiêu gật gật đầu, hai người dùng cứng rắn tiếng Hoa thấp giọng nói: "Thiếu gia, mau buông ra Lâm thiếu, người ta vị hôn thê vẫn còn ở bệnh nguy trong đầu." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm chậm rãi đứng lên, ở Tô Lượng cùng quan đại cậu nâng đỡ hướng về phía Lâm Tung Hoành không người bái thật sâu. "Thật xin lỗi Lâm thiếu, ta không có thể bảo vệ tốt ngài vị hôn thê." Nói xong câu đó, Hàn Khiêm ngồi dậy, khí mắt nói: "Để cho ngài thất vọng." Vào giờ phút này Lâm Tung Hoành lòng giết người đều có. Buổi sáng 6 giờ, Lạc Thần bị đẩy ra phòng mổ. "Người còn sống,